Chương 474, nhẹ nhõm độ kiếp, đến nhất phẩm cơ duyên. Chương 474, nhẹ nhõm độ kiếp, đến nhất phẩm cơ duyên Tuyết Phong trại. Đây là một tòa tiếng tăm lừng lẫy cấp tu sơn trại, đều không biết rõ hội tụ bao nhiêu cấp tu. Ngọn núi bên trên, kiến tạo từng tòa phủ đệ, rất nhiều tu sĩ ở lại nơi đây. Giờ này khắc này, nhất đỉnh cao bên trong, chính là Hàn Tiền đạo nhân các loại cấp tu nơi ở gần nhất. Trong khoảng thời gian này hết thảy bắt bao nhiêu người trở về rồi? Hàn Tiền đạo nhân mở miệng nói, trên người hắn tràn ngập đáng sợ sát khí cùng sát khí, đơn giản chính là giết người như ngoé đồng dạng tồn tại. Trong lúc nói chuyện, cường hành pháp lực dung chuyển chu vi hư không, để đông đảo cấp tu run lẩy bẩy. Tựa hồ đối phương chỉ cần một cái ý niệm trong đầu xuống tới, liền có thể giết chết ở đây tất cả mọi người. Những này cấp tu cái nào không phải kiệt ngạo bất tuần hạng người, làm sao có thể ngoan ngoãn phục tùng những người khác đâu? Hiện tại sở dĩ thần phục Hàn Tiền đạo nhân, dĩ nhiên chính là bởi vì Hàn Tiền đạo nhân cực kỳ đáng sợ thực lực, cho nên bọn hắn cũng không khỏi không phục tử. Trại chủ, gần nhất tiến triển 10 phần thuận lợi, đã bắt 230 vạn người trở về. Một vị đại đầu mục lập tức nói, trong khoảng thời gian này, bọn hắn phân tán các nơi, bắt được từng cái thôn xóm nhân loại tu sĩ trở về. Có thể nói không biết rõ bao nhiêu nhân loại thôn xóm đều luân hãm trên tay bọn họ. Dù sao hiện tại bọn hắn không cầu tài, chỉ sát hại tính mệnh. Không đủ, còn thiếu rất nhiều. Tối thiểu đều cần bắt 100 vạn người trở về. Nếu là không đủ 100 vạn người, vậy chỉ dùng mạng của các ngươi để đền bù. Hàn Tiền đạo nhân gầm thét một tiếng. Hắn cảm thấy rất là bất mãn, bởi vì muốn lưu hồn quả triệt để thành thục lời nói, tối thiểu cần huyết tế 100 vạn nhân loại tu sĩ. Việc này liên quan chính mình tấn thăng hợp thể con đường, không cho sơ thất. Mà lại hắn cũng lo lắng cho mình hành động, có thể sẽ bị Huyền Nguyên thành tu sĩ phát hiện. Cho nên hiện tại nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ giải quyết chuyện này, để u hồn quả triệt để thành thục. Đến chính thời điểm tấn thăng hợp thể cảnh, như vậy thì không cần sợ hãi Huyền Nguyên thành. Thậm chí về sau có thể là Huyền Nguyên thành người sợ hãi chính mình. Bất quá không có hoàn thành kế hoạch này trước đó, hắn còn cần điệu thấp làm việc, tuyệt đối không thể để cho chuyện này bị Huyền Nguyên thành phát hiện. May mắn nơi này cự ly Huyền Nguyên thành vẫn tương đối xa xôi. Nếu như cẩn thận một chút lời nói, Huyền Nguyên thành là không thể nào phát hiện được nơi này chuyện ẩn ở bên trong. Bởi vậy hắn có được hơn 9 thành phần thắng, không người có thể ngăn cản hắn tấn thăng hợp thể. Trại chủ, Hồ Trạch Nhân bọn hắn xảy ra vấn đề. Ngay tại trước đó không lâu, bọn hắn hồn đăng đống nhiên ở giữa giật cắt. Nói cách khác, bọn hắn tập thể tao ngộ bất trắc. Ngay tại cái này thời điểm, một đại đầu mục lập tức nói ra chính mình đạt được tin tức. Không thể nào, Hồ huynh đệ bọn hắn xảy ra vấn đề. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bọn hắn không phải đi bắt những thôn dân kia sao? Làm sao lại đống nhiên xảy ra vấn đề? Chẳng lẽ những thôn dân kia ở trong có người tài ba, cho nên giết chết Hồ huynh đệ bọn hắn? Cũng không phải là chuyện không thể nào, thôn dân ở trong ngẫu nhiên cũng có thể là ẩn giấu đi một chút cường giả. Đông đảo Tuyết Phong trại đầu mục nghị luận ở Mỹ, bọn hắn không nghĩ tới kế hoạch nhanh như vậy liền xuất hiện ngoài ý muốn. Hồ Trạch Nhân các loại tu sĩ thực lực thật không đơn giản, tối thiểu có mấy tôn hóa thần tu sĩ, nghĩ giết chết bọn hắn cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Đương nhiên Hồ Trạch Nhân bọn người chết cũng là không tính là gì, chỉ là bọn hắn chết có thể sẽ chỉ hoãn trại chủ kế hoạch, đây mới thật sự là vấn đề. Có ý tứ, tại tòa này bên trong dãy núi thế mà còn có người dám giết ta Tuyết Phong trại người, quả thực là tự tìm đường chết. Lập tức tra cho ta ra chuyện này đến cùng là ai làm, một khi tra ra lập tức cho ta chém đầu cả nhà. Không có người nào đắc tội Tuyết Phong trại còn có thể sống sót. Hàn Tiền đạo nhân giận không kềm được, kế hoạch của hắn vừa mới bắt đầu đây, thế mà liền xuất hiện đủ loại ngoài ý muốn, thậm chí chính liền tâm phúc thủ hạ đều bị giết chết, quả thực là lẽ nào lại như vậy. Lần này nếu là hắn không giết gà giật mình kỷ, đều không biết rõ sẽ xuất hiện vấn đề gì. Sâu xa thăm thẳm bên trong, hắn phát giác được có lẽ đây chính là chính mình tấn thăng hợp thể trước đó kiếp nạn, mà lại là nhân đạo chi kiếp. Nếu như không cách nào vượt qua, đoan chừng chính mình liền sẽ thân tử đạo tiêu. A, nếu là ta Huyền Nguyên đạo nhân đắc tội các ngươi, có thể sống sót hay không đâu? Ngay tại cái này thời điểm, một thanh âm bỗng nhiên chuyển tới, có thể dùng hư không sinh ra rất nhỏ chấn động, cỗ lực lượng này dễ như trở bàn tay thẩm thấu nơi này kết giới phòng ngự, truyền lại đến mỗi cái tu sĩ ý thức hải chỗ sâu. Rất nhiều Tuyết Phong trại tu sĩ lập tức ngộng, căn bản không biết rõ xảy ra chuyện gì. Bọn hắn thần thức quyết tán ra, thình lình thấy được một tôn người mặc áo bào trắng lao giả từ hư không đi ra, đối phương tựa như thần chi, sừng sững giữa không trung bên trong. Tại cảm giác của bọn hắn bên trong, vị này áo bào trắng lao giả khí thế cùng hư không hòa thành một thể, phản phất là mảnh này thiên địa bản thân, chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền có thể bộc phát ra hủy thiên diệt địa uy năng. Làm sao có thể? Huyền Nguyên đạo nhân, ngươi làm sao lại tới đây? Ngươi làm sao lại tìm tới ta sao? Nhìn thấy vị này áo bào trắng lao giả xuất hiện sát na, Hàn Thiền đạo nhân lập tức sợ tè ra quần, toàn thân đều là run rẩy bắt đầu. Đánh chết hắn cũng không dám tin tưởng, chính mình thế mà gặp Huyền Nguyên đạo nhân. Đây chính là một tôn hợp thể đại năng, chính là phương viên mấy trăm triệu km tuyệt đối bá chủ, đứng lặng tại mảnh này trên trời đất vạn năm thời gian. Sở dĩ trốn ở băng tinh sơn mạch, chính là sợ hãi mình bị Huyền Nguyên đạo nhân tìm tới. Ai có thể muốn lấy được đây, đối phương thế mà cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt mình. Siêu. Trong khoảnh khắc, Hàn Tiền đạo nhân không nói hai lời, thi triển vô thượng độ thuật, lập tức liền muốn thoát đi nơi đây. Hắn biết rõ hiện tại đã không có bất kỳ huyễn tưởng, một tôn hợp thể đại năng xuất động, cũng không phải là tùy tiện. Mà kế hoạch của mình chỉ sợ sớm đã bại lộ tại Huyền Nguyên đạo nhân trước mặt, mặc dù hắn không biết mình kế hoạch đến cùng là thế nào bại lộ, có phải hay không có nội ứng tiết lộ kế hoạch của mình. Nhưng là đây hết thảy đều không có bất cứ ý nghĩa gì. Nếu là không cách nào từ Huyền Nguyên đạo nhân trên tay còn sống, dù cho biết rõ nội ứng thân phận, cũng không có bất cứ tác dụng gì. Đang còn muốn trước mặt lão phu chạy trốn, thật sự chính là bị khinh thường đây. Huyền Nguyên đạo nhân vuốt vuốt hoa dâm râu ria, hắn nhẹ nhàng khoát tay, vô tận hư không chi lực hội tụ vào một chỗ, một cái kinh khủng bàn tay từ trên trời giáng xuống, lòng bàn tay ẩn chứa lít nha lít nhít tiên địa phù văn, phản phất là bao gồm mảnh này tinh không. Một trường oanh kích xuống, tựa như hàng trăm hàng ngàn quả tinh thần rơi xuống. Mảnh này hư không tựa hồ cũng tại thời khắc này sụp đổ. Cả tòa Tuyết Phong trại đều tại một trường này bao phủ phía dưới, chu vi hư không đều bị phong tỏa. Cho dù là tuấn di chi thuật, đều sẽ bị chặn lại. Tựa như là trong bàn tay quốc gia. Oanh bèn bèn một trường, cả tòa Tuyết Phong trại đều hôi phi yên diệt. Về phần Hàn Thiên đạo nhân, tại tiếp xúc một sát na, liền bị chụp thành một đoàn huyết vụ. Rất nhiều Tuyết Phong trại tu sĩ cũng trong nháy mắt bị đánh chết. Chỉ có bị bắt tới phổ thông tu sĩ, mới có thể may mắn còn sống sót. Chương 474, nhẹ nhõm độ kiếp, đến nhất phẩm cơ duyên 2 chương 474, nhẹ nhõm độ kiếp, đến nhất phẩm cơ duyên trên mặt đất cũng xuất hiện một cái có thể thấy rõ ràng cự hình trường ấn, bao trùm trăm vạn km. Có thể nghĩ, một kích này đáng sợ, lực lượng chi tinh chuẩn, không có giết chết một cái người vô tội. Huyền Liên đạo nhân đối với lực lượng trường khống đã đến xuất thần nhập hóa trình độ. Ừm, đầu kia quái vật muốn thức tỉnh sao? Vẫn là đi nhanh lên đi. Cái này thời điểm, Huyền Liên đạo nhân tựa hồ cảm giác được cái gì, hắn ánh mắt nhìn về phía băng tinh sơn mạch nhất chỗ sâu. Cái kia địa phương ngủ say một chút đáng sợ quái vật. Đối mới là liền hắn đều cảm thấy 10 phần khó giải quyết tồn tại. Nếu là thật sự khiến cái này quái vật thức tỉnh lời nói, đối với phương viên mấy trăm triệu km nhân loại căn cứ tới nói, có thể nói là tai họa ngập đầu, cho dù là Huyền Nguyên thành cũng chưa chắc chống đỡ được. Cho nên không cần thiết, hắn cũng sẽ không dễ dàng đi vào băng tinh sơn mạch bên trong, miễn cho kích thích nơi này quái vật. Nhưng là đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Hàn Thiên đạo nhân vẫn là quá khó giải quyết, đối mới có thể không phải phổ thông luyện hư tu sĩ. Nếu như không phải hắn tự mình xuất thủ, mà là thủ hạ của mình luyện hư tu sĩ xuất thủ, chỉ sợ đối phương vẫn là có đào tẩu cơ hội. Dù sao cái này ra hỏa át chủ bài vẫn là nhiều lắm, có thể tránh thoát Huyền Nguyên thành thời gian dài như vậy truy sát, đồng thời tu vi liên tục tăng lên, đây cũng không phải là bình thường tu sĩ có thể làm được sự tình, cho nên hắn mới có thể lựa chọn chính mình tự mình xuất thủ. May mắn lần này mình đạt được chính xác tin tức, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai xuất thủ, trong nháy mắt chém giết Hàn Thiên đạo nhân. Nếu không nếu là có chút tiếng gió tiết lộ, đoán chừng liền khó mà giết chết đối phương. Dù sao dạng này ma tu vẫn là 10 phần tinh thông chạy trốn thủ đoạn. Thế mà để cho ta diệt trừ tương lai một cái to lớn kiếp nạn, vị tiêu hóa thần tu sĩ đối lao phu trợ giúp cũng coi là cực lớn, có lẽ có thể hảo hảo bồi dưỡng một cái. Huyền Liên đạo nhân nhớ tới vị tiêu bỗng nhiên mang đến tin tức hóa thần tu sĩ, hắn luôn luôn tin tưởng duyên phận cùng cơ duyên, mặc dù đối phương nhìn 10 phần phổ thông, nhưng là đã mang đến cho mình nhiều như vậy chỗ tốt, hơi chiếu cố một cái cũng không tính là gì. Oanh hắn vung tay lên, trong nháy mắt liền đem cả tòa Tuyết Phong trại để lại bảo vật đóng gói mang đi. Rất nhiều bảo vật trong nháy mắt rơi vào trên tay của hắn. Mặc dù làm hợp thể tu sĩ, phổ thông bảo vật đã không cách nào nhập pháp nhãn của hắn, có thể con muỗi lại nhỏ, vẫn có chút thịt, chớ đừng nói chi là hắn còn có đông đảo thủ hạng, hắn cũng sẽ không ghét bỏ những bảo vật này. Rất nhanh, Huyền Liên đạo nhân thân hình lóe lên, xé rách hư không, biến mất tại nơi đây. Hắn không thể trường kỳ đợi tại băng tinh sơn mạch bên trong, dù sao mình khí tức sẽ làm tức giận đối phương. Về phần hợp thể phía dưới tu sĩ lại tới đây, liền hoàn toàn không quan trọng. Bởi vì tại những quái vật kia trong mắt, hợp thể phía dưới tu sĩ không có bất cứ uy hiếp gì, tựa như sâu kiến. Quanh băng tinh sơn mạch chỗ sâu quái dị hồ cảm giác được Huyền Nguyên đạo nhân rời đi khí tức, nguyên bản nóng nảy khí tức cũng lập tức bình tĩnh trở lại, bởi vì nó hiện tại còn không thể thức tỉnh, còn chưa tới xuất thế thời điểm. Một tôn nhân loại hợp thể đại năng khí tức còn chưa đủ lấy để nó từ bỏ ngủ say, nó còn cần thời gian trưởng thành. Cùng lúc đó, Khương Phàm cũng dẫn đầu từ Thần Dương bọn người tìm được chỗ kia bí ẩn sơn cốc, đồng thời cũng bắt đầu ở tòa này sơn cốc kiến tạo từng tòa phòng. Ở tòa này sơn cốc cũng bị hắn mệnh danh là Hôn Nguyên cốc, xem như là Hôn Nguyên phủ tổng cứ điểm một trong. Dựa theo tu sĩ lực lượng tới nói, một ngày thời gian cũng đủ để kiến tạo ra đại lượng phòng ốc, có thể dung nạp đại lượng nhân khẩu ở lại. Ngày sau các thôn dân cũng không cần ở tại trong sân động. Ngay tại cái này thời điểm, Khương Phàm trong lòng hơi động, hắn cảm giác được một cỗ tin tức trong nháy mắt không có vào ý thức hải của hắn chỗ sâu. Ngươi tiến về Huyền Nguyên thành báo cáo Tuyết Phong trại, kết quả đưa tới hợp thể đại năng Huyền Nguyên đạo nhân chú ý, Huyền Nguyên đạo nhân tự mình xuất thủ, hủy diệt Tuyết Phong trại, ngươi cũng thành công vượt qua một lần sinh tử kiếp khó. Mặc dù báo cáo có chút không giảng võ đức, nhưng là đối phó cấp tu, cũng không cần giảng đạo nghĩa giang hồ, ngươi thành công làm mảnh này khu vực tiêu diệt một trận to lớn kiếp nạn. Ngươi đạt được một đạo nhất phẩm cơ duyên, cụ thể vị trí có thể điểm kích xem xét, 2000 vạn khí vận điểm. Cảm giác được cỗ này tin tức, Khương Phàm nhíu mày. Hắn nhưng là biết mình phân thân tiến về Huyền Nguyên thành báo cáo Tuyết Phong trại, cũng bất quá là một ngày thời gian mà thôi, nhưng là thế mà liền để hợp thể đại năng Huyền Nguyên đạo nhân tự mình xuất thủ, diệt Hàn Thiên đạo nhân các loại cấp tu. Hiệu suất như vậy quả thực là cao đến dọa người. Nhưng là Khương Phàm cũng biết rõ đây cũng không phải là trạng thái bình thường. Bình thường hóa thần tu sĩ nếu là nghị cử báo, đều chưa hẳn tiến vào được phủ thành chủ. Dù sao dạng này trọng địa, cũng không phải muốn đi vào liền có thể đi vào. Nếu là không may gặp được một chút tiểu nhân, có lẽ sẽ còn bị đối phương làm khó dễ, thậm chí còn có thể sẽ bắt chẹn tiền tài. Có thể hắn lại dễ như trở bàn tay tiến vào phủ thành chủ, còn đưa tới hợp thể đại năng Huyền Nguyên đạo nhân chú ý không hề nghi ngờ, đây cũng là khí vận tác dụng. Mặc dù khí vận loại này đồ vật nhìn không thấy sờ không được, nhưng lại chân thực tồn tại, nó có thể làm cho lòng người nghĩ được chuyện, gặp dự hóa lành. Hắn thuận lợi như vậy báo cáo Tuyết Phong trại, còn để Huyền Nguyên đạo nhân xuất thủ, đều là khí vận chi lực can thiệp. Không hề nghi ngờ, từ khi hắn tiêu diệt Thanh Thạch Ma Quật về sau, hắn khí vận liền có thể so với linh khư giới khí vận chi tử, mà lại khí vận còn tại không ngừng tăng trưởng. Cái này cũng sẽ để cho việc khác sự tình thuận lợi. Không nghĩ tới vẹn vẹn là báo cáo, liền giải quyết lần này kiếp nạn. xem ra có thời điểm vượt qua kiếp nạn, cũng không cần chính mình tự mình xuất thủ. Khương Phàm mỉm cười, không hề nghi ngờ, đây cũng là có Kháo Sơn chỗ tốt. Luyện hư tu sĩ đối với hóa thần tu sĩ tới nói, tự nhiên là địch nhân cường đại, nhưng là nếu có một tôn hợp thể kỳ Kháo Sơn, chỉ là luyện hư tu sĩ lại coi là cái gì đây, hoàn toàn là không đáng giá nhắc tới. Đương nhiên, đây cũng là vận mệnh nhắc nhở lực lượng. Nếu là không có vận mệnh nhắc nhở, hắn chỗ nào muốn lấy được kia Hàn Thiền đạo nhân là tội phạm truy nã, mà lại cửu gia đông đảo. Thôi thôi, đây chẳng qua là việc nhỏ mà thôi. Chân chính trọng yếu vẫn là lần này cơ duyên, không nghĩ tới lần này đạt được nhất phẩm cơ duyên. Đây chính là thế gian đứng đầu nhất cơ duyên a. Đến cùng tại cái gì địa phương đâu? Khương Phàm sờ lên cái cằm, hắn lập tức điểm kích tra xét nhất phẩm cơ duyên nơi ở, hắn thình lình phát hiện cái này đạo cơ duyên cũng tại băng tinh sơn mạch, mà lại cách mình cũng chính là mấy trăm km mà thôi. Đối với hóa thần tu sĩ tới nói, như thế điểm cự ly căn bản cũng không tính là gì. Đoán chừng trong chớp mắt liền có thể đã tới. Cái này đạo nhất phẩm cơ duyên hẳn là cùng Hàn Thiền đạo nhân có quan hệ. Khương Phàm lâm vào suy nghĩ. Hắn biết rõ như là Hàn Thiền đạo nhân dạng này cấp tu, đắc tội người thật sự là nhiều lắm, khẳng định là giảo hoạt thỏ ba hang. Một khi gặp được cái gì gió thổi cỏ lay, liền tất nhiên sẽ chạy trốn, sẽ không cho địch nhân bắt được hắn cơ hội. Cho nên đối phương cũng tất nhiên sẽ đem trên người mình bảo vật đặt ở khác biệt địa phương giấu đi. Có lẽ cái này đạo nhất phẩm cơ duyên chính là Hàn Thiền đạo nhân giấu đi bảo vật. Bất quá cái này cũng không quan trọng. Dù sao đối với Khương Phàm tới nói, mặc kệ nhất phẩm cơ duyên đến cùng là đến từ cái gì địa phương, chỉ cần là rơi vào trong tay hắn, như vậy chính là hắn, ai cũng không có cách nào cướp đi. Siêu. Nghĩ tới đây, Khương Phàm cũng không do dự, thân hình lóe lên, lập tức hướng phía kia đạo nhất phẩm cơ duyên chỗ địa phương bay đi. Không bao dài thời gian, hắn rốt cục đã tới mục đích. Chương 475, đến tiên khí thất thải bảo liên đăng, thất thải tiên hỏa. Chương 475, đến tiên khí thất thải bảo liên đăng, thất thải tiên hỏa chính là chỗ này. Khương Phàm rất nhanh liền đi tới một tòa phổ thông ngọn núi trước mặt, mà nhất phẩm cơ duyên chính là chôn ở tòa này ngọn núi bên trong, nếu như không có vận mệnh nhắc nhở, hắn cũng sẽ không biết rõ nơi này thế mà tồn tại một đạo cơ duyên. Ngay trong khoảnh khắc, Khương Phàm nhẹ nhàng vỗ, trong nháy mắt tiểu xuyên thấu tòa này ngọn núi, vỡ vụn vách núi. Một giây sau hắn liền từ bên trong đạt được một viên không gian giới chỉ. Không hề nghi ngờ, cái này mai trong không gian giới chỉ giấu kín đại lượng bảo vật. Không thể nào, tại sao có thể có nhiều như vậy tiên thạch? Khương Phàm trong lòng hơi động, hắn thần thức thẩm thấu cái này mai không gian giới chỉ, bên trong bảo vật lập tức hiện ra ở trước mặt hắn. Hắn trước tiên liền thấy trong không gian giới chỉ tồn trữ đại lượng tiên thạch. Từ đếm kỹ đếm được lời nói, tiên thạch số lượng đạt đến 500 khối. Cái này cũng có thể dùng trong không gian giới chỉ tràn ngập to lớn tiên khí. Chỉ cần hơi ngửi một chút, đều sẽ cảm thấy tâm thần thanh hẳn, để cho mình tu vi đạt được tấn manh tăng lên. Hiển nhiên, đây tuyệt đối là một bút kết sủ tài phú. Liền xem như luyện hư tu sĩ toàn bộ tài phú, chỉ sợ cũng không gì hơn cái này. Đúng, trước đó suy đoán hẳn là không sai. Cái này đại khái suất là ve mùa đông đạo nhân lưu lại tài phú. Đáng tiếc là cái này ra hỏa căn bản không có cách nào sống sót, bị Huyền Nguyên đạo nhân một bàn tay trục chết. Cho nên hắn góp nhặt nhiều năm tài phú tự nhiên đã rơi vào trên tay của hắn. Chậc chậc, đây chính là trọn vẹn 500 khối tiên thạch, đều không biết rõ có thể mua sắm bao nhiêu chân quý bảo vật. Dù là chính mình đến sử dụng, những này tiên thạch ẩn chứa năng lượng, đều đủ để Khương Phàm tu luyện tới luyện hư cấp độ. Bất quá vẹn vẹn là như vậy, đại khái suất coi như không lên nhất phẩm cơ duyên. Trong không gian giới chỉ khẳng định ẩn chứa càng thêm bảo vật chân quý. Ừm, đây là cái gì? Khương Phàm nhíu mày, hắn cảm giác được bên trong có một chiếc đèn, đèn cao 9 tấc, toàn thân trắng tinh, tựa như băng tuyết. Hắn hình làm bảo liên nở rộ hình dạng, rất có bắt to, thâm sen tức là bức đèn. Đáng tiếc là, cái này một chiếc đèn ở vào tổn hại trạng thái, vẻn vẹn còn lại một mảnh cánh hoa. Hắn phát giác được cái này một chiếc đèn ẩn chứa lít nha lít nhít thần bí phù văn, tuyệt đối là tiên khí cấp bậc pháp bảo. Nhưng là bởi vì bị phá hư, bình thường tu sĩ căn bản là không có cách sử dụng. Bằng không mà nói ve mùa đông đạo nhân đã sớm lấy đi sử dụng, quả quyết không có khả năng lưu tại cái này mai trong không gian giới chỉ. Bất quá cái khác tu sĩ không cách nào sử dụng, không có nghĩa là hắn không thể sử dụng. Ngay trong khoảnh khắc, Khương Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lập tức tiêu hao trên người mình khí vận điểm. 100 vạn khí vận điểm, 200 vạn khí vận điểm, 300 vạn khí vận điểm, 500 vạn khí vận điểm. Đến cuối cùng, trọn vẹn tiêu hao 1500 vạn khí vận điểm. To lớn khí vận chuyển hóa làm một cỗ thần bí năng lượng, trong nháy mắt chui vào cái này một chiếc đèn nội bộ chỗ sâu. Nguyên bản cái này một chiếc đèn nội bộ chỗ sâu có lít nha lít nhít vết rách, bị sức mạnh đáng sợ đánh cho phá thành mảnh nhỏ, trên cơ bản ở vào không cách nào sử dụng trạng thái. Nhưng là đạt được thần bí năng lượng còn đâu, những này vết rách thế mà bắt đầu khép lại. Đồng thời hắn thần thức trong nháy mắt cùng cái này một chiếc đèn hòa làm một thể, nắm trong tay nó bản nguyên. Đông. Lập tức, Khương Phàm thân thể chấn động, hắn phát giác được chính mình cùng cái này một chiếc đèn đã đạt đến nhân khí hợp nhất cảnh giới, dễ như trở bàn tay nắm giữ món pháp bảo này. Cái này một chiếc đèn nội bộ chỗ sâu lực lượng trong nháy mắt bị kích hoạt, hấp thu hư không chỗ sâu vô tận năng lượng, sau đó một đám màu đỏ hỏa diễm trong nháy mắt xuất hiện, bắt đầu thiêu đốt lên cực nóng nhiệt lượng. Lấy Khương Phàm thân thể làm trung tâm, cỗ này hỏa diễm chi lực quyết tán đến xung quanh bốn phương tám hướng, xua tán đi vô tận giá lạnh. Cho dù là trên bầu trời băng lanh ánh nắng, cũng không cách nào tổn thương đến hắn. Hắn tại băng ngục ở trong cảm nhận được trước nay chưa từng có ấm áp. Cái này một ngọn lửa ẩn chứa uy năng, đơn giản tựa như một vòng mặt trời, ẩn chứa không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Đây là tiên khí thất thải bảo liên đăng. Khương Phàm trong nháy mắt liền biết rồi cái này tiên khí lai lịch, không hề nghi ngờ đây là một kiện cực kỳ cường đại tiên khí, bên trong có thể dựng dục ra thất thải tiên hỏa. Cho dù là tại tiên giới bên trong, thất thải tiên hỏa vẫn là tiếng tăm lừng lẫy, để vô số tiên nhân vì đó e ngại. Một khi tiếp xúc thất thải tiên hỏa, liền xem như tiên nhân cũng sẽ bị đốt sống chết tươi. Chỉ là cái này tiên khí trải qua một trận đáng sợ đại chiến, cơ hồ bị đánh cho vỡ nát, rơi xuống tại băng ngục bên trong. Liền khí linh đều triệt để mất diệt. Nếu là không có hắn, đoán chừng cái này tiên khí cũng sẽ không có khôi phục ngày xưa uy năng thời điểm. Cũng khó trách Ve Mùa Đông đạo nhân đạt được thất thải bảo liên đăng về sau, từ đầu đến cuối không có cách nào thôi động món pháp bảo này. Dù sao món pháp bảo này đã sớm hư hại. Đừng nói là chỉ là luyện hư tu sĩ, liền xem như tiên nhân hạ phàm, cũng không cách nào thôi động cái này tiên khí. Có thể nói, Ve Mùa Đông đạo nhân từ đầu đến cuối cùng cái này tiên khí không có bất kỳ duyên phận. Muốn triệt để khôi phục cái này tiên khí, chỉ sợ còn cần tìm kiếm được cái khác tổn hại linh kiện. Nếu không dù cho mượn nhờ bổ tiên lô phù lực lượng, cũng khó có thể chữa trị món pháp bảo này. Dù sao liền xem như tại tiên giới bên trong, tiên khí bổ tiên lô cũng cùng thất thải bảo liên đăng là cùng một cái đẳng cấp. Bất quá coi như không có hoàn toàn khôi phục, vẹn vẹn là hiện tại thất thải bảo liên đăng, nó chỗ dựng dục ra hỏa diễm, cũng ẩn chứa đáng sợ uy năng, so với thanh liên địa hỏa cũng còn muốn cường hành. Thương Phàm híp mắt, hắn cảm nhận được thất thải bảo liên đăng chỗ lợi hại, nó dựng dục ra thất thải tiên hỏa ẩn chứa đủ loại không thể tưởng tượng nổi uy năng. Thanh liên địa hỏa uy lực xem như không tệ, nhưng là từ đầu đến cuối chỉ là thế gian dị hỏa mà thôi. Chỗ nào so ra mà vượt loại này đến từ tiên giới tiên hỏa. Dù cho vừa mới chữa trị cái này tiên khí một phần nhỏ uy năng, vậy cũng đầy đủ kinh người. Hiện tại cỗ này hỏa diễm vẹn vẹn ẩn chứa hai cái đặc tính. Một cái dĩ nhiên chính là khu hàn, một cái khác chính là pha tạ. Nếu là thi triển thất thải bảo liên đăng hỏa diễm, liền có thể khu trục vô tận giá lạnh. Đồng thời ngọn lửa này có thể giết chết rất nhiều yêu tà, thậm chí là quỷ dị. Một cái địa phương chỉ cần thiêu đốt lên một nhỏ đám thất thải tiên hỏa, liền có thể che chở một phương đại địa. Khương Phàm lập tức phát giác được thất thải bảo liên đăng chỗ lợi hại, đây tuyệt đối là đối phó quỷ dị một loại đáng sợ sát khí, đối với quỷ dị có cực mạnh khắc chế năng lực. Có lẽ cái này tiên khí bị phá hư, cùng quỷ dị nhất tộc có quan hệ lớn lao. Thậm chí quỷ dị khả năng chính là biết rõ cái này tiên khí đáng sợ, mới có thể nghĩ hết biện pháp hủy diệt cái này tiên khí. Nếu là bọn chúng biết rõ thất thải bảo liên đăng khôi phục, có thể sẽ chen chúc mà tới, mà hắn cũng sẽ trở thành quỷ dị nhóm cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Bất quá nha, dù là không có chuyện này, hắn tại Thái hư giới cũng đã trở thành quỷ dị nhóm đại địch số 1. Cho nên dù cho lại nhiều một chút phiền toái trên người mình, vậy cũng không coi vào đâu. Cái này tiên khí tại băng ngục bên trong, ngược lại là có thể rực rỡ hào quang. Khương Phàm sờ lên cái cằm. Hắn nhưng là biết rõ băng ngục giá lạnh đến cùng là đáng sợ cỡ nào, bình thường tu sĩ căn bản là không có cách tại ban ngày hành động. Ban ngày thời điểm mặt trời chiếu xuống giá lạnh, đủ để chết quáng vô số tu sĩ. Tối thiểu đều phải tấn thăng đến hóa thần cảnh mới có thể tại ban ngày hành động. Nếu không đều chỉ có thể tại ban đêm xuất hành. Nếu là thất thải tiên hỏa thiêu đốt, tối thiểu có thể làm cho hỗn nguyên cốc tràn ngập ấm áp. Đương nhiên chuyện này cũng không thể để những thành trì khác tu sĩ biết được, nếu không nói không chừng sẽ chọc cho đến một chút phiền toái không cần thiết. Ừm, ta tại Huyền Nguyên thành phân thân thế mà đạt được Huyền Nguyên đạo nhân ban thưởng, thậm chí còn gia nhập Huyền Nguyên thành. Cái này thời điểm, Thương Phàm trong lòng hơi động, trong nháy mắt liền cảm giác được chính mình một đạo phân thân tình huống. Hiển nhiên hắn ngưng tụ ra phân thân, liền xem như hợp thể tu sĩ Huyền Nguyên đạo nhân cũng không phát hiện ra được. Đối phương cũng sẽ cho là mình phân thân là chân nhân, cùng cái khác hóa thần tu sĩ không nhiều khác biệt lớn. Chương 475, đến tiên khí thất thải bảo liên đăng, thất thải tiên hỏa 2 chương 475, đến tiên khí thất thải bảo liên đăng, thất thải tiên hỏa bằng không mà nói, cũng sẽ không làm quyết định như vậy. Cái này cũng đã chứng minh Hỗn Nguyên phân thân phủ chỗ huyền diệu, tuyệt đối là thế gian cao cấp nhất phủ lục. Liên hợp thể tu sĩ cũng phát giác không ra bất luận cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Đương nhiên hắn cảm thấy cũng phải nhờ vào khí vận bao phủ, để Huyền Nguyên đạo nhân không có lên bất kỳ lòng nghi ngờ. Dù sao chỉ cần hợp thể tu sĩ giác quan thứ 6 phát giác được bất kỳ không thích hợp, đều sẽ bị cưỡng ép điều tra. Bất quá tại khí vận che chở phía dưới, Huyền Nguyên đạo nhân không có cảm thấy có vấn đề gì. Đây cũng là vận mệnh chi lực ảnh hưởng. Cho dù là hợp thể tu sĩ, cũng không có khả năng thoát khỏi được vận mệnh thao túng. Đây cũng là chuyện tốt. Huyền Nguyên thành cũng coi là băng ngục bên trong lớn nhất thành trì một trong. Bên trong tài nguyên vô số, hơn nữa còn là tin tức hội tụ chi điểm. Đợi tại Huyền Nguyên thành, liền có thể hiểu rõ rất nhiều liên quan tới băng ngục tình báo. Khương Phàm sờ lên cái cằm. Hắn cảm giác được chính mình phân thân đã được đến Huyền Nguyên đạo nhân tán thành, còn gia nhập Huyền Nguyên thành đội chấp pháp. Cái gọi là đội chấp pháp chính là một cố giữ gìn thành trì trật tự trọng yếu lực lượng, đội chấp pháp chuyên môn phụ trách chấp hành thành trì các hạng pháp luật pháp uy. Bọn hắn có quyền đối trái với quy định tu sĩ tiến hành điều tra, bắt cùng trừng phạt, bảo đảm thành trì pháp luật có thể nghiêm ngặt chấp hành, giữ gìn thành trì bình thường trật tự cùng xã hội ổn định. Bình thường tới nói, muốn gia nhập Huyền Nguyên thành đội chấp pháp đều phải là hiểu rõ người một nhà. Bất quá Huyền Nguyên đạo nhân đã mở miệng, còn lại tu sĩ tự nhiên cũng không có khả năng phản đối. Hắn cũng thuận lý thành chương trở thành Huyền Nguyên thành đội chấp pháp một viên, hơn nữa còn là một vị đội trưởng. Dù sao hóa thần tu sĩ tại Huyền Nguyên thành cũng coi như được là tinh nhuệ. Cái gọi là rào hoạt thỏ ba hang, Huyền Nguyên thành cũng có thể trở thành ta một cái bảo hộ chỗ. Nếu là Hôn Nguyên cốc xảy ra vấn đề gì, cũng có thể bỏ chạy Huyền Nguyên thành. Khương Phàm híp mắt, hắn có thể để cho mình phân thân giấu kín tại Huyền Nguyên thành bên trong, vô thanh vô tức thu thập băng ngục tình báo, mà lại rất nhiều cao giai tài nguyên tu luyện cũng chỉ có Huyền Nguyên thành mới có thể có đến. Nếu là tại tòa thành trì này lưu lại một chỗ cứ điểm, với hắn mà nói, tự nhiên là có được lợi ích to lớn. Băng ngục chính là từ tiên giới rớt xuống một tòa tiên ngục. Có lẽ cái này địa phương đã từng nhốt không ít tiên nhân, chỉ là không biết rõ xảy ra biến cố gì, cái này một góc tiên ngục mới từ tiên giới rớt xuống. Nhưng là cái này cũng đại biểu băng ngục cẩn chứa to lớn bí mật, có lẽ ẩn nặc rất nhiều đến từ tiên giới tiên nhân bảo vật. Tiên khí thất thải bảo liên đăng chính là còn sót lại bảo vật một trong. Nơi này đơn giản chính là một chỗ không có bị khai thác bảo tàng chi địa. Khương Phàm cảm thấy mình đối với băng ngục hiểu rõ vẫn là quá ít, hắn còn cần thời gian dài đào móc ra băng ngục rất nhiều bí mật, có lẽ cái này địa phương ẩn chứa tài nguyên tu luyện, có thể trợ giúp chính mình tấn thăng luyện hư, thậm chí là hợp thể. Cho nên vô luận như thế nào, hắn đều cần hảo hảo kinh doanh cái này địa phương thế lực. Ngày sau từ nơi này đạt được tài nguyên tu luyện, khả năng cũng sẽ phản hồi đến thái hư giới. Bất quá cái này chỉ là việc nhỏ, trọng yếu nhất vẫn là tăng lên tu vi. Giải quyết Tuyết Phong trại cấp tu, hẳn là thời gian rất lâu, không có quá lớn nguy hiểm. Thừa dịp thời gian này, nhất định phải đem tu vi cấp tốc tăng lên tới hóa thần 5 tầng mới được. Khương Phàm hít sâu một hơi, thân hình hắn lóe lên, rất nhanh liền biến mất tại nguyên chỗ, quay trở về Hôn Nguyên Cốc. Mấy ngày sau, Hôn Nguyên Cốc rốt cục tạo thành kích thước khổng lồ. Cả tòa trong sơn cốc kiến tạo từng tòa tảng đá phong ốc, càng trọng yếu hơn chính là, sơn cốc cũng bị một tòa to lớn trận pháp kết giới bao phủ lại, không coi cho phép, căn bản không cho phép tiến vào trong sơn cốc. Đây cũng là tiên giới linh phủ cái thiên luân phủ lực lượng, mà cái này mai phủ lục tạo thành to lớn nặng nề kết giới, liền xem như hóa thần cấp dị thú, cũng đừng nghĩ xông tới. Thậm chí còn có thể ở một mức độ nào đó, ngăn cách ngoại giới hàn khí. Trưởng lão, Hôn Nguyên Cốc thật sự là quá ấm áp. Cỗ này nhiệt lượng là tới từ Khương đại nhân ban cho hỏa chủng. Tựa hồ chỉ cần viên này hỏa chủng cháy hương hực, liền có thể vô hạn phát ra nhiệt lượng. Cho dù là ban ngày thời điểm, chúng ta cũng có thể tại sơn cốc hành động. Căn bản không cần lo lắng ban ngày thời điểm ánh nắng. Nhưng là loại này dị hỏa chẳng lẽ không cần cái gì tuổi tại sao? Đông đảo thôn dân nghị luận ầm ĩ, bọn hắn ánh mắt cực nóng nhìn xem sơn cốc chính giữa, một cái cự đỉnh phía trên cháy hừng hực màu đỏ hỏa diễm. Cái này một nhỏ đám màu đỏ hỏa diễm dĩ nhiên chính là đến từ thất thải bảo liên đăng thất thải tiên hỏa. Vẹn vẹn là cái này một nhỏ ngọn lửa, liền ấm áp toàn bộ sơn cốc. Đồng thời nó cũng tựa như bất diệt chi hỏa, cháy hừng hực bắt đầu, căn bản không có dừng lại thời điểm. Yên tâm đi, Thương đại nhân nói đây là đặc thù dị hỏa, có thể tự động thôn vệ chu vi linh khí, cho nên không cần tụ tài, cũng có thể không có tận cùng tiêu đốt. Có cái này dị hỏa về sau, cả tòa sơn cốc liền sẽ vô cùng ấm áp. Ngày sau chúng ta liền không cần lo lắng ban ngày ngủ thời điểm bị rét lạnh chết rét. Nhưng là đây là chúng ta Hôn Nguyên Cốc bí mật, không muốn tiết lộ ra ngoài. Từ Thần Dương rất là hưng phấn nói. Hắn cũng không nghĩ tới vị kia Khương đại nhân thần bí như vậy khó lường, thế mà liền loại này đặc thù dị hỏa đều có thể cầm ra được. Nếu là bị những người khác biết được, đều không biết rõ sẽ cơ nào điên cuồng. Loại này băng ngục bên trong, tuyệt đối là một loại dị bảo, có thể nói là giá trị liên thành. Yên tâm đi, đánh chết chúng ta, cũng không thể đem tin tức này tiết lộ ra ngoài. Nghe nói như thế, đông đảo thôn dân đều là hưng phấn cùng tôi. Bọn hắn hiện tại đối với Khương Phàm có thể nói là cảm động đến rơi nước mắt, nếu là không có Khương Phàm che chở, chỉ sợ bọn họ đã sớm chết. Cho nên bọn hắn đương nhiên sẽ không đần độn đem tin tức này tiết lộ ra ngoài. Bất quá tiếp xuống chúng ta còn có rất nhiều chuyện cần phải đi làm. Tỷ như nói, chúng ta cần tại bên ngoài sơn cốc trồng trọt rất nhiều băng tinh quả cây. Những này băng tinh quả tương lai thế nhưng là chủ của chúng ta ăn. Nếu là có thể đại quy mô trồng trọt, chúng ta Hôn Nguyên Cốc ngày sau liền sẽ không khuyết thiếu đồ ăn. Từ Thần Dương trầm giọng nói, hắn biết rõ băng tinh quả tầm quan trọng. Loại này đặc thù linh quả không chỉ có thể thỏa mãn các thôn dân đồ ăn nhu cầu, đồng thời thời gian dài phục dụng còn có thể tăng lên bọn hắn đối với rét lạnh sức chống cự, cho nên loại này linh quả cực kỳ trọng yếu. Cho dù là bọn họ có linh mễ có thể ăn, nhưng là băng tinh quả cũng là không thể thiếu. Mà lại dựa theo phân phó của đại nhân, chúng ta cũng cần thu nạp càng nhiều thôn dân. Đây là đại nhân hy vọng có thể che chở càng nhiều đồng bạn. Từ Thần Dương cảm khái nói, hắn rất ít gặp đến có hóa thần tu sĩ có lòng dạ như vậy, tại băng ngục bên trong, cái nào không phải vì tư lợi tồn tại, nhưng là như là Khương đại nhân dạng này thánh nhân, mới có thể lựa chọn che chở càng nhiều người. Được. Nghe nói như thế, đông đảo thôn dân nội tâm cảm kích cũng càng sâu. Chương 476, một năm sau Hôn Nguyên Cốc, 10 vạn nhân khẩu. Chương 476, một năm sau Hôn Nguyên Cốc, 10 vạn nhân khẩu. Một năm sau Hôn Nguyên Cốc. Cái này thời điểm, một đám người hướng phía Hôn Nguyên Cốc đi tới. Bọn hắn y phục rách rưới, thần sắc bề bài, trên mặt hiện đầy gian nan vất vả, nhưng là ánh mắt tràn đầy hy vọng. Cầm đầu người gọi Viên Cương, là thủ lĩnh của đám người này, từ khác địa phương chạy nạn mà tới. Đến, cuối cùng đã tới. Nơi này chính là Hôn Nguyên Cốc sao? Hao phí một tháng thời gian, rốt cục vẫn là đi tới. Nghe nói nơi này nguyện ý tiếp thu cái khác địa phương kẻ chạy nạn, đơn giản chính là nhạc viên đồng dạng địa phương. Mặc kệ có phải hay không như là nghe đồn ở trong nhạc viên, nhưng là tối thiểu không cần ở tại trong sân động. Đúng à, trong khoảng thời gian này, đều không biết rõ bao nhiêu người đang ngủ mộng ở trong bị đông cứng chết, thật sự là quá khổ. Đám người nghị luận ở Mỹ, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc ước ao. Bọn hắn đều là đến từ cái khác địa phương kẻ chạy nạn. Nếu là không có một cái cỡ lớn doanh địa che chở lời nói, bọn hắn chỉ có thể giấu kín trong sơn động dễ rủa cầu sinh. Nhưng là dạng này người chẳng mấy chốc sẽ chết bởi băng ngục bên trong ác liệt hoàn cảnh. Nếu như muốn còn sống sót lời nói, vẫn là cần tìm tới một cái cỡ lớn doanh địa che chở. Vấn đề là phổ thông doanh địa đều tự thân khó bảo toàn, liền đồ ăn đều không thể thỏa mãn, chỗ nào nguyện ý tiếp nhận cái khác kẻ chạy nạn. Cho nên tại mảnh này vô ngần đất tuyết bên trong, nguyện ý tìm tới một chỗ che chở cái khác kẻ chạy nạn doanh địa, thật sự là quá khó khăn. Cũng chính là bởi vì dạng này, bọn hắn nghe được phụ cận lại có một cái doanh địa nguyện ý che chở chính mình, lập tức liền mang theo toàn bộ gia sản chạy tới, tìm nơi nương tựa Hôn Nguyên Cốc. Không bao dài thời gian, đám người cũng rốt cục đi tới Hôn Nguyên Cốc trước mặt. Không thể nào, đây rốt cuộc là thật hay là giả? Cái này thật chỉ là một chỗ cỡ lớn doanh địa sao? Mà không phải một tòa thành trì. Viên Cương đám người đi tới Hôn Nguyên Cốc trước mặt, không khỏi mở to hai mắt nhìn. Đập vào mi mắt là một tòa nguy nga vờn quanh cả tòa sơn cốc tường thành, bọn chúng từ mấy người ôm hết màu nâu đậm cự thạch xây thành, mặt đá tại tuế nguyệt cọ rửa hạ hiện ra chống phản quang, lại uy nguyên có thể nhìn ra mỗi một khối đều trải qua tinh công rèn luyện, kín kẽ đến phảng phất thiên sinh một thể. Tường thành thuận thế núi chập trùng, chỗ cao nhất thẳng đến đám mây, chỗ thấp nhất cũng như cự thú lưng bắt ngang tại cửa ải. Nhất làm người sợ hãi chính là trên tường đá che kín thần bí phù văn, bọn chúng cũng không phải là điêu khắc mà thành, càng giống một loại nào đó vật sống lân giáp khảm tại khe đá ở giữa, tại sương mù lưu động lúc lại nổi lên màu vàng kim nhạt ánh sáng nhạt. Phù văn đường cong vặn vẹo mà cổ lão, khi thì giống cuộn mình rắn, khi thì giống giãn ra cánh chim, tổ hợp thành không người có thể giải trận liệt, phảng phất tại thấp giọng ngâm sướng bảo vệ chú ngự chính nam phương hướng, cửa thành là cả tòa công sự phòng ngự cổ họng, hai phiến thanh đồng cửa lớn chừng cao 10 trượng, vòng cửa là quay quanh hình giống pho tượng, mắt rồng khảm nạm lấy màu đỏ sẫm tinh thạch, cho dù ở ban ngày cũng lóe ra u quang. Làm trà trộn tại phổ thông thôn xóm kẻ chạy nạn, nơi nào thấy qua dạng này cự hình doanh địa. Liền xem như trong truyền thuyết thành trấn, đại khái cũng bất quá như thế đi. Bọn hắn cảm thấy như thế nguy nga công trình kiến trúc, liền xem như đại lượng dị thú vây công, cũng sẽ không rơi vào. Các ngươi là ai? Đến ta Hôn Nguyên Cốc làm cái gì? Ngay tại cái này thời điểm, trấn thủ tại phía trên tường thành vệ binh lập tức thấy được Viên Cương đám người thân ảnh, hét lớn một tiếng, trên thân tản mát ra đáng sợ sát khí cùng sát khí. Lập tức, đông đảo kẻ chạy nạn dọa đến kém chút tê liệt trên mặt đất. Bởi vì những này vệ binh từng cái trên người khí tức đều tựa như dị thú. Chỉ sợ vừa đối mặt xuống tới, bọn hắn liền sẽ bị giết đến không còn một mảnh, không có chút nào sức chống cự. Vị này đại nhân, chúng ta là đến từ phương xa kẻ chạy nạn. Đạt được nơi này dự định tuyển nhận nạn dân tin tức, cho nên mới tới đây tìm nơi nương tựa. Viên Cương lập tức nói ra chính mình ý đồ đến. Hắn sợ đối phương nếu là lên hiểu lầm, bọn hắn đám người này một cái đều không thể sống sót. Nguyên lai là nạn dân, như vậy tất cả vào đi. Bên ngoài thời tiết rất lạnh, tiến đến ấm áp đi. Nghe nói như thế, đông đảo vệ binh ánh mắt hòa ái không ít. Vang một tiếng, cửa thành trong nháy mắt mở ra. Một cỗ sóng nhiệt lan tràn ra, bao phủ tại mọi người trên thân. Rất nhiều kẻ chạy nạn cảm thấy trước nay chưa từng có ấm áp, nguyên bản bị đông cứng đến tứ chi người cứng ngắc, hiện tại thế mà dần dần khôi phục sinh cơ. Bọn hắn căn bản không lo được đây rốt cuộc là cả bẫy, vẫn là cái gì. Tóm lại liền xem như thật muốn chết, bọn hắn cũng muốn chết tại một chỗ ấm áp địa phương. Siêu siêu siêu. Không bao dài thời gian, Viên Cương bọn người tiến vào Hỗn Nguyên trong cốc, bọn hắn thình lình phát hiện toàn bộ Hỗn Nguyên cốc vô cùng ấm áp, tựa hồ một cỗ lực lượng thần bí đem hàn khí ngăn cách tại sơn cốc bên ngoài. Bọn hắn sống thời gian dài như vậy, chưa hề cảm thấy như thế ấm áp, thật giống như về tới khi còn bé mẫu thân ôm ấp ở trong, loại cảm giác này quả thực là không thể tưởng tượng. Hoan nghênh các vị gia nhập Hôn Nguyên Cốc. Ta là hộ vệ đội đội trưởng Hùng Khánh Lâm. Cái này thời điểm, một cái trung niên nam tử đi ra, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hùng đại nhân, chúng ta thật sự có thể gia nhập Hôn Nguyên Cốc sao? Chẳng lẽ liền không có cái gì đặc biệt yêu cầu? Viên Cương nhịn không được hỏi. Hắn nhưng là biết rõ bọn hắn những này nạn dân muốn gia nhập một cái cỡ lớn doanh địa, đến cùng là khó khăn dường nào một sự kiện. Rất nhiều doanh địa đối với nạn dân yêu cầu vẫn còn rất cao. Dù sao một cái cỡ lớn doanh địa dung nạp nhân số có hạn, không có khả năng người nào đều có thể gia nhập. Trước mắt Hỗn Nguyên Cốc tuyệt đối là thành trấn cấp bậc cỡ lớn doanh địa, phổ thông nạn dân chỉ sợ khó mà gia nhập trong đó. Các ngươi vận khí còn tính là không tệ, bởi vì chúng ta Hỗn Nguyên Cốc mới thành lập thời gian một năm. Đối với nhân khẩu nhu cầu vẫn là rất lớn, cho nên mặc kệ là cái gì nạn dân đều cần. Nhưng là nếu như nhân khẩu đạt tới cực hạn, yêu cầu chỉ sợ cũng sẽ đề cao. Đến thời điểm muốn gia nhập chúng ta Hỗn Nguyên Cốc, đoán chừng cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Hùng Khánh Lâm gọn gàng dứt khoát nói, thành lập vẹn vẹn một năm cỡ lớn doanh địa. Nghe nói như thế, Viên Cương bọn người mừng rỡ như điên, bọn hắn biết rõ đây tuyệt đối là có thể ngộ nhưng không thể cầu chuyện tốt. Đồng dạng cỡ lớn doanh địa tối thiểu đều thành lập mấy chục trên trăm năm thời gian, nhân khẩu đã sớm đạt đến doanh địa cho chính là cực hạn, ngoại nhân tự nhiên là rất khó gia nhập. Nhưng vừa vận thành lập doanh địa, như vậy đối với nhân khẩu nhu cầu liền rất lớn. Cho nên đây cũng là bọn hắn những này nạn dân vật khí, thế mà vừa lúc đụng phải một tôn đại nhân vật kiến tạo mới cỡ lớn doanh địa. Hùng đại nhân, không biết rõ chúng ta Hỗn Nguyên Cốc hiện tại hết thảy có bao nhiêu người đâu? Có người hiếu kỳ hỏi. Cụ thể số lượng không phải rất rõ ràng, nhưng là tối thiểu đều có 10 vạn người đi. Hùng Khánh Lâm nghĩ, mở miệng nói. 10 vạn nhân khẩu. Tất cả mọi người là nhịn không được hít sâu một hơi, đây tuyệt đối là thị trấn cấp bậc doanh địa, cơ hội là đạt đến tiểu trấn nhân khẩu cực hạn, đặt ở băng tinh sơn mạch ở trong vẫn là cực kỳ hiếm thấy. Dù sao vạn người thôn xóm mới là tương đối thường gặp cỡ lớn doanh địa, mà lại đối phương thành lập vẹn vẹn một năm mà thôi, thật sự là quá khoa trương. Tòa này sơn cốc có thể nuôi sống được 10 vạn người sao? Chương 476, một năm sau Hôn Nguyên Cốc, 10 vạn nhân khẩu. Hai chương 476, một năm sau Hôn Nguyên Cốc, 10 vạn nhân khẩu. Không ít người nhận không được hỏi. Điểm này là không có bất cứ vấn đề gì. Nhìn thấy cái kia địa phương không có. Nơi đó trồng đại lượng băng tinh quả cây, trọn vẹn trồng 10 vạn gốc. Mà lại trải qua chúng ta cải tiến, bọn chúng từ 1 năm 19, phát triển đến 1 năm 2 vụ. Đồng thời sản lượng tăng lên mấy lần không thôi. Vẹn vẹn là những này băng tinh quả cây dựng dục ra linh quả, cũng đủ để thỏa mãn mấy chục vạn người khẩu vị. Chỉ là 10 vạn người lại coi là cái gì đây? Hùng Khánh Lâm cười cười, chỉ cách đó không xa trồng trọt khu. Cái này, đám người nhìn chăm chú nhìn sang, bọn hắn quả nhiên thấy được nơi xa rậm rạp băng tinh quả cây. Nguyên bản tại ngoại giới cực kỳ hiếm thấy băng tinh quả cây, hiện tại thế mà khắp nơi đều có. Đồng thời nhánh cây phía trên sinh trưởng từng quả còn không có thành thục linh quả, treo đến tràn đầy. Nếu là thành thục lời nói, chỉ sợ những này cây cối tất nhiên sẽ treo đầy linh quả, tuyệt đối sẽ thu hoạch lớn. Không thể tưởng tượng nổi, thế mà trồng nhiều như vậy băng tinh quả cây, Hôn Nguyên Cốc đến cùng là từ cái gì địa phương đạt được loại cây này một? Đúng à, chúng ta muốn tìm đến băng tinh quả cây đều vô cùng khó khăn, nhưng là nơi này khắp nơi đều có. Thật sự là quá khoa trương, nếu như trồng trọt trong sơn cốc, như vậy chúng ta liền không cần bất chấp nguy hiểm đi bên ngoài ngắt lấy băng tinh quả, an toàn không biết rõ gấp bao nhiêu lần. Nhạc viên, đây tuyệt đối là một chỗ nhạc viên a. Đây rốt cuộc là làm sao làm được, thật sự là không thể tưởng tượng. Viên Cương bọn người quả thực là mừng rỡ như điên. Bởi vì một tòa doanh địa trọng yếu nhất ngoại trừ an toàn bên ngoài, chính là lương thực. Nếu như có thể bảo chứng an toàn, còn có thể cam đoan lương thực, như vậy bọn hắn liền không còn sợ cầu. Đoán chừng bất kỳ một cái nào nạn dân nghe được tin tức này, đều sẽ chen chúc mà đến, điên cùng gia nhập Hôn Nguyên Cốc. Bọn hắn cũng coi là gặp qua không ít nhân loại doanh địa, nhưng là như là Hôn Nguyên Cốc dạng này, lại là chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Làm sao làm được chính là chúng ta Hôn Nguyên Cốc bí mật. Chờ các ngươi triệt để gia nhập Hôn Nguyên Cốc về sau, mới có thể biết được những chuyện này. Hùng Khánh Lâm thản nhiên nói. Hắn đương nhiên sẽ không nói cho những này nạn dân, Hôn Nguyên Cốc sở dĩ có thể làm được những chuyện này, tự nhiên là nhờ vào thủ lĩnh Khương đại nhân. Bởi vì Khương đại nhân lực lượng, trợ giúp bọn hắn tìm được đại lượng băng tinh quả cây. Đồng thời trên mặt đất cũng xuất hiện đại lượng linh thổ, có thể dùng những này linh thụ đạt được dinh dưỡng. Nghe nói nếu như dinh dưỡng sung túc tình huống, băng tinh quả cây thậm chí có thể làm được 1 năm 49. Đến thời điểm lương thực số lượng còn có thể gấp bội. Đúng vậy, Hùng đại nhân. Viên Cương bọn người là gật gật đầu, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không đần độn truy hỏi căn nguyên. Đây chính là Hôn Nguyên Cốc bí mật, tự nhiên không phải bình thường dân chúng có thể biết được sự tình. Nếu là chọc giận đối phương, sợ rằng sẽ bị đối phương đuổi đi ra. Gia nhập Hôn Nguyên Cốc về sau đây, các ngươi sẽ lấy gia đình làm đơn vị, mỗi một hộ phân phối một bộ phòng ở. Nếu như là độc thân lời nói, liền cần cùng những người khác hợp ở. Trừ phi là kết hôn sinh con, mới có thể có đến phòng mới. Đương nhiên các ngươi cần làm ra đầy đủ cống hiến, mới có thể triệt để đạt được những phòng ốc này. Nếu là độ cống hiến không đủ, liền sẽ bị đuổi ra Hôn Nguyên Cốc. Bởi vì chúng ta Hôn Nguyên Cốc không nuôi người rảnh rỗi. Hùng Khánh Lâm bắt đầu giới thiệu Hôn Nguyên Cốc đủ loại quy củ. Hiển nhiên Hôn Nguyên Cốc ra không chào đón những cái kia trộm gian dùng mánh lưới người, nếu là không có cách nào đối Hôn Nguyên Cốc làm ra cống hiến, bọn hắn cũng chỉ có thể làm cho đối phương ly khai. Hùng đại nhân, mỗi một hộ gia đình đều có thể đạt được phòng ở sao? Chẳng lẽ chúng ta Hôn Nguyên Cốc rất lớn? Viên Cương hiếu kỳ hỏi. Hắn nhưng là biết rõ Hôn Nguyên Cốc trọn vẹn cư ngụ 10 vạn người trở lên, vậy coi như là mấy vạn bộ phòng ở, dù là chỗ này sơn cốc lại lớn, cũng không cách nào kiến tạo nhiều như vậy phòng ở đi. Ha ha, nhìn thấy những cái kia nhà cao tầng không có. Mỗi một nhà đều tối thiểu có vài chục tầng, chính là về phần 100 tầng độ cao. Có thể nói mỗi tòa nhà có thể chứa chính là mấy trăm phòng nhỏ. Đây là chúng ta Hôn Nguyên Cốc đặc hữu công trình kiến trúc. Mặc dù sơn cốc diện tích không tính quá lớn, nhưng là nếu như hướng lên kiến tạo nhà lời nói, vẫn có thể kiến tạo ra rất nhiều nhà, cái này cũng đủ để dung nạp đại lượng nhân khẩu. Mà lại cứ như vậy, cũng có thể trình độ lớn nhất giảm bớt kiến tạo diện tích, tăng lên thổ địa sử dụng hiệu suất. Dù sao chúng ta vẫn là cần đem phần lớn thổ địa dùng để trồng thực băng tinh quả cây, cùng với các linh dược. Hùng Khánh Lâm mỉm cười, chỉ trước mặt Hôn Nguyên Cốc công trình kiến trúc. Thuận Phương hướng nhìn sang, Viên Cương bọn người không khỏi trừng to mắt, bọn hắn cảm thấy rất là rung động. Bởi vì đập vào mi mắt là từng tòa to lớn sắt thép xi măng đúc thành mà thành nhà cao tầng, từng tòa đứng lặng phía trên thổ địa, như là sắt thép cự thú. Công trình kiến trúc tối thiểu vài trăm mét độ cao, tựa như cỡ nhỏ gò núi đồng dạng. Rất nhiều thôn dân chính là ở hai nơi này có chút lớn hạ bên trong. Một tòa dạng này cao ốc cũng đủ để ở lại hơn 1000 người. Cho nên chỉ cần kiến tạo 100 tòa nhà, liền có thể dung nạp 10 vạn người. Có thể nói, Hôn Nguyên Cốc những kiến trúc này vật, quả thực là đem thổ địa hiệu suất tăng lên tới cực điểm. Bọn hắn chưa hề tại cái khác doanh địa nhìn thấy qua tương tự công trình kiến trúc. Tại cái khác nhân loại trong doanh địa đều là một chút nhà gỗ, tảng đá phòng ở, một ngôi nhà chính là một hộ người. Bất quá cứ như vậy, thổ địa sử dụng hiệu suất liền sẽ rất thấp. Từ đó có thể dùng một cái doanh địa không cách nào kiến tạo quá nhiều phòng ở không thể tưởng tượng nổi công trình kiến trúc. Thế mà lựa chọn hướng lên phát triển sao? Cứ như vậy, hoàn toàn chính xác có thể nhẹ nhõm dung nạp 10 vạn nhân khẩu. Nào chỉ là 10 vạn nhân khẩu à, liền xem như 100 vạn nhân khẩu, cũng có thể nhẹ nhõm chứa được đi. Nếu như Hôn Nguyên Cốc nguyện ý, nói không chừng thật có thể phát triển thành 100 vạn nhân khẩu thành trấn. Đây cũng quá khoa trương, một chút thành trì nhân khẩu cũng chỉ bất quá là 100 vạn mà thôi. Ha ha, những cái kia thành trì các ngươi coi là không cách nào cho chính là mấy 100 vạn nhân khẩu sao? Nếu là bọn họ nguyện ý, hoàn toàn có thể nuôi sống nhiều người như vậy, đáng tiếc là bọn hắn lo lắng quá nhiều nhân khẩu sẽ giảm bất linh khí số lượng, cho nên một khi nhân khẩu đạt đến hạn mức cao nhất, liền sẽ đem dư thừa nhân khẩu đào thải ra khỏi đi, khiến cái này đào thải nhân khẩu đi khác địa phương kiến tạo doanh địa. Cũng không phải sao? Chúng ta những người này tiên tổ kỳ thật đều là từ những cái kia cỡ lớn thành trì di chuyển ra, bọn hắn đều là kẻ thất bại, không cách nào thỏa mãn thành trì nhân tài tiêu chuẩn, sau đó liền bị đào thải, cho nên bọn hắn mới có thể di chuyển đến cái khác địa phương, kiến tạo từng cái doanh địa báo đoàn sưởi ấm, đây cũng là đông đảo nhân loại doanh địa tồn tại. Bất kể nói thế nào, đây đều là chúng ta những này nạn dân vật khí, thế mà vừa lúc gặp một cái vừa mới xây cỡ lớn doanh địa, chúng ta đều là cái này doanh địa đời thứ nhất kẻ khai thác, chí ít trong thời gian ngắn sẽ không lo lắng bị đào thải ra khỏi đi. Viên Cương bọn người là hưng phấn không thôi. Bọn hắn thế nhưng là biết mình đến cùng là gặp cỡ nào to lớn cơ duyên. Cái này rất giống là gia nhập một cái vừa mới bắt đầu phát triển nhân loại thành trì đồng dạng. Nếu là hơi cố gắng, bọn hắn nói không chừng liền có thể tại tòa thành trì này đặt chân, là đời sau đặt bước phát triển. Chương 447, tiên phẩm mệnh cách đáng sợ, Lục Thị huynh muội tu hành. Chương 447, tiên phẩm mệnh cách đáng sợ, Lục Thị huynh muội tu hành tốt, không nói trước những này đồ vật. Các ngươi hiện tại còn không tính là Hôn Nguyên Cốc công dân. muốn chân chính gia nhập Hôn Nguyên Cốc, vẫn là cần đi theo ta đi phủ thành chủ, đăng ký thân phận của các ngươi lai lịch cùng danh tự, đồng thời còn cần tuyên thệ, không cho phép phản bội Hôn Nguyên Cốc, cùng tiết lộ ra Hôn Nguyên Cốc bất luận cái gì tình báo. Dạng này mới xem như chân chính Hôn Nguyên Cốc một viên. Hùng Khánh Lâm trầm giọng nói. Đúng vậy, đại nhân. Nghe nói như thế, Viên Cương đám người sắc mặt nghiêm nghị, nhưng là bọn hắn hay là cảm thấy gia nhập Hôn Nguyên Cốc thật sự là quá đơn giản. Cùng cái khác cỡ lớn doanh địa tương đối, quả thực là đơn giản muốn mạng. Bất quá ngay cả như vậy, bọn hắn cũng không dám có bất luận cái gì nói nhảm. Nếu là chọc giận đối phương, đem bọn hắn đuổi đi, như vậy bọn hắn nhất định phải chết. Siêu siêu siêu. Rất nhanh, tại Hùng Khánh Lâm dẫn dắt phía dưới, đám người một đường đi qua từng đầu rộng rãi đường cái, ven đường cũng nhìn thấy từng tòa nguy nga nhà cao tầng, cùng sinh hoạt vô cùng hạnh phúc tốt dân. Cuối cùng đám người rốt cục đã tới Hôn Nguyên Cốc phủ thành chủ. Mà phủ thành chủ chính là tại Hôn Nguyên Cốc nhất chỗ sâu, cũng là thành chủ ở lại địa phương, nhất là hạch tâm chi địa. Chân chính đi chính hòa trung tâm chính trị. Viên Cương mấy người cũng đi tới Hôn Nguyên Cốc phủ thành chủ. Nhưng là tiếp đãi bọn hắn lại là một cái 10 tuổi tả hữu phấn điêu ngọc chắc đáng yêu tiểu nữ hài, tên là Lục Đoá Đoá. Vị này là Đoá Đoá đại nhân. Các ngươi muốn đối lấy nàng tuyên thệ, không được phản bội Hôn Nguyên Cốc, không được tiết lộ Hôn Nguyên Cốc bất luận cái gì tin tức, nếu không lập tức thân tử hồn diệt. Tuyên thệ kết thúc về sau, ghi danh thân phận, liền có thể trở thành Hôn Nguyên Cốc cư dân. Hùng Khánh Lâm nói, hướng nàng tuyên thệ. Cứ như vậy là được rồi sao? Nghe nói như thế, Viên Cương bọn người nháy một cái con mắt, cảm thấy rất là giật mình. Bọn hắn ngược lại là không nghĩ tới gia nhập Hôn Nguyên Cốc thế mà thật dễ dàng như vậy, tựa hồ là như vậy trò đùa. Tuyên thệ loại này đồ vật, đây không phải là tùy tiện sự tình sao? Mà lại lời thề cũng căn bản không có bất kỳ lực kết thúc. Ngu xuẩn, Đoá Đoá đại nhân cũng không phải người bình thường. Nàng nắm giữ một môn bí thuật, bất luận cái gì đối Đoá Đoá đại nhân tuyên thệ người, đều phải tuân thủ lời thề. Nếu không tất nhiên sẽ chết bởi lời thề phía dưới. Trước đó đã từng cũng có một chút nạn dân ý đồ vi phạm lời thề, nhưng là bọn hắn không có một cái nào có thể thành công, chỉ cần tiết lộ ra chút nào ý nghĩ, đều sẽ thân tử đạo tiêu. Các ngươi coi là vì sao chúng ta Hôn Nguyên Cốc như thế đoàn kết, trong đó cũng có Đoá Đoá đại nhân lực lượng. Hùng Khánh Lâm cười lạnh một tiếng. Ngay từ đầu thời điểm, hắn cũng không biết rõ Lục Đoá Đoá có được năng lực như vậy. Nhưng là từ khi Lục Đoá Đoá trở thành Khương đại nhân đệ tử về sau, tựa hồ học được Khương đại nhân rất nhiều bản sự, thế là liền nắm giữ loại khế ước này lực lượng. Chỉ cần cùng Lục Đoá Đoá tuyên thệ, ký kết khế ước, như vậy bất luận kẻ nào cũng không thể vi phạm lời thề. Nếu không tất nhiên sẽ lọt vào lời thề phản vệ. Mặc kệ trốn đến nơi đâu, đều là một con đường chết. Đương nhiên lúc ban đầu thời điểm cũng không có mấy người sẽ tin tưởng, cảm thấy cái này thật sự là quá ngoan đường. Nhưng là rất nhanh bọn hắn liền phát hiện những cái kia vi phạm lời thề người thảm trạng. Mỗi một cái đều là vô thành vô tức chết đi, căn bản không có chút sức chống cự nào. Dạng này tình huống cũng để cho Hôn Nguyên Cốc dân chúng vô cùng hoảng sợ. Bất quá rất nhanh bọn hắn liền bình tĩnh lại, bởi vì chỉ cần tuân thủ lời thề, bọn hắn liền sẽ không có vấn đề gì. Xảy ra vấn đề người đều là vi phạm lời thề người. Mà lại cái này đối với Hôn Nguyên Cốc dân chúng tới nói, ngược lại là điểm rất tốt sự tình. Bởi vì đây là một loại trói buộc lực lượng. Chỉ cần tuyên thệ, bất luận kẻ nào chỉ cần không muốn chết, cũng chỉ có ngoan ngoan tuân thủ lứa hẹn. Cái này ngược lại có thể dùng Hôn Nguyên Cốc các cư dân vô cùng đoàn kết, bởi vì bọn hắn biết được vi phạm lời thề hậu quả. Cũng chính là bởi vì dạng này, một năm xuống tới toàn bộ Hôn Nguyên Cốc phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, dù là gia nhập 10 vạn người, cũng không có ra đương nhiệm gì náo động cùng ngoài ý muốn. Đây cũng là Lục Đoá Đoá lời thề lực lượng. Hoặc là nói đây cũng là tiên phẩm mệnh cách thề non hẹn biển lực lượng. Thì ra là thế. Viên Cương bọn người nhìn xem vị này 10 tuổi tiểu nữ hài, từng cái đều là không khỏi tính sợ bắt đầu. Khó trách Hôn Nguyên Cốc có được như thế trình độ lực lượng, không nghĩ tới thế mà tồn tại như thế không thể tưởng tượng nổi nhân loại tu sĩ. Bất quá sự đáo lâm đầu, bọn hắn cũng không có khả năng đổi ý từng cái tại Lục Đoá Đoá trước mặt tuyên thệ. Lập tức, bọn hắn cảm giác được sâu xa thăm thẳm ở trong một cỗ lực lượng thần bí cùng vị này tiểu nữ hài nối liền cùng một chỗ. Như là đặc thù nhân quả chi tuyến. Phản phất chỉ cần mình vi phạm với lời thề của mình, liền tất nhiên sẽ đại nạn lâm đầu. Làm tu luyện nhiều năm tu sĩ, bọn hắn cũng lập tức phát giác được cái này vị thần bí tiểu nữ hài chỗ đặc thù. Vừa rồi Hùng Khánh Lâm cũng không phải là đang hù dọa bọn hắn. Ừm, chúng ta đi thôi. Đi trước khác địa phương đăng ký thân phận của các ngươi. Về sau liền có thể cho các ngươi phân phối phòng ốc. Thấy cảnh này, Hùng Khánh Lâm cảm thấy rất là hài lòng, lập tức liền mang theo đám người nhanh chóng ly khai. Bọn hắn cũng không thể thời gian dài tại phủ thành chủ lưu lại. Rất nhanh cái này địa phương liền chỉ là còn lại Lục Đoá Đoá một người. Đoá Đoá, ngươi không có việc gì đi. Cái này thời điểm, Lục Chí Thành từ đằng xa đi tới, đối với mình muội muội Lục Đoá Đoá hỏi. Không có việc gì. Ta mệnh cách thế nhưng là tiên phẩm mệnh cách thể non hẹn biển. Dựa theo sư phụ nói, đây là một loại nhân quả loại hình mệnh cách, ẩn chứa đặc thù nhân quả chi lực. Tiếp nhận lời thề, tiếp nhận nhân quả, ngược lại là đang không ngừng khai phát trên người ta mệnh cách tiềm lực. Đây cũng là ta con đường tu hành. Thậm chí như thế điểm nhân quả còn xa xa không đủ. Tối thiểu cần tiếp nhận 100 vạn người, 1000 vạn người, chính là về phần ức vạn người nhân quả, mới có thể đem ta mệnh cách tăng lên tới đỉnh phong. Lục Đoá Đoá nhéo nhéo đôi bàn tay trắng như phấn, rất là hưng phấn nói. Ngay từ đầu thời điểm, hai minh muội cũng không rõ ràng tự mình sư phụ tại sao lại thu bọn hắn làm đệ tử. Dù sao bọn hắn nhìn chỉ là cái người bình thường mà thôi, nhưng là rất nhanh bọn hắn liền từ sư phụ trong miệng biết được mệnh cách tồn tại. Đây chính là cực kỳ bí ẩn tình báo, trên cơ bản không người có thể biết được. Nếu là tại ngoại giới lời nói, cái khác tu sĩ cảm thấy có thể là đang thức tỉnh đặc thù nào đó linh thể, nhưng là trên thực tế đây là đã thức tỉnh trên người mình một loại nào đó mệnh cách. Mặc dù chỉ là hai loại khác biệt giải thích, nhưng là đối với bản chất lực lượng lý giải, đơn giản chính là ngày đêm khác biệt. Ngươi mệnh cách thể non hẹn biển đích thật là đáng sợ. Nếu là đối phương vi phạm với lời thề, liền có thể thông qua nhân quả giết chết đối phương, còn có thể toàn bộ tiếp thu đối phương tu vi, ký ức cùng số mệnh. Bàn về tốc độ tu luyện, chỉ sợ ngươi so với ta tốc độ tu luyện cũng còn nhanh. Lục Chí Thành rất là hâm mộ nói, hắn mười phần hâm mộ muội muội mình thức tỉnh đặc thù mệnh cách, thật sự là quá mức vô lại. Cho dù là chân không bước ra khỏi nhà, cũng có thể thu hoạch được vô tận chỗ tốt. Nếu là một số người vi phạm lời thề, muội muội mình liền có thể trong nháy mắt thôn vệ đối phương tu vi cùng số mệnh, từ đó đột nhiên tăng mạnh. Cái này so với phục dụng linh dược cùng đan dược đều tấn mạnh quá nhiều lần. Chương 447, tiên phẩm mệnh cách đáng sợ, Lục Thị huynh muội tu hành. 2 chương 447, tiên phẩm mệnh cách đáng sợ, Lục Thị huynh muội tu hành. Tốc độ tu luyện hoàn toàn chính xác rất nhanh, nhưng là cũng là có tác dụng phụ. Nếu là thôn vệ quá nhiều người tu vi cùng ký ức, ngược lại sẽ dẫn đến chính mình căn cơ bị hao tổn. Cho nên ta cần giảm xuống chính mình tu hành tốc độ, cần triệt để tiêu hóa những này tu vi cùng ký ức, mới có thể tiến thêm một bước. Nếu như quá truy cầu tốc độ tu luyện, sợ rằng sẽ vì tương lai chôn xuống thai hoàng ẩm. Sư phụ cũng cho ta tu vi không muốn vào dương nhanh như vậy, cần từng bước một làm chắc cơ sở. Lục Đoá Đoá thẻ lưỡi, rất là nghịch ngợm nói. Ha ha, các tu sĩ đều là lo lắng cho mình tu hành quá chậm, ngươi ngược lại là cần lo lắng cho mình tu hành quá nhanh. Nếu là chuyện này truyền đi, đều không biết rõ sẽ tức chết bao nhiêu người đâu. Người với người chênh lệch thật sự là quá lớn. Lục Chí Thành tức giận nói. Hắn tự nhiên biết rõ tiên phẩm mệnh cách thể non hẹn biển tác dụng phụ, nhưng là cùng nó chỗ tốt so sánh, tác dụng phụ quả thực là không đáng giá nhắc tới, mà lại hơi chú ý một chút, tác dụng phụ tương đương không có. Chỉ có thể nói muội muội mình đích thật là có tiên nhân chi tư. Nói thật, ta càng thêm hâm mộ ca ca tiên phẩm mệnh cách đây. Đây chính là tiên phẩm mệnh cách, nghĩ nhiều thế nào cũng có kế hay. Chỉ cần suy nghĩ nghìn lần, liền tất có đoạt được, đây chính là thế gian cao cấp nhất ngộ tính. Mặc kệ là chi thức gì, ca ca đều có thể rất nhanh học được. Hơn nữa còn có thể suy một ra ba, sửa cũ thành mới. Mặc dù ca ca tốc độ tu luyện không bằng ta nhanh, nhưng là bản về căn cơ vững chắc, ca ca trên ta xa. Thậm chí tu luyện đến hậu kỳ, ca ca ngộ tính ưu thế liền sẽ càng ngày càng rõ ràng. Bất kể là phía trước kỳ, trung kỳ, vẫn là hậu kỳ, cái này mệnh cách đều vô cùng cường thế. Lục Đoá Đoá một mặt hâm mộ chính nhìn xem ca ca. Nếu như mệnh cách có thể trao đổi, nàng cũng muốn dùng chính mình mệnh cách cùng mình ca ca trao đổi. Nghĩ nhiều thế nào cũng có kế hay, mới là cực kỳ cường đại tiên phẩm mệnh cách. Ngộ tính, thủy chung là quyết định một cái tu tiên giả hạn mức cao nhất chỗ. Ha ha, kia là đương nhiên. Dù sao ca ca thủy chung là ca ca, chỗ nào có thể so sánh muội muội kém. Bất quá mệnh cách loại này đồ vật thật sự là quá thần bí. Cho dù là cho tới bây giờ, ta cũng căn bản nhìn không ra đến cùng người nào có được mệnh cách. Cũng không biết rõ sư phụ đến cùng là thế nào nhìn ra được trên thân người ẩn chứa đặc tu mệnh cách, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Cái này thời điểm, Lục Chí Thành nhớ tới sư phụ của mình Thương Phàm. Hắn cảm thấy mình sư phụ thật sự là quá thần bí. Đối phương có tri thức cùng tu vi, đều không phải là bình thường hóa thần tu sĩ có thể so sánh. Nói thật, trước đó thôn trưởng cũng là một tôn hóa thần tu sĩ, nhưng là cùng chính mình sư phụ so sánh, đều không biết rõ kém bao xa. Mẹn mẹn là chính mình sư phụ truyền thụ cho truyền thừa của mình, đều tuyệt đối là tu tiên giới cao cấp nhất truyền thừa. Cho dù là đi đến những thành trì khác bên trong, cũng căn bản là không thể nào tìm được. Có lẽ cái này cùng sư phụ ẩn chứa mệnh cách có quan hệ. Sư phụ mệnh cách có năng lực, khả năng chính là có thể khám phá những người khác có mệnh cách. Cho nên mới có thể dễ như trở bàn tay đào móc đưa ra người khác trên người tiềm năng, nhìn ra những người khác trên người đặc thù thiên phú. Chúng ta không có dạng này mệnh cách, tự nhiên cũng là nhìn không ra những người khác trên người mệnh cách. Lục Đoá Đoá trầm giọng nói ra chính mình suy đoán. Nàng cảm thấy mình sư phụ đặc thù mệnh cách khẳng định cùng đào móc nhân tài có quan hệ, cho nên mới sẽ ưa thích tuyển nhận những cái kia có được mệnh cách đặc thù thiên tài, thậm chí tuyển nhận những thiên tài kia đệ tử đối với mình có chỗ tốt từ lớn. Bằng không mà nói, không thể lại nguyện ý che chở nhiều người như vậy. Đoán chừng đây cũng là chính mình sư phụ con đường tu hành, hay là tu hành phương pháp. Đáng tiếc là chính mình sư phụ cũng không định nói cho bất luận kẻ nào chính mình có mệnh cách. Cho nên nàng cũng không biết mình sư phụ đến cùng có được năng lực gì. Ha ha, nói như vậy, sư phụ mệnh cách có lẽ cùng đào móc nhân tài có quan hệ rất lớn. Bất quá đối với chúng ta tới nói, tự nhiên cũng là chuyện tốt. Nếu là không có sư phụ, chỉ sợ chúng ta đã sớm chết đi. Lục Chí Thành rất là cảm kích nói. Hắn hồi tưởng lại trước đó phát sinh sự tình, cũng là đối với mình sư phụ cảm kích không thôi. Nếu là không có chính mình sư phụ xuất hiện, chỉ sợ chính mình sớm đã chết ở dị thú trên tay. Quả thật mình đích thật có được tiên phẩm mệnh cách, nghĩ nhiều thế nào cũng có kế hay, vấn đề là lúc trước hắn chỉ là cái luyện khí kỳ tu sĩ mà thôi. Dù là có được kinh người thiên phú, nhưng là chưa trưởng thành bắt đầu trước đó, cũng chỉ bất quá là kẻ yếu thôi. Dựa theo chính mình sư phụ nói như thế, trong lịch sử cũng từng có được rất nhiều đặc thù mệnh cách thiên tài, nhưng là phần lớn thiên tài kỳ thật đều không có triệt để trưởng thành. Rất nhiều thời điểm đều sẽ vẫn lạc tại tu hành đường xá bên trong. Cho dù là tiên phẩm mệnh cách người sở hữu cũng là như thế, đừng tưởng rằng có được kinh người thiên phú, liền nhất định có thể đi đến cuối cùng. Thiên phú cũng chỉ bất quá là đại biểu một người hạn mức cao nhất mà thôi. Cái này cũng không đại biểu chính mình nhất định có thể đi đến cuối cùng. Cho nên dù là biết được chính mình đã thức tỉnh tiên phẩm mệnh cách, hắn cũng không có chút nào ngạo mạn. Ngược lại vẫn là cẩn thận nghiêm túc, xưa nay sẽ không cuồng vọng chủ quan. Sư phụ đối chúng ta thực sự là ân trọng như núi. Lục Đoá Đoá cũng là mười phần cảm kích. Đúng rồi, từ thúc thúc đây, hắn đi cái gì địa phương? Cái này thời điểm, Lục Chí Thành dò hỏi. Hắn nghĩ biết rõ từ Thần Dương đi cái gì địa phương, vị này ngày xưa băng liên thôn trưởng lão cũng là hắn thân mật nhất trưởng bối. Một đường đào vong xuống tới, từ trưởng lão cũng trợ giúp hắn rất nhiều. A, hắn giống như bị sư phụ phái đi cái khác địa phương. Sư phụ để hắn đi điều tra cái khác khu vực thành trì, thôn xóm các loại địa phương, thu thập rất nhiều tình báo. Dù sao từ thúc thúc mệnh cách thế nhưng là thượng phẩm mệnh cách kiến thức rộng rãi. Nếu như hắn cực hạn tại một chỗ, ngược lại hạn chế hắn thiên phú. Sư phụ nói hắn tu vi thời gian dài như vậy đều là nguyên anh cảnh, cũng là bởi vì băng liên thôn hạn chế hắn trưởng thành. Nếu là từ thúc thúc hành tẩu các nơi, khai thác kiến thức, biết được càng nhiều bí văn, hắn mệnh cách liền sẽ càng phát cường đại. Đối với hắn mà nói, đạt được tri thức càng nhiều, thiên phú cũng sẽ càng là kinh người, tốc độ tu luyện cũng sẽ càng nhanh. Lục Đoá Đoá giải thích nói, có thể ngoại giới nguy hiểm như thế, từ thúc thúc sẽ không xuất hiện vấn đề gì đi. Lục Chí Thành lo lắng nói, ngày xưa từ thần dương cực hạn tại một chỗ, tự nhiên không phải hắn nghĩ, mà là bị hiện thực ngăn lại ngại. Băng ngục thật sự là quá nguy hiểm. Chỉ là nguyên anh tu sĩ dù là vượt ngang mấy trăm km, đều có thể sẽ bị dị thú giết chết. Tối thiểu đến tấn thăng đến luyện hư, mới có thể tùy ý hành tẩu các nơi. Dựa theo từ thần dương tu vi, muốn hành tẩu các nơi, sợ rằng sẽ gặp được lớn lao nguy hiểm. Điểm này vấn đề cũng không lớn. Tại sư phụ trợ giúp phía dưới, từ thúc thúc đã tấn thăng hóa thần, mà lại sư phụ tặng cho hắn rất nhiều linh phù. Tỷ như thông thiên kiều phù, chỉ cần thi triển cái này mai phù lục, liền có thể vượt ngang vô tận cự ly, trong nháy mắt trở về hôn nguyên gốc. Nếu là thật sự xuất hiện nguy hiểm gì, từ thúc thúc vẫn có thể rất mau trở lại tới. Lục Đoá Đoá nói, nếu là như vậy, vậy liền không cần lo lắng cái gì. Lục Chí Thành lập tức yên tâm không ít. Hắn cảm thấy hiện tại hôn nguyên gốc phát triển quả thực là phát triển không ngừng. Tương lai hôn nguyên gốc khẳng định sẽ càng ngày càng tốt. Chương 448, đạo thiên chi năng, lén qua tiên giới chi lực. Chương 448, đạo thiên chi năng, lén qua tiên giới chi lực. Các loại, từ thúc thúc giống như trở về. Ngay tại cái này thời điểm, Lục Đoá Đoá trên mặt lộ ra thần sắc cổ quái. Nàng không nghĩ tới chính mình cùng ca ca vừa mới nói từ thúc thúc, sau đó từ thúc thúc liền từ bên ngoài trở về. Một đạo quang mang trong nháy mắt từ ngoại giới xuyên qua mà đến, về tới phủ thành chủ một chỗ đất trống phía trên. Phảng phất một đạo hư không cầu nối, từ đằng xa liên tiếp đến hôn nguyên gốc. Ngay sau đó, một thân ảnh liền từ hư không cầu nối ở trong đi ra. Người tới dĩ nhiên chính là Từ Thần Dương. Chỉ là hiện tại hắn phong trần mệt mỏi, sắc mặt nghiêm túc, tựa hồ trải qua cái gì không tốt sự tình. Từ thúc thúc. Thấy thế, Lục Đoá Đoá cùng Lục Chí Thành lập tức nên đón đi lên, nhìn xem Từ Thần Dương. A, là hai người các ngươi a. Không biết do Khương đại nhân có hay không tại nơi này. Từ Thần Dương nhìn thấy Lục Chí Thành hai huynh muội, không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Sư phụ sao? Sư phụ hẳn là đang bế quan tu luyện. Không biết rõ tìm sư phụ có chuyện gì. Lục Đoá Đoá hiếu kỳ hỏi. Cái này sao? Hoàn toàn chính xác có một kiện đại sự muốn tìm Khương đại nhân. Nói thật lần này ta ly khai Hôn Nguyên Cốc, tiến về cái khác địa phương tìm hiểu tình báo. Lúc đầu ta còn dự định tiếp tục du lịch một đoạn thời gian đây, ai có thể muốn lấy được thú triều lại bắt đầu bạo phát. Không ít doanh địa đều tao ngộ đáng sợ thú triều. Ta cũng sợ chuyện này sẽ lan đến gần Hôn Nguyên Cốc, cho nên vội vội vàng vàng chạy trở về. Từ Thần Dương rất là cảm khái nói. Hắn cảm thấy thông thiên kiểu phụ thật sự là dùng quá tốt, đơn giản liền cùng đại na di phụ không kém bao nhiêu. Đáng tiếc là, loại bùa chú này muốn học được thật sự là quá khó khăn. Dù là hắn từ trên thân đại nhân biết rõ cái này mai phù lục phương pháp luyện chế, nhưng là cũng căn bản không cách nào học được. Nếu không phải đại nhân tặng cho chính mình một chút thông thiên tiểu phù, chính mình cũng không có khả năng nhanh như vậy từ nơi khác trở lại Hôn Nguyên Cốc. Cái gì? Thú triều lại bạo phát? Vừa mới qua đi bao lâu thời gian a, thú triều làm sao lại lần nữa bùng phát? Rõ ràng trước đó mới xuất hiện không lâu à, không phải tối thiểu đều cần lắng lại thời gian mười mấy năm sao? Lục Chí Thành sắc mặt rất là ngưng trọng. Hắn nhưng là biết rõ thú triều bùng phát đến cùng là đáng sợ cỡ nào một sự kiện. Trước đó băng liên thôn hủy diệt cũng là bởi vì thú triều lan đến gần thôn, mới đưa đến thôn dân tử thương vô số. Trên bạn người thôn trước mắt cũng chỉ là còn lại mấy trăm người. Nếu là thú triều lan đến gần Hôn Nguyên Cốc, đều không biết rõ sẽ chết bao nhiêu người đâu. Cái này đối với Hôn Nguyên Cốc tới nói, đích thật là một kiện đại sự. Không rõ ràng, bình thường tới nói, hoàn toàn chính xác sẽ lắng lại thời gian mười mấy năm. Nhưng là cái này cũng không phải là 100% sự tình. Có lẽ là băng tinh sơn mạch chỗ sâu xuất hiện cái đại sự gì, mới đưa đến đại lượng dị thú xuất hiện bạo động. May mắn Hôn Nguyên Cốc địa lý vị trí tương đối bí ẩn, cũng không phải là thú triều khu vực cần phải đi qua. Bất quá ngay cả như vậy, chúng ta cũng cần nhiều hơn phòng bị. Hy vọng thú triều không muốn lan đến gần chúng ta Hôn Nguyên Cốc, nếu không phiền phức khả năng liền lớn. Từ Thần Dương rất là may mắn nói. Hắn cảm thấy may mắn chính mình đi du lịch cái khác địa phương, kịp thời biết được thú triều tin tức. Nếu không ở tại Hôn Nguyên Cốc, căn bản liền sẽ không biết rõ chuyện ngoại giới phát sinh tình. Cứ như vậy, liền có thể sẽ bỏ lỡ rất nhiều tình báo. Tóm lại vẫn là cần nhiều hơn du lịch cái khác địa phương, Hôn Nguyên Cốc mới có thể tránh miễn rất nhiều nguy hiểm. Đây chính là cái gọi là đọc vạn quyển sách, không bằng đi vạn dặm đường đi. Mặc dù sư phụ đang lúc bế quan, nhưng là sư phụ phân thân còn ở bên ngoài. Chỉ cần phân thân biết được chuyện này lời nói, vậy liền không có bất kỳ vấn đề gì. Lục Chí Thành nói, hắn biết mình sư phụ tinh thông phân thân chi thuật, mỗi đạo phân thân chiến lực đều cực kỳ cường đại, bình thường hóa thần tu sĩ cũng không thể là chính mình sư phụ một đạo phân thân đối thủ. Chỉ cần trong đó một đạo phân thân xuất thủ, đều đủ để giải quyết tuyệt đại bộ phận vấn đề. Căn bản cũng không cần chính mình sư phụ bản thể xuất hiện. Vậy là tốt rồi. Từ Thần Dương gật gật đầu. Trong khoảng thời gian này, hắn cũng sẽ không tùy tiện ly khai Hôn Nguyên Cốc, vẫn là đến lưu tại nơi này, phòng bị tiếp xuống có thể sẽ tùy thời xuất hiện đáng sợ thú triều. Hy vọng lần này thú triều không muốn lan đến gần Hôn Nguyên Cốc, để Hôn Nguyên Cốc an ổn vượt qua. Cùng lúc đó, Hôn Nguyên Cốc, phủ thành chủ chỗ sâu, Linh Lung Tháp nội bộ không gian, một thân ảnh khoanh chân ngồi dưới đất, vận chuyển Hôn Nguyên Phủ Kinh. người này chính là Khương Phàm. Lấy thân thể của hắn làm trung tâm, vô tận thiên địa linh khí nhao nhao không có vào thân thể của hắn, có thể dùng trong cơ thể hắn hỗn nguyên pháp lực lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang điên cuồng tăng lên. Trải qua thời gian 1 năm khổ tu, hắn tu vi đột nhiên tăng mạnh, đã tăng lên tới hóa thần 4 tầng viên mãn. Vẹn vẹn chênh lệch một bước, liền có thể đột phá đến hóa thần 5 tầng. Sở dĩ tu vi tốc độ tăng lên nhanh như vậy, tự nhiên là nhờ vào ngày xưa thiên đạo quà tặng. Chỉ cần luyện hóa một chút bản nguyên năng lượng, liền có thể để hắn tu vi bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Trừ cái đó ra, còn cùng trước đó hắn đạt được tiên thạch có quan hệ lớn lao. Chọn vẹn 700 mai ẩn chứa năng lượng, có thể dùng chu vi nồng độ linh khí tấn manh tăng trưởng, tương đương với sáng tạo ra một cái cực giai tu luyện hoàn cảnh. Cái này cũng có thể dùng Khương Phàm tu hành hiệu suất tăng lên rất nhiều. Cho nên một năm này xuống tới, hắn dễ như trở bàn tay đem tu vi tăng lên tới hóa thần 4 tầng viên mãn cấp độ. Là thời điểm. Khương Phàm mở to mắt, lộ ra một tia dọa người tinh quang. Trong cơ thể hắn hỗn nguyên pháp lực vận chuyển cái này đến cái khác chu thiên, đem tinh khí thần tăng lên tới đỉnh điểm. Vành cố này to lớn hỗn nguyên pháp lực hướng phía hóa thần 5 tầng bình cảnh xung kích đi qua, như là hồng thủy xung kích đập lớn, ẩn chứa không gì đỡ nổi cường đại lực lượng. Vẹn vẹn một lần va chạm, bình cảnh này trong nháy mắt vỡ vụn, căn bản là không có cách ngăn cản cỗ lực lượng này mảy may. Hóa thần 5 tầng. Hiển nhiên đối với Khương Phàm tới nói, tấn thăng hóa thần 5 tầng là một kiện chuyện dễ như trở bàn tay, cũng coi như không lên là quá lớn bình cảnh, chỉ cần thể nội pháp lực đầy đủ cường đại, tự nhiên mà nhiên liền có thể đột phá. Tấn thăng đến hóa thần 5 tầng về sau, hắn cảm giác được thể nội pháp lực cùng lực lượng nguyên thần cũng tăng lên rất nhiều. Đặc biệt là nguyên thần lực lượng, trước đó hóa thần 4 tầng thời điểm, đã ngưng tụ 1000 cây linh hồn xúc tu, nhưng là tấn thăng đến hóa thần 5 tầng đây, liền có thể ngưng tụ ra 2000 cây linh hồn xúc tu. Cùng trước đó so sánh với, chọn vẹn tăng lên gấp đôi. Quả nhiên, tấn thăng đến hóa thần 5 tầng về sau, đối với hư không chi lực cảm giác cũng càng tiến một bước. Giờ khắc này, Khương Phàm thôi động trên người mình nguyên thần chi lực, từng cây linh hồn xúc tu thẩm thấu xung quanh bốn phương tám hướng. Hắn cảm giác được hư không chỗ sâu từng sợi đặc biệt ba động. Không hề nghi ngờ, đây là chỉ có lực lượng nguyên thần cường đại đến trình độ nhất định thời điểm, mới có thể cảm giác được cao hơn chiều không gian lực lượng. Vì sao luyện hư tu sĩ cường hành đến loại trình độ này, cũng là bởi vì bọn hắn có thể thao túng hư không chi lực, có thể điều động hư không năng lượng. Cứ như vậy, bọn hắn trong lúc phất tay, đều ẩn chứa đáng sợ phá hư uy năng. Căn bản không phải hóa thần tu sĩ có thể so sánh. Chương 448, Đạo Tiên chi năng, lén qua tiên giới chi lực 2 chương 448, Đạo Tiên chi năng, lén qua tiên giới chi lực bất quá bởi vì hắn lực lượng nguyên thần quá cường đại, vẹn vẹn hóa thần 5 tầng thời điểm, liền có thể cảm giác được hư không lực lượng, thậm chí có thể điều động rất nhỏ hư không ba động. Cái này cũng có thể dùng lực chiến đấu của hắn tăng lên tới bình thường hóa thần tu sĩ không cách nào tưởng tượng trình độ. Đoán chừng vừa đối mặt xuống tới, bình thường hóa thần tu sĩ liền sẽ bị hắn một bàn tay trục chết. Tiếp xuống chính là tuyên khắc mới bản mệnh phù lục. Khương Phàm nhíu mày, bắt đầu suy nghĩ chính mình mới bản mệnh phù lục. Đây cũng là chính mình tấn thăng đến hóa thần 5 tầng về sau quả thứ 5 tiên giới linh phù, hắn tự nhiên đã sớm nghĩ kỹ, đó chính là Đạo Thiên Thê phù, cái này mai tiên giới linh phù đến từ tiên khí Đạo Thiên Thê. Không thể nào, cái này mai phù lục cư nhiên như thế cường đại. Nhìn một cái Đạo Thiên Thê phù tin tức, Khương Phàm con ngươi co bảo, cảm thấy khó có thể tin. Nội tâm của hắn nhấc lên sóng to gió lớn. Mặc dù tên của nó nhìn cùng Thâu Tiên Trảo phù không sai biệt lắm, nhưng là tác dụng lại là hoàn toàn khác biệt. Một khi vận chuyển cái này mai phù lục, liền có thể trộm lấy hư không chỗ sâu đủ loại thần bí năng lượng, tỉ như tạo hóa chi khí, nguyên thủy chi khí, thái sơ chi khí, thái âm chi khí các loại. Những này đặc thù cao vĩ độ năng lượng chỉ có tiên nhân mới có thể thu được lấy. Nhưng là Đạo Tiên Thê phù lại là có thể trợ giúp tu sĩ tại đề dài thời điểm, liền có thể thu hoạch những này đặc thù năng lượng. Cho dù là nhập môn cấp độ, Đạo Tiên Thê phù cũng có thể trộm lấy hư không năng lượng. Nói cách khác, hiện tại hắn vẹn vẹn hóa thần 5 tầng tu vi, nhưng là Đạo Tiên Thê phù cũng có thể luyện hóa hư không năng lượng, cái này mai phù lục như là một cái linh khí nguồn suối, có thể tăng lên chu vi nồng độ linh khí. Có thể nói đây quả thực là một kiện tu luyện máy gia tốc, ẩn chứa vô tận huyền bí. Đương nhiên nếu như vẹn vẹn như thế, nó cũng chỉ bất quá là một viên phụ trợ loại hình linh phù mà thôi. Nói thật, trên người hắn phụ trợ tu luyện bảo vật thật sự là nhiều lắm, nhiều nó một kiện không nhiều, ít nó một kiện không thiếu. Chân chính để Khương Phàm cảm thấy giật mình là, Đạo Thiên Thê phù nếu là tu luyện tới viên mãn cấp độ, như vậy thì có cơ hội ngưng tụ thành tiên khí Đạo Thiên Thê phù hư ảnh, trợ giúp tu sĩ lén qua tiên giới. Có thể nói, cái này mai phù lục có thể đạt thông thế gian cùng tiên giới đặc thù thông đạo, trợ giúp thế gian tu sĩ thu hoạch tiên giới đủ loại tài nguyên, thậm chí có thể câu thông tiên giới tiên khí các loại. Đây mới là Đạo Thiên Thê phù độc nhất vô nhị năng lực, nó có thể trộm lấy tiên giới bản nguyên. Không hổ là Đạo Thiên Thê, quả nhiên có đạo thiên chi năng. Khương Phàm bóp bóp nắm tay. Nếu quả như thật có thể đem Đạo Thiên Thê phù tu luyện tới viên mãn cấp độ, như vậy thì tính không trải qua thiên kiếp, cũng có thể lén qua đến tiên giới, đến thời điểm độ kiếp thành tiên cơ hội liền sẽ gia tăng thật lớn. Quả thật tại thế gian thời điểm, đắc đạo thành tiên là một kiện vô cùng khó khăn sự tình. Cho dù là tại một tòa đại tiên thế giới bên trong, cũng chỉ có cao cấp nhất thiên tài mới có cơ hội thành tiên. Nhưng là tại ẩn chứa vô tận tài nguyên tu luyện tiên giới đây, chỉ sợ đắc đạo thành tiên xác suất liền không biết rõ tăng lên gấp bao nhiêu lần. Cho dù là trung nhân chi tư tu tiên giả, đoán chừng cũng có thành tiên cơ hội. Không hề nghi ngờ, đây cũng là tài nguyên tầm quan trọng. Tiên giới ẩn chứa tài nguyên tu luyện, quả quyết không phải thế gian tu sĩ có thể so sánh. Khác không nói trước, vẹn vẹn là tiên thạch, liền không biết rõ có thể thế gian tu sĩ mang đến chỗ tốt lớn bao nhiêu. Nếu như hắn có thể sử dụng Đạo Tiên Thê phù lén qua đến tiên giới, vô thanh vô tức đánh cắp tiên giới rất nhiều tiên thạch, sau đó tới về đầu cơ trục lợi, ở trong thu hoạch chỗ tốt, quả thực là không cách nào tưởng tượng. Đương nhiên ngoại trừ tiên thạch bên ngoài, tiên giới khẳng định ẩn chứa càng nhiều không thể tưởng tượng nổi bảo vật. Nhất định phải đem cái này mai bản mệnh phù lục tu luyện thành công. Đạo Thiên Thê phù có thể nói là cực kỳ trọng yếu a. Khương Phàm con mắt lộ ra vẻ hưng phấn quan mang. Hắn lập tức tiêu hao trên người mình đại lượng khí vận điểm, lập tức một cỗ thần bí năng lượng trong nháy mắt không có vào hắn nguyên thần chỗ sâu, có thể dùng hắn lập tức tiến vào nội hiệu trạng thái. Lúc này, liên quan tới Đạo Thiên Thê phù rất nhiều huyền bí trong nháy mắt không có vào ý thức hải của hắn chỗ sâu. Giờ khắc này hắn cơ hồ là trong nháy mắt liền lĩnh ngộ cái này mai tiên giới phù lục đủ loại tin tức. Một tháng sau, ngắn ngủi một tháng thời gian có thể nói là thoáng qua liền mất. Mà Khương Phàm tự nhiên cũng thuận lý thành chương triệt để hiểu được Đạo Thiên Thê phù, đồng thời cũng đem cái này mai tiên giới linh phù triệt để dung nhập chính mình nguyên thần chỗ sâu, trở thành trên người mình bản mệnh phù lục. Mơ hồ trong đó, hắn nguyên thần chỗ sâu hiện lên một cái Đạo Thiên Thê hư ảnh, tựa hồ ẩn chứa vô tận huyền bí. Thử một chút cái này mai tiên giới linh phù lực lượng. Khương Phàm đối với cái này mai tiên giới linh phù lực lượng rất là hiếu kỳ, mặc dù dựa theo giới thiệu đến xem, cái này mai tiên giới linh phù ảo diệu vô tận, nhưng là chưa từng thử qua, lại thế nào biết rõ cái này tấm linh phù năng lực đây, vẫn là đến thực tiễn một cái mới được. Trong lòng của hắn khẽ động, lập tức thúc giục cái này mai bản mệnh phù lục. Ngay trong khoảnh khắc, cái này mai tiên giới linh phù lập tức phát sáng lên, to lớn hôn nguyên pháp lực quán thâu đi vào, có thể dùng cái này tấm linh phù dựng dục ra một thanh trong suốt cái thang, phía trên hiện lên lít nha lít nhít thần bí phù văn. Làm Đạo Thiên Thê xuất hiện trong ngay mắt, phản phất dung nhập hư không chỗ sâu, trao đổi hư không chỗ sâu đặc thù năng lượng, tạo thành một đầu đặc thù năng lượng thông đạo. Cái này tựa như là một chỗ lỗ đen. Âm ầm trong nháy mắt, từ cái này lỗ đen chỗ sâu đã tuôn ra một cỗ to lớn tinh thuần thiên địa linh khí, trong nháy mắt liền lan tràn xung quanh bốn phương tám hướng, từ đó có thể dùng toàn bộ linh lung tháp nội bộ không gian nồng độ linh khí đạt được tấn manh tăng lên. Vẹn vẹn là bên cạnh hắn nồng độ linh khí, liền tăng lên mấy lần không thôi. Không thể tưởng tượng nổi, đây cũng là không gian chiều không gian sao? Khương Phàm con ngươi co bảo. Hắn thông qua Đạo Thiên Thê phủ cảm giác được hư không không đồng dạng, hư không là tầng tầng lớp lớp, như là nếp may, căn bản không biết rõ hư không đến cùng có bao nhiêu tầng. Mỗi một tầng hư không đều ẩn chứa một tòa to lớn thứ nguyên thời không. Mà thứ nguyên thời không chỗ sâu thì là ẩn chứa vô tận năng lượng. Đạo Thiên Thê đây thì là dễ như trở bàn tay đã tới những này thứ nguyên thời không, hấp thu thứ nguyên chỗ sâu to lớn năng lượng. Không, không phải là hấp thu, hẳn là trộm lấy mới đúng. Hiện tại Đạo Thiên Thê phủ vẫn là quá yếu. Nếu như thực lực lại cường đại một chút, như vậy cái thanh này cái thang liền có thể kéo dài vô hạn. Đến thời điểm liền có thể xuyên thấu từng cái thứ nguyên thời không, đến thời không nhất chỗ sâu. Thậm chí có khả năng trực tiếp kéo dài đến tiên giới ở trong. Khương Phàm bóp bóp nắm tay. Hắn phát giác được Đạo Thiên Thê phủ có thể liên thông tiên giới chuyện này cũng không phải là hư ảo, hay là thật rất có thể thực hiện. Nếu là có thể để cái thanh này cái thang kéo dài vô hạn, thông qua cái thanh này cái thang, chính mình liền có thể vô hạn leo lên, từ đó lén qua đến tiên giới bên trong, từ đó thực hiện vô hạn xuyên toa. Có thể nói, cái này mai tiên giới linh phủ ẩn chứa năng lực khó tin, thật sự là vượt qua tưởng tượng. Bất quá bây giờ Đạo Thiên Thê phủ vẹn vẹn ở vào nhập môn cấp độ, tự nhiên là làm không được lén qua tiên giới loại trình độ này, nhưng lại có thể dễ như trở bàn tay trộm lấy thứ nguyên thời không năng lượng. Vẹn vẹn là như thế này một viên phụ lục thì tương đương với một cái to lớn linh tuyển, có thể liên tục không ngừng đánh cắp hư không năng lượng, có lẽ có thể để linh lung tháp nội bộ thiên địa linh khí nồng độ tăng lên mấy lần. Khương Phàm sờ lên cái cảm, bất quá bởi vì chỉ là nhập môn cấp độ Đạo Thiên Thê phủ, cho nên có thể đủ trộm lấy năng lượng cũng không phải là rất nhiều, giống như là một cái phổ thông vòi nước có thể trộm lấy năng lượng là có hạn, nhưng là đối với hóa thần 5 tầng hắn tới nói, trộm lấy những này năng lượng cũng hoàn toàn đầy đủ. Nếu là mình tu vi tiến thêm một bước, như vậy trộm lấy thứ nguyên thời không năng lượng khẳng định cũng sẽ càng nhiều. Chương 449, Tiên thú thi hải, đến từ tiên giới di sản. Chương 449, Tiên thú thi hải, đến từ tiên giới di sản không tệ. Khương Phàm đối với mới bản mệnh phù lục cảm thấy rất là hài lòng, cái này mai tiên giới linh phù khẳng định có thể mang đến cho hắn lợi ích cực kỳ lớn. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn khẽ động, lập tức chính mở ra trên người giao diện ảo. Tính danh: Khương Phàm, mệnh cách: Hồng Phúc Tế Thiên, thuộc tính: Đại nạn không chết, tất có hậu phúc thọ nguyên, 20 vạn năm linh căn, thiên linh căn khí vận điểm, 9000 vạn tài phú, 80 ức linh thạch, 700 tiên thạch công pháp, Đằng Sa công, Hóa Thần Thiên, Ngũ Giai Trung Kỳ, công pháp, Hỗn Nguyên Phủ Kinh, tầng thứ 5 bản mệnh thần thông, Thiên Tử Vọng Khí, Xúc Địa Thành Thốn, Trưởng Phong, Khống Thủy, Phệ Hồn, gặp chấm như trời bản mệnh phù lục, chấn. Thiên Hoàn Phủ, nhập môn, Cái Thiên Luân Phủ, nhập môn, Diệt Thiên Kiếm Phủ, nhập môn, Bá Thiên Đao Phủ, nhập môn, Hóa Thiên Trợ Phủ, nhập môn, Ỷ Thiên Mâu Phủ, nhập môn, Thông Thiên Kiểu Phủ, nhập môn, Vinh Thiên Trạch Phủ, nhập môn, Tôn Thiên Quan Phủ, nhập môn, Chiến Thiên Phủ Phủ, nhập môn, Bộ Thiên Lô Phủ, nhập môn, Thâu Thiên Trả Phủ, nhập môn, Phong Thiên Tỏa Phủ, nhập môn, Đạo Thiên Thê Phủ, nhập môn, cảnh giới, hóa thần 5 tầng, 21, chức nghiệp, ngũ giai trùng. Phẩm phù sư, 66, không hề nghi ngờ, cùng trước đó so sánh mới, trên người hắn các hạng số liệu cũng tăng lên rất nhiều. Đầu tiên tự nhiên là trên người mình tu vi, ngắn ngủi một tháng thời gian, hắn tu vi đã là đột nhiên tăng mạnh, tiến độ tu luyện dễ như trở bàn tay tăng lên đến 21. Hiển nhiên đến từ thiên đạo bản nguyên năng lượng cũng không có tiêu hao quá nhiều, còn tại trợ giúp hắn tu vi tấn manh tăng trưởng. Bất quá tiêu hao nhiều nhất vẫn là khí vận điểm, trước mắt cũng chỉ là còn lại 9000 vạn. Sở dĩ tiêu hao nhiều như vậy, vẫn là vì luyện hóa tiên khí thất thải bảo liên đăng, nhưng là đây cũng là đáng giá. Dù sao cái này tiên khí ẩn chứa vô tận uy năng, ngày sau tất nhiên sẽ trở thành trên người hắn lớn nhất át chủ bài một trong. Đáng tiếc trước mắt vẫn là ở vào không trọn vẹn trạng thái, tạm thời còn không có biện pháp triệt để chữa trị cái này thiên khí. Ừm, chuyện gì xảy ra? Vì sao đông nhiên ở giữa Hỗn Nguyên Cốc kiếp khí trùng điệp? Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Đông nhiên ở giữa, Khương Phàm trong lòng hơi động. Hắn cảm nhận được một loại sâu xa tham thẳm bên trong nguy cơ, không khỏi thi triển Thiên Tử Vọng Khí cái này môn thần thông. Lập tức, hắn liền thấy Hỗn Nguyên Cốc trên không tụ đến từng tia từng sợi kiếp khí, giống như là mây đen cái đỉnh, đây cũng là đại kiếp sắp đến dấu hiệu. Không hề nghi ngờ tấn thăng đến hóa thần 5 tầng về sau, trên người hắn thần thông uy năng cũng tăng lên không ít, trong đó tự nhiên cũng bao quát Thiên Tử Vọng Khí, có thể nhìn thấy càng nhiều khí vận cùng tương lai huyền bí. Chủ nhân, gần nhất trong khoảng thời gian này, ngoại giới thú triều càng ngày càng mãnh liệt. Nghe nói không ít nhân loại doanh địa đều bị dị thú tập kích. Mặc dù Hỗn Nguyên Thung Lũng hình 10 phần bí ẩn, nhưng là cũng đồng dạng bị dị thú tập kích. Đương nhiên dựa theo hiện tại Hỗn Nguyên Cốc thực lực, ngăn cản phổ thông dị thú tập kích tự nhiên không thành vấn đề. Có thể theo thời gian trôi qua, tập kích Hỗn Nguyên Cốc dị thú số lượng càng ngày càng nhiều. Vạn Hóa Tiên Đỉnh nhắc nhở. Trên thực tế chuyện này đã sớm cáo tri Khương Phàm phân thân, nhưng là bản thể đang lúc bế quan tu luyện, đột phá hóa thần 5 tầng, cho nên tin tức này cũng không có để Khương Phàm biết được. Cho tới bây giờ Khương Phàm rốt cục đột phá, mà lại hoàn thành bản mệnh phù lục tu hành, cho nên mới cáo tri Khương Phàm. Thú triều sao? Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Dựa theo Tử Thần Dương những người địa phương này kinh nghiệm tới nói, thú triều không phải vài chục năm mới có thể xuất hiện một lần sao? Trước đó đã xuất hiện một lần, vừa mới qua đi bao nhiêu năm à, vì sao lại sẽ lần nữa bộc phát? Khương Phàm nhíu mày, hắn bản năng phát giác được băng tinh sơn mạch tấp nập bộc phát thú triều, cũng không phải là một kiện bình thường sự tình, sau lưng khẳng định là phát sinh khó lường đại sự, nếu không không có khả năng gây nên những này dị thú bạo động. Nói thật, chuyện này cũng đưa tới không ít người nghi hoặc. Tử Thần Dương cũng tiến về các đại doanh địa, ý đồ tìm hiểu trong đó nội bộ tin tức. Đáng tiếc là rất nhiều doanh địa cũng không rõ ràng xảy ra chuyện gì. Dù sao bọn hắn vẹn vẹn là ngăn cản phổ thông thú triều, cũng đã là hao phí toàn bộ lực khí, nơi nào có năng lực biết được thú triều bộc phát phía sau nguyên nhân đây, cho nên trước mắt chúng ta vẫn là hoàn toàn không biết gì cả. Hôn Nguyên Phù Bút trầm giọng nói, nó cũng đối lần này thú triều bộc phát nguyên nhân cảm thấy hết sức tò mò. Đáng tiếc là, trước mắt manh mối thật sự là quá ít, căn bản là không có cách biết được phía sau nguyên nhân đến cùng là cái gì. Bất quá tiếp tục như vậy đi xuống, đáng sợ thú triều sớm muộn cũng sẽ lan đến gần Hôn Nguyên Cốc. Mặc dù Khương Phàm thực lực xem như không tệ, nhưng là cũng chỉ là hóa thần 5 tầng tu sĩ mà thôi. Nếu là xuất hiện luyện hư cấp dị thú, chỉ sợ cũng rất khó ngăn cản. Nhọc nhằn khổ sở mới sáng tạo ra thế lực Hỗn Nguyên Cốc, cũng có thể là như vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhưng nếu là thật chuyện không thể làm, như vậy vứt bỏ Hỗn Nguyên Cốc kỳ thật cũng không phải vấn đề gì quá lớn. Khương Phàm cũng sẽ không như thế cổ hủ, người sống không có khả năng bị nẹn nước tiểu chết. Ngay tại cái này thời điểm, một đạo tin tức trong nháy mắt không có vào Khương Phàm ý thức hải chỗ sâu. Người đã nhận ra băng tinh sơn mạch thú triều tập ngập xuất hiện dị thường, nhưng là ngươi không biết đến là thú triều tập ngập xuất hiện là bởi vì các dị thú ngay tại truy sát một vị hóa thần tu sĩ Trần đạo nhân. Hắn là một vị kẻ trộm, tiềm nhập băng tinh sơn mạch nhất chỗ sâu, tiến vào dị thú đại bản doanh, đánh cắp đến một giọt tiên thú chi huyết, cho nên các dị thú vô cùng điên cuồng, nhất định phải giết chết vị này Trần đạo nhân, đem tiên thú chi huyết cướp đoạt trở về. Các dị thú sở dĩ coi trọng như vậy tiên thú chi huyết, cũng là bởi vì bọn chúng đản sinh chính là đến từ tiên thú chi huyết, băng tinh sơn mạch nhất chỗ sâu vẫn lạc một đầu đến từ tiên giới tiên thú. Nếu là ngươi không thêm vào coi trọng lời nói, điên cuồng dị thú vì đoạt lại cái này một giọt máu, sẽ tàn sát băng tinh sơn mạch mỗi cái nhân loại doanh địa, diệt tuyệt hết thể nhân loại tu sĩ. Vận mệnh đem cho ngươi nhắc nhở. Vận mệnh nhắc nhở một, mặc dù đê giai dị thú là không có bất luận cái gì trí tuệ giá thú, nhưng là tấn thăng đến luyện hư cấp độ về sau, các dị thú liền bắt đầu có được như là nhân loại đồng dạng trí tuệ. Ngươi có thể lựa chọn đem Trần đạo nhân hành tung bộc lộ ra đi, dùng Trần đạo nhân tính mạng lắng lại các dị thú phẫn nộ, cứ như vậy, băng tinh sơn mạch thú triều liền sẽ bình ổn lại. Nhưng là không phải của ta, trong lòng ngắt nghĩ khác, dù là Trần đạo nhân chết rồi, các dị thú vẫn là sẽ đối với băng tinh sơn mạch nhân loại doanh địa đuổi tận giết tuyệt, bọn chúng vì bảo hộ băng tinh sơn mạch bí mật, tuyệt đối sẽ không quan tâm bất luận cái gì nhân loại tính mạng. Vận mệnh nhắc nhở hai, Trần đạo nhân sở dĩ có thể đột phá các dị thú phong tỏa, chui vào băng tinh sơn mạch nhất chỗ sâu, là nhờ vào hắn thượng phẩm mệnh cách dần dần, bằng vào cái này mai thượng phẩm mệnh cách, hắn có thể giảm xuống chính mình tồn tại cảm giác, thu liễm chính mình khí tức, cho dù là dị thú cũng không cách nào phát hiện hắn tồn tại, cho nên mới để hắn tùy tiện đắc thủ. Ngươi có thể lựa chọn cứu vị này Trần đạo nhân, đem hắn mang rời khỏi băng tinh sơn mạch, rời xa các dị thú truy sát. Nhưng là Trần đạo nhân vì tư lợi, tâm ngoan độc ác, tâm tính lương bạc, dù là ngươi cứu đối phương cũng sẽ không có chút nào cảm kích. Chương 449, Tiên thú thi hải, đến từ tiên giới di sản. 2 chương 449, Tiên thú thi hải, đến từ tiên giới di sản. Ngược lại đối phương sẽ còn tìm cơ hội giết người đoạt bảo, hắn ngày xưa rất nhiều đồng bạn chính là chết trên tay hắn, cho nên ngươi cứu hắn về sau, cần xem chừng Trần đạo nhân phản bội đối với Trần đạo nhân tới nói, chẳng qua là chuyện bình thường như cơm bữa mà thôi. Vận mệnh nhắc nhở ba, như thế ti tiện tiểu nhân tự nhiên là không đáng ngươi đi cứu vớt, mà lại băng tinh sơn mạch rất nhiều nhân loại doanh địa, bao quát băng liên thôn ở bên trong thôn xóm, đều là bởi vì Trần đạo nhân hành động mà hủy diệt. Nhưng là Trần đạo nhân nhưng không có chút nào ấy nấy, ngược lại còn muốn để càng nhiều người tử vong vì hắn tranh thủ thời gian luyện hóa giọt này tiên thú chi huyết. Cho nên ngươi có thể lựa chọn đen ăn đen, giết vị này Trần đạo nhân, cướp đoạt giọt này tiên thú chi huyết, không hề nghi ngờ giọt này tiên thú chi huyết sẽ vì ngươi mang đến lợi ích to lớn. Bất quá vẹn vẹn là giết vị này Trần đạo nhân là không cách nào lắng lại thú triều, nhưng là ngươi hay là có phương pháp giải quyết, có thể đem giọt này tiên thú chi huyết đưa đến Ma Diễm Thành, đây là một tòa ma tu chi thành, bên trong cư ngụ đến mãi không hết ma tu, từng cái hung ác độc ác, thủ đoạn tàn nhẫn, thực lực mạnh mẽ, thực lực bọn hắn không thua gì băng tinh sơn mạch dị thú. Cho nên ngươi hoàn toàn có thể họa thủy đông dẫn, khiến cái này dị thú nghĩ lầm tiên thú chi huyết là bị ma diễm thành tu sĩ đạt được, cứ như vậy băng tinh sơn mạch dị thú liền sẽ không lại đối phó các đại nhân loại doanh địa, hai cỗ thế lực cũng sẽ va chạm nhau, từ đó lưỡng bại câu thương. Mà ngươi cũng có thể tọa sơn quan hổ đấu. Cảm giác được cỗ này vận mệnh nhắc nhở tin tức, Khương Phàm con ngươi co bảo, hiển nhiên lần này vận mệnh nhắc nhở mang tới tin tức hàm kim lượng thật sự là quá tốt đẹp lớn, lớn đến bình thường tu sĩ không cách nào tưởng tượng trình độ. Trước đó hắn còn tại suy đoán, băng ngục dị thú đến tuột cùng là từ đâu mà đến cùng vì sao lại trở nên như thế cường đại, viễn siêu đồng dạng dị thú, mà lại thể nội khí huyết bằng bạc. Hiện tại xem ra, đều là nguồn gốc từ tại tiên thú lực lượng. Chính là bởi vì một đầu tiên thú vẫn lạc, biến thành thi hải, sau đó bị đám yêu thú đạt được, thu hoạch trong đó bộ phận sinh mệnh tinh hoa, mới đưa đến bọn chúng sinh ra dị biến. Nhưng là bởi vì tiên thú ẩn chứa sinh mệnh tinh hoa thật sự là quá mức khổng lồ, căn bản không phải đồng dạng yêu thú có thể chống đỡ được, cho nên bọn chúng mới có thể trở thành không có bất luận cái gì trí tuệ dị thú, tựa như dã thú. Bất quá tu vi nếu là tăng lên tới luyện hư cấp độ, các dị thú bắt đầu từng bước nắm trong tay thể nội lực lượng khổng lồ, bọn chúng trí tuệ cũng sẽ dần dần dựng dục ra tới. Đây chính là cái gọi là một kình rơi vạn vật sinh sao. Một đầu tiên thú vẫn lạc, chỉ làm liền vô số dị thú đàn sinh. Bất quá băng ngục bên trong khắp nơi tràn ngập dị thú. Chẳng lẽ nói băng ngục vẫn lạc tiên thú thi hài rất nhiều hay sao? Khương Phàm híp mắt. Hắn cảm thấy cái này một khối từ tiên giới rất xuống tiên ngục cẩn chứa rất rất nhiều bí mật. Vẹn vẹn là tiên thú thi hài, cũng đủ để cho vô số tu sĩ thèm nhỏ nước dãi. Phải biết đây chính là đến từ tiên giới tiên thú à, ban về thực lực, chỉ sợ so với đồng dạng chân linh cũng còn muốn cường hành. Bọn chúng liền như là từng đầu cự long, thể nội mỗi một chỗ địa phương đều ẩn chứa bàng bạc sinh mệnh tinh hoa. Cho dù là thể nội một giọt máu, đều đủ để bồi dưỡng đại lượng sinh linh mạnh mẽ. Những dị thú kia chính là đạt được trong đó bộ phận quà tặng, mới có thể trở nên mạnh mẽ như thế, mà lại số lượng tầng tầng lớp lớp. Mặc kệ nhân loại tu sĩ như thế nào săn giết, dị thú số lượng cũng không thấy giảm bớt, ngược lại đang không ngừng tăng nhiều. Giống như là con thỏ sinh sôi, triệt để tràn lan ra. Rất nhiều nhân loại tu sĩ đều đã từng lo lắng, nếu là những này dị thú tiếp tục như vậy sinh sôi đi xuống, chỉ sợ không cần bao lâu thời gian, các dị thú liền sẽ triệt để chiếm cứ cả tòa băng ngục. Dù sao bọn chúng sức sinh sản so với nhân loại cường đại quá nhiều lần. Khó trách băng tinh sơn mạch trong khoảng thời gian này thú triều không ngừng, nguyên lai là bởi vì Trần đạo nhân quan hệ sao? Cái này tiểu tử thế mà vô thanh vô tức tranh đoạt một giọt tiên thú chi huyết, dẫn đến số lớn dị thú từ sơn mạch chỗ sâu ra, khắp nơi đuổi giết hắn, ngày xưa băng liên thôn hủy diệt, chỉ sợ cùng hắn thoát ly không được quan hệ. Khương Phàm con mắt lộ ra một tia tinh quang. Hắn cảm thấy mình đã biết được đi qua số niên thú triều chân tướng. Vị kia Trần đạo nhân ỷ vào chính mình năng lực đặc thù, tiềm nhập băng tinh sơn mạch chỗ sâu, đoạt được một giọt tiên thú chi huyết, đáng tiếc là vị kia Trần đạo nhân không cách nào trong thời gian ngắn luyện hóa tiên thú chi huyết, dẫn đến cái này giọt huyết dịch khí tức tiết lộ ra ngoài, sau đó bị rất nhiều dị thú biết được. Kết quả có thể nghĩ, đông đảo dị thú chen chúc mà đến, hủy diệt cái này đến cái khác nhân loại doanh địa. Mà Trần đạo nhân đây, lại là mượn chính mình nhận giật năng lực, tránh thoát một lần lại một lần truy sát. Cái này ra hỏa tự nhiên là bình yên vô sự, nhưng là băng tinh sơn mạch nhân loại doanh địa liền thảm rồi. Vô số nhân loại tu sĩ bởi vì cái này ra hỏa mà tử vong. Chính mình hai cái đồ đệ phụ mẫu, còn có thân thích bằng hữu cũng bị cái này Trần đạo nhân hại chết. Vẹn vẹn là điểm này, Trần đạo nhân liền không khả năng được tha thứ. Thì ra là thế, để cho ta đem tiên thú chi huyết đưa đến ma diễm thành sao? Vừa vặn liền để những này dị thú cùng ma diễm thành va chạm, song phương chó cắn chó. Dù sao hai cỗ thế lực này đều không phải là cái gì tốt đồ vật. Nếu là có thể lưỡng bại câu thương, đối với mảnh này thổ địa rất nhiều thế lực tới nói, đều là có lợi ích to lớn. Cái này xác thực cũng là không tệ phương pháp giải quyết. Khương Phàm mỉm cười. Hắn tự nhiên sẽ hiểu ma diễm thành tin tức, đây là một tòa ma tu chi thành, có thể nói là đến mọi người đều biết trình độ. Từ tòa thành trì này đi ra ma tu, từng cái thủ đoạn tàn nhẫn, hèn hạ vô sỉ. Không biết rõ bao nhiêu người đã từng chết tại ma diễm thành ma tu nhóm trên tay. Tỷ như trước đó bị chính mình giết chết huyết thú đạo nhân cùng vệ hồn lão ma, cùng bị chính mình hại chết Hàn Tiền đạo nhân, đều là xuất thân ma diễm thành. Trên phiến đại địa này rất nhiều tu sĩ tự nhiên cũng muốn hủy diệt ma diễm thành. Đáng tiếc là ma diễm thành thật sự là quá cường đại, bên trong hết thể chấn thủ hai tôn hợp thể kỳ ma tu. Vẹn vẹn là cái này hai tôn hợp thể ma tu cũng đủ để cho vô số tu sĩ nghe tin đã sợ mất mật. Cho dù là Huyền Nguyên đạo nhân cũng đối ma diễm thành không thể thế, nhưng chỉ có thể là nhìn đối phương muốn làm gì thì làm. Nếu là có thể mượn cái này cơ hội để ma diễm thành thực lực bị hao tổn, để ma tu nhóm tổn thất nặng nề, đối với chính đạo tu sĩ tới nói tuyệt đối là một kiện xưa nay chưa từng có chuyện tốt, đồng thời cũng có thể để Hôn Nguyên Cốc thu hoạch được càng dài phát triển thời gian. Xem trước một chút Trần đạo nhân tại cái gì địa phương. Khương Phàm trong lòng hơi động, điểm kích một cái Trần đạo nhân vị trí tin tức, chỉ gặp một viên quang điểm đang không ngừng di động. Dù sao Trần đạo nhân là sống lấy, hơn nữa còn bị các dị thú truy sát, tự nhiên không có khả năng đần độn lưu tại cùng một cái vị trí thời gian rất lâu. Đối với Trần đạo nhân tới nói, không ngừng chạy trốn mới là lựa chọn chính xác nhất, dạng này mới có thể sống sót. Không thể nào, thật hay là giả? Cái này ra hỏa thế mà hướng phía Hỗn Nguyên Cốc chạy tới, đây coi như là cái gì, tự động đưa tới cửa sao? Không dựa theo cái này ra hỏa tính cách, chỉ sợ là muốn đem Hỗn Nguyên Cốc làm kẻ chết thay à? Thật sự là tốt ra hỏa, ta còn chưa bắt đầu tới tìm người phiền phức đây, thế mà ngươi liền muốn đến hại ta Hỗn Nguyên Cốc, quả nhiên là tai họa a. Khương Phàm con mắt lộ ra một tia thật sâu sát ý, hắn thấy được Trần đạo nhân quang điểm hướng phía Hỗn Nguyên Cốc nhanh chóng tới gần, đoán chừng không cần bao lâu thời gian liền sẽ đến Hỗn Nguyên Cốc.
Chương 450, thượng phẩm mệnh cách cần giật, đến tiên thú tinh huyết. Chương 450, thượng phẩm mệnh cách cần giật, đến tiên thú tinh huyết. Cái này thời điểm, một người mặc lấy áo bào trắng, nhìn tiên phong đạo cốt lão giả chính hướng phía Hỗn Nguyên cốc bay tới. Đôi mắt nhỏ tựa hồ ẩn chứa âm hiểm và giảo quyệt. Trên thân khí tức cùng hoàn cảnh bốn phía hòa làm một thể, phản phất bản thân chính là tự nhiên một bộ phận. Mặc kệ là nhân loại tu sĩ, vẫn là dị thú, đều là tự nhiên mà nhiên không chú ý hắn tồn tại. Thật giống như hắn là ven đường tảng đá, xưa nay sẽ không làm cho người chú mục. Hắn chính là Trần đạo nhân. Đáng chết dị thú, thế mà truy sát đến như thế gấp, khiến cho ta cần không ngừng thay đổi điểm định cư. Bất quá chờ ta triệt để luyện hóa giọt này tiên thú tinh huyết, đám kia dị thú liền rốt cuộc không có khả năng tìm được ta. Trần đạo nhân con mắt lộ ra một tia cực nóng thần sắc. Nói thật, hắn cũng không nghĩ tới chính mình thế mà có thể được đến như thế lớn cơ duyên. Trên thực tế hắn cũng là vô ý ở giữa xâm nhập băng tinh sơn mạch nhất chỗ sâu địa phương, nguyên bản hắn cùng một đám đồng bạn dự định tại một chỗ địa phương mạo hiểm, săn giết dị thú. Ai có thể muốn lấy được đây, đột nhiên ở giữa bị số lớn dị thú tập sát, hắn dưới sự hoảng hốt chạy bừa, chỉ có thể chạy đến đi băng tinh sơn mạch nhất chỗ sâu. May mắn nhờ vào chính mình năng lực đặc thù, lừa gạt được rất nhiều dị thú truy sát, sau đó hắn liền thấy để cho mình suốt đời khó quên một màn. Băng tinh sơn mạch nhất chỗ sâu lại có một đầu to lớn quái vật thi hải, tựa như núi cao đồng dạng lớn nhỏ, trên thân tràn ngập khí tức để hắn cảm thấy ngạt thở, chỉ cần tới gần một bước, liền sẽ bị khí tức sống sờ sờ đè chết. Đồng thời từ cỗ này quái vật thi hải trên thân chạy ra đại lượng tiên huyết, đã tạo thành một tòa to lớn hồ nước màu đỏ ngòm. Hắn lập tức liền biết rõ đây tuyệt đối là trong truyền thuyết tiên thú chi huyết. Đầu kia quái vật thi hải chính là vẫn lạc tiên thú. Băng ngục bên trong rất nhiều dị thú đản sinh, chính là nguồn gốc từ tại vẫn lạc tiên thú. Hắn cũng không nghĩ tới chính mình vận khí tốt như vậy, thế mà đi tới các dị thú đản sinh đầu nguồn. Không hề nghi ngờ, cái này nhất định là chính mình đời này lớn nhất cơ duyên chỗ. Vô luận chính như thế nào đều là không thể bỏ qua, nếu không tất nhiên sẽ hối hận cả đời. Cũng chính là bởi vì dạng này, Trần đạo nhân cẩn thận nghiêm túc tới gần, thừa dịp những dị thú kia không sẵn sàng, đánh cắp một giọt tiên thú tinh huyết, sau đó liền nhanh chóng chạy trốn. Ngay từ đầu thời điểm, những dị thú kia còn không có phát giác, dù sao năng lực đặc thù của hắn không chỉ là có thể ẩn nấp trên người mình khí tức, đồng thời cũng có thể ẩn nấp chính mình trong tay bảo vật khí tức. Bất quá chờ hắn ly khai băng tinh sơn mạch nhất chỗ sâu thời điểm, năng lực của mình liền bắt đầu mất hiệu lực, dù sao loại này ẩn nấp khí tức năng lực cũng là có thời gian hạn chế, cũng là có thời gian cùn đồ. Chỉ có thời gian cùn đồ đi qua, mới có thể tiếp tục sử dụng. Cũng chính là bởi vì dạng này, các dị thú bạo nộ rồi, lại có kẻ trộm dám can đảm chui vào bọn chúng cấm địa, đánh cắp vĩ đại thủy tổ tinh huyết, chuyện này đối với bọn chúng tới nói không thể nghi ngờ là vũ đủ. Thế là đông đảo dị thú từ cấm địa ở trong chạy ra, muốn truy sát vị kia đánh cắp thủy tổ tinh huyết tiểu tặc. Mà Trần đạo nhân đây, hắn cũng không có cách nào nhanh như vậy luyện hóa giọt này tiên thú tinh huyết, đành phải không ngừng chạy trốn tới cái này đến cái khác nhân loại doanh địa, mượn nhờ nhân loại doanh địa lực lượng, chỉ hoãn các dị thú truy sát bộ pháp. Chính là bởi vì Trần đạo nhân hành động, có thể dùng thú triều bạo phát, đại lượng nhân loại doanh địa gặp nạn, vô số người bởi vì Trần đạo nhân mà tử vong. Các dị thú bởi vì chậm chạp tìm không thấy Trần đạo nhân, cũng càng phát nổi giận bắt đầu, bọn chúng số lượng cũng càng ngày càng nhiều. Đơn giản chính là đầy khắp núi đồi. Đáng tiếc, những này dị thú truy sát đến thật sự là quá gấp gáp. Căn bản không cho ta luyện hóa tiên thú tinh huyết thời gian, mà lại tiên thú tinh huyết ẩn chứa năng lượng thật sự là quá cuồng bạo. Nếu là cưỡng ép luyện hóa lời nói, sẽ chỉ dẫn đến thân thể của mình bạo tạc. Cho nên nhất định phải cẩn thận nghiêm túc luyện hóa, như là thay đổi một cách vô tri vô giác. Một khi thành công, ta linh căn tư chất cùng tư chất tu luyện đều có thể đạt được kinh người tăng lên. Đến thời điểm cũng có thể có được như là dị thú đồng dạng thể phách. Về sau tấn thăng đến luyện hư cấp độ, cũng như ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. Thậm chí ngày sau còn có thể lần nữa đánh cắp càng nhiều tiên thú tinh huyết. Băng tinh sơn mạch tuyệt đối là ta Trần đạo nhân quật khởi chi địa, cơ duyên chi địa. Trần đạo nhân bóp bóp nắm tay, hắn cảm thấy vô cùng hưng phấn. Sống thời gian dài như vậy, hắn còn là lần đầu tiên đụng phải như thế lớn cơ duyên. Nếu là có thể luyện hóa càng nhiều tiên thú tinh huyết, đừng nói là tấn thăng luyện hư cảnh, hắn cảm thấy liền xem như hợp thể cảnh, đoán chừng cũng không phải vấn đề gì quá lớn. Đến thời điểm hắn chính là như là Huyền Nguyên đạo nhân đồng dạng đỉnh tiêm đại nhân vật, có thể nắm giữ vô số sinh linh sinh tử, cũng không tiếp tục giống như bây giờ, bị địch nhân truy sát đến lên trời không đường, xuống đất không cửa. Nói thật hắn đã chịu đủ chính mình kẻ yếu đồng dạng sinh hoạt, mỗi ngày sống được như là chó nhà có tang. Phía trước chính là mới nhân loại doanh địa Hỗn Nguyên cốc sao? Nghe nói là vừa mới xuất hiện không lâu nhân loại doanh địa, mà lại nhân khẩu cũng không ít. Kiến tạo tòa này nhân loại doanh địa người, tối thiểu đều là hóa thần tu sĩ. Bất quá dạng này cũng tốt, thực lực càng cường đại lại càng tốt, dạng này mới có thể giúp ta ngăn cản được càng nhiều dị thú, trợ giúp ta kéo dài thời gian, cái này đích xác là thượng đẳng bảo địa. Mặc dù bọn hắn khẳng định lại bởi vì dị thú tập kích, từ đó chết thảm tại dị thú trên tay, nhưng là đây hết thảy đều là đáng giá, cái gọi là một tướng công thành vạn quốc hô, bọn hắn hy sinh chính là vì đặt vững ta được nói căn cơ. Chờ lão phu đắc đạo sau khi thành tiền, khẳng định sẽ vì các ngươi những này sầu kiến báo thủ. Về phần hiện tại, liền ngoan ngoãn trở thành ta Trần đạo nhân đã đặt chân đi. Trần đạo nhân con mắt không khỏi lộ ra một tia âm hiểm và hàn mang, đối với hắn mà nói, hại chết nhiều như vậy nhân loại doanh địa là không có bất kỳ gánh nặng trong lòng, ngược lại cảm thấy là chuyện đương nhiên. Dù sao không có gì là so với mình tính mạng càng trọng yếu hơn đồ vật. Chỉ cần có thể đắc đạo, hy sinh lại nhiều người tính mạng, vậy cũng là đáng giá. Mà lại những cái kia chết mất người cũng sẽ không biết rõ là chính mình hại chết bọn hắn. Có thời điểm chết làm cái quỷ hồ đồ, kỳ thật cũng là lựa chọn tốt. Biết được càng nhiều, ngược lại càng thống khổ. Ừm. Nhưng là ngay tại cái này thời điểm, Trần đạo nhân dự định tiến vào Hỗn Nguyên Cốc, có thể hắn rất nhanh liền phát hiện một thân ảnh xa lạ vô thanh vô tức xuất hiện ở trước mặt mình, chặn lại chính mình phải qua đường. Điều này cũng làm cho hắn lập tức cảnh giác lên, nội tâm vang dội cảnh báo. Bởi vì hắn thế nhưng là ở vào ẩn nấp trạng thái. Bình thường tới nói, bất luận kẻ nào cũng không cách nào phát giác được hắn tồn tại, đem hắn xem như là tảng đá đồng dạng đồ vật mới đúng. Có thể cái này đột nhiên tới người xa lạ, tựa hồ chính là vì mình mà đến. Bất quá hắn cũng chưa từng có tại lo lắng, bởi vì hắn tại mảnh này khu vực không có bất cứ địch nhân nào, dù là thật sự có địch nhân, cũng sớm đã bị hắn giết chết. Vị này đạo hữu, không biết rõ ngươi có chuyện gì đâu. Trần đạo nhân lộ ra một tia nụ cười hòa ái, giống như là người hiền lành, bằng vào vẻ mặt như thế hắn đều không biết rõ có thể thu hoạch bao nhiêu người hảo cảm, không có ai sẽ đem hắn xem như là địch nhân. Thậm chí ở chung lên, tựa như nhiều năm hảo hữu, đây cũng là hắn xã giao thủ cổ tay. Ta gọi Khư Phàm, tới đây giết ngươi. Người tới dĩ nhiên chính là Khư Phàm, hắn xuất hiện tại Trần đạo nhân trước mặt, gọn gàng dứt khoát nói. Hắn cũng không có giấu giếm mục đích của mình. Chương 450, thượng phẩm mệnh cách cần giận, đến tiên thú tinh huyết 2 chương 450, thượng phẩm mệnh cách cần giận, đến tiên thú tinh huyết dù sao cũng chỉ là cái người chết mà thôi, biết chút ít cho phép đồ vật cũng không ảnh hưởng toàn cục. Cái gì? Lời này vừa nói ra, Trần đạo nhân tóc gáy dựng lên, cảm thấy vô tận ý sợ hãi. Hiện tại hắn căn bản không có bất luận cái gì cơ hội hỏi thăm cái này lạ lẫm tu sĩ vì sao muốn giết chính mình, bởi vì hắn phát giác được đối phương thuyết xong nói trong nháy mắt liền bắt đầu xuất thủ. Quanh một cỗ kinh khủng linh hồn ba động lan tràn mà đến, có thể dùng hư không cũng bắt đầu chấn động, xuất hiện mắt trần có thể thấy gợn sóng, đồng thời nương theo lấy đáng sợ ác quỷ gào thét. Phản phất có được vô số ác quỷ tại hư không gào thét, để cho người ta thần hồn rung động, run rẩy không thôi. Đời này hắn đều chưa hề trải qua như thế mạo hiểm sự tình. Nơi nào có người vừa thấy mặt liền đối với mình đau nhức hạ sát thủ, thật sự là quá không nói sửa lại. Hẳn là cái này ra hỏa biết mình làm sự tình, cho nên mới nghĩ diệt trừ chính mình cái này uy hiếp. Vấn đề là trên người mình bí mật chưa hề tiết lộ, đối phương cũng không khả năng biết rõ mới đúng. Vẫn là nói cái này ra hỏa chính là cái cấp tu, muốn giết người đoạt bảo. Nếu là như vậy, chính mình cũng không tránh khỏi quá xui xẻo, tại sao lại ở chỗ này gặp được đáng sợ như vậy cấp tu? Lê Tầm A. Trần đạo nhân gầm thét một tiếng, hắn thi triển tất cả vũ liếng, ý đồ ngăn cản được một kích này. Đáng tiếc là thực lực của hắn cùng Khương Phàm so sánh, trên lệch thật sự là quá tốt đẹp lớn, tựa như hồng câu. Cỗ này kinh khủng công kích linh hồn lan tràn mà đến, trực tiếp đánh vào thân thể của hắn phía trên. Oeng. Vẹn vẹn một kích, Trần đạo nhân lập tức cảm nhận được toàn thân mình truyền đến khó mà tưởng tượng đau đớn, chính mình nguyên thần sinh ra không cách nào tưởng tượng kịch liệt đau đớn. Tựa hồ giờ khắc này linh hồn của mình biến thành từng khối mảnh vỡ. Quá lớn, trên lệch thật sự là quá lớn. Trên thế giới làm sao có thể tồn tại như thế cường đại hóa thần tu sĩ? Hại chết nhiều người như vậy, rốt cục đến phiên ta gặp báo ứng sao? Không cam tâm, ta thật sự là không cam tâm a, rõ ràng còn có cơ hội đắc đạo thành tiên, làm sao lại cứ như vậy chết rồi? Oanh một tiếng, Trần đạo nhân bảy khổng lưu máu, con mắt mở cực lớn, cứ như vậy ngã trên mặt đất, toàn thân đã mất đi toàn bộ sinh cơ, đồng thời trên người hắn một đạo hồn phách trong nháy mắt liền bị nhân hoàng phiên hút đi, trở thành nhân hoàng phiên một phần tử. Trên mặt đất cứ như vậy yên lặng nằm Trần đạo nhân thi hải, hiển nhiên là chết không nhắm mắt. Ai cũng không biết rõ đưa đến băng tinh sơn mạch đại lượng nhân loại doanh địa diệt vong kẻ cầm đầu, cứ như vậy bị Khương Phàm giết chết. Đơn giản chính là không cần tốn nhiều sức. Quả nhiên không phải rất mạnh địch nhân. Thấy cảnh này, Khương Phàm cảm thấy rất là hài lòng. Tấn thăng đến hóa thần 5 tầng về sau, hắn lực lượng nguyên thần cùng trước đó so sánh với lại mạnh mẽ một mảng lớn, cho nên thi triển chấn hồn phù thời điểm, vẹn vẹn một lần linh hồn chấn động cũng đủ để nhẹ nhõm giết chết phổ thông hóa thần tu sĩ. Trần đạo nhân thực lực cũng coi là không tệ, nhưng là y nguyên không phải là đối thủ của hắn. Vẹn vẹn vừa đối mặt xuống tới, liền làm vỡ nát hồn phách của hắn. Bất quá Trần đạo nhân chân chính lợi hại địa phương, hay là hắn thượng phẩm mệnh cách cần giận. Loại năng lực này để hắn ẩn nấp chi lực cực mạnh, còn có thể giảm xuống chính mình tồn tại cảm giác. Liền xem như luyện hư tu sĩ cũng sẽ không tự chủ xem nhẹ Trần đạo nhân tồn tại. Nếu như không phải vận mệnh nhắc nhở tìm kiếm được Trần đạo nhân tung tích, chỉ sợ hắn cũng khó có thể tìm được cái này ra hỏa. Có thể nói, Trần đạo nhân cũng không phải là quá am hiểu chiến đấu, chỉ là am hiểu ẩn nấp. Nhưng là đối phương bị chính mình phát hiện tung tích, vậy liền không cứu nổi, căn bản không có khả năng trốn được. Vừa nghĩ tới đây, Khương Phàm vung tay lên, trong nháy mắt Trần đạo nhân thi hài liền bị thiêu thành cho tàn, ngay sau đó trên người hắn không gian giới chỉ cũng lập tức đã rơi vào trên tay của hắn. Hiển nhiên Trần đạo nhân trên thân toàn bộ bảo vật đều rơi vào không gian giới chỉ ở trong. Cái này ra hỏa trên thân như thế mà sao? Lại có 100 tiên thạch. Đến cùng là thế nào đạt được nhiều như vậy tài phú? Khương Phàm lập tức lấy làm kinh hãi. Hắn phát hiện trong không gian giới chỉ tồn chứa rực rỡ muôn màu bảo vật, các loại hình linh dược cùng đan dược cũng không cần nói, bên trong thế mà còn có 100 khối tiên thạch. Phải biết bình thường tu sĩ cho dù là đạt được một khối tiên thạch, đều là vô cùng khó khăn sự tình, chứ đừng nói là đạt được 100 khối, cái này cần lớn lao khí vận mới có thể có đến. Có thể nói, liền xem như luyện hư tu sĩ cũng chưa chắc có thể được đến nhiều như vậy tiên thạch. Không hề nghi ngờ, Trần đạo nhân trên người gặp gỡ khẳng định cũng rất nhiều. Bất quá đáng tiếc là, hắn đắc tội không nên đắc tội người, cho nên hiện tại thân tử đạo tiêu. Đương nhiên đây cũng là Trần đạo nhân kiếp nạn. Có lẽ là trước đó rất nhiều cơ duyên, hao hết trên người hắn khí vận, mới dẫn tới kiếp nạn đánh tới. Dù sao mỗi người trên người khí vận cũng không thể nào là vô cùng vô tận. Một khi khí vận hao hết, đó chính là tử kiếp đến. Đây cũng là vận chuyển anh hùng không tự do. Ừm, đây cũng là tiên thú tinh huyết đi. Cái này thời điểm, Khương Phàm con ngươi co bảo, lập tức chú ý tới trong không gian giới chỉ chân quý nhất bảo vật. Một giọt viên thủy tinh lớn nhỏ huyết dịch. Nó bóng ánh sáng long lanh, không có bất kỳ tạp chất gì, như là màu máu mã não. Dù là chỉ có viên thủy tinh lớn nhỏ, lại ẩn chứa vô tận nhiệt lượng, tựa như một viên mặt trời. Dù cho cách không gian giới chỉ, nhưng là to lớn nhiệt lượng y nguyên từ bên trong truyền ra ngoài, phản phất tại liên tục không ngừng xua tan chu vi giá lạnh. Vẹn vẹn là ẩn chứa bàng bạc nhiệt lượng thì cũng thôi đi, càng trọng yếu hơn chính là hắn thế mà từ cái này một giọt máu ở trong thấy được rất nhiều pháp tắc đường vân. Phản phất bên trong nghỉ lại lấy một đầu tiên thú hư ảnh. Trong này ẩn chứa năng lượng so với hắn đã từng thấy qua chân linh tinh huyết cũng còn muốn kinh người. Chân linh mặc dù tư chất kinh người, nhưng là thủy chung là thế gian sinh vật, còn không có đạt được phi thăng. Thế nhưng là tiên thú đây, bọn chúng sinh hoạt tại tiên giới bên trong, bản thân thực lực liền có thể so với phổ thông tiên nhân rồi. Lại phổ thông tiên thú thực lực, cũng so với đồng dạng chân linh cường đại. Mà lại đầu này vẫn là tiên thú tựa hồ cũng không phải là phổ thông tiên nhân có thể so sánh. Dù là đi qua vô số năm thời gian, một giọt này tiên thú tinh huyết ý nguyên ẩn chứa to lớn sinh mệnh lực, bên trong tản mát ra bất hủ dương bị, phản phất sẽ không bởi vì tuế nguyệt trôi qua mà diệt vong. Bên trong năng lượng thật sự là quá cuồng bạo. Khó trách Trần đạo nhân đạt được viên này tiên thú tinh huyết về sau, chậm chạp đều không thể luyện hóa. Nếu là tùy tiện luyện hóa lời nói, bên trong năng lượng liền sẽ bộc phát, đủ để giết chết Trần đạo nhân. Cho nên Trần đạo nhân cần chậm rãi luyện hóa những này cuồng bạo năng lượng, mới có thể theo cho mình dùng. Bất quá đối với ta tới nói, liền không cần phiền phức như vậy. Hoàn toàn có thể trực tiếp luyện hóa, triệt để thôn phệ trong đó năng lượng. Nếu là có thể triệt để luyện hóa giọt này tiên thú tinh huyết, chỉ sợ có thể làm cho ta đằng xà công tiến thêm một bước. Dù cho đột phá đến ngũ giai hậu kỳ, cũng không phải là chuyện không thể nào. Khương Phàm bóp bóp nắm tay, hắn cảm thấy rất là hưng phấn. Chính mình lần này đạt được cơ duyên, đích thật là mười phần to lớn. Chương 451, đại thừa kỳ dị thú, đến 3000 vạn khí vận điểm. Chương 451, đại thừa kỳ dị thú, đến 3000 vạn khí vận điểm. Bất quá bây giờ cũng không phải là luyện hóa giọt này tiên thú tinh huyết thời điểm. Vẫn là cần đem cái này tiên thú tinh huyết đưa đến Ma Diễm Thành. Dạng này mới có thể họa thủy đông dẫn. Khương Phàm hít sâu một hơi ấn nhịn ở chính mình luyện hóa giọt này tiên thú tinh huyết xúc động. Siêu. Hắn mở ra Thái Hư Chi Môn, sau đó đi vào. Trên thực tế một năm này xuống tới, hắn phân thân cũng là hành tẩu các nơi, đem mảnh này khu vực thăm dò được rõ ràng. Đồng thời cũng hiểu biết rất nhiều nhân loại doanh địa, nhân loại thành trì. Ma Diễm Thành là ma tu chi thành, tự nhiên cũng đã sớm trong lòng bàn tay của hắn. Thậm chí hắn còn tại Ma Diễm Thành phụ cận khu vực lưu lại một cái không gian tọa độ, thuận tiện mình tùy thời tiến về Ma Diễm Thành. Hiện tại xem xét, cái không gian này tọa độ quả nhiên cần dùng đến. Ngay một giây sau, Khương Phàm lập tức đi tới mặt khác một chỗ khu vực, đây cũng là Ma Diễm Thành phụ cận một chỗ vắng vẻ sân động. Nơi này chính là Ma Diễm Thành sao? Cái này thời điểm, Khương Phàm đi ra sân động, sau đó nhìn ra xa xa Ma Diễm Thành, tòa thành trì này cứ như vậy xây dựng tại một chỗ bình nguyên phía trên, thành trì đột ngột từ mặt đất mọc lên. Nó là đứng lặng phía trên hoang nguyên ma tu chi thành, từ đằng xa nhìn lại liền lộ ra một cỗ làm người sợ hãi quỷ quệt. Cả tòa thành trì tường thành từ đen như mực nham thạch đúc thành, mỗi một khối nham thạch đều giống như từ cựu lũ trong thâm nguyên vớt mà ra, hiện ra băng lãnh mà trầm muộn quan trạch, phản phất có thể thôn phệ chung quanh tất cả ánh sáng tuyến. Tường thành cao tới mấy chục trượng, xu thế bốn lượn như một đầu ẩn nút màu đen cự mãng, đem trọn tòa thành trì cực kỳ chặt chẽ bao khỏa trong đó, cho người ta một loại kín không kẽ hở cảm giác đè nén. Tường thành mặt ngoài cũng không phải là bóng loáng vương vức, mà là hiện đầy bặm bẹo hắc sắc ma văn. Những ma văn này giống như là có được sinh mệnh, trên nham thạch tùy ý lan tràn, quấn giao, khi thì như giữ tận thú trảo, khi thì giống như lăn lộn bầy rắn, đường vân chỗ sâu ẩn ẩn có ám mang lưu động, tản ra làm cho người sợ hãi ma lực. Bọn chúng cũng không phải là đứng im bất động, theo trong thành ma khí ba động, ma văn sẽ có chút núp đích, phản phất tại hô hấp, lại giống là đang thấp giọng ngâm sương cổ lão mà tà ác chú ngữ, làm cho người không rét mà run. Càng làm người khác chú ý chính là, cả tòa thành trì đều đang liều lĩnh ngọn lửa màu đen. Những ngọn lửa này không giống với bình thường hỏa diễm đỏ thẫm hoặc vàng óng ánh, bọn chúng bày biện ra một loại thuần túy đen, ngọn lửa nhấp nháy ở giữa không mang theo mảy may ấm áp, ngược lại lộ ra thấu xương hàn ý cùng hủy diệt khí tức. Ngọn lửa màu đen có tại tường thành đỉnh nhảy vọt, như là trung thành vệ sĩ thủ hộ lấy thành trì, có từ bên trong thành kiến trúc khe hở bên trong thoát ra, lên như diều gặp gió, cùng giữa bầu trời ám trầm tầng mây đụng vào nhau, còn có bám vào tại ma văn phía trên, theo ma văn nhúc nhích mà lấp loé không yên, đem những cái kia vặn vẹo đường vân chiếu rọi đến càng thêm rõ ràng, đáng sợ. Ma Diễm Thành cho phép bất luận cái gì tu sĩ tiến vào bên trong. Mặc kệ là ma tu, vẫn là chính đạo tu sĩ, cho nên cái này cũng trở thành ma tu nhóm nhạc viên. Nếu là bại lộ thân phận, sợ rằng sẽ gây nên phiền toái không cần thiết. Nhưng là ta cũng không cần thiết bại lộ bất luận cái gì thân phận, thậm chí cũng không cần cùng bất luận cái gì ma tu tiếp xúc. Chỉ cần đợi tại Ma Diễm Thành mấy ngày thời gian, gây nên dị thú chú ý, vậy liền hoàn toàn đầy đủ. Khương Phàm sờ lên cái cằm. Hắn biết rõ những dị thú kia là như thế nào tìm kiếm được Trần đạo nhân, kỳ thật chính là mượn nhờ tiên thú tinh huyết lẫn nhau ở giữa cảm ứng. Chỉ cần không có che đậy trong đó cảm ứng, các dị thú liền có thể tìm tới tiên thú tinh huyết chỗ vị trí. Cho nên hắn đợi tại Ma Diễm Thành bên trong, những dị thú kia tự nhiên mà nhiên liền sẽ tìm tới cửa. Các loại song phương thế lực bắt đầu va chạm, như vậy hắn liền có thể mượn nhờ Thái Hư Chi Môn lực lượng, trong nháy mắt đường chạy. Đến thời điểm ai cũng không có cách nào tìm được hắn. Siêu. Nghĩ tới đây, Khương Phàm cũng không có bất cứ chút do dự nào, hắn thôi động Thiên Tiền Linh Diệp lực lượng, ẩn nấp thân hình của mình cùng khí tức, đi theo phụ cận ma tu, cứ như vậy tiềm nhập Ma Diễm Thành. Nhờ vào Thiên Tiền Linh Diệp lực lượng, cũng không có bất luận cái gì ma tu phát giác được hắn tồn tại. Liền xem như Ma Diễm Thành trận pháp cũng không có phản ứng chút nào. Ai cũng không biết rõ một cái chính đạo tu sĩ vô thanh vô tức tiềm nhập tòa này ma tu chi thành. Cho dù là hợp thể ma tu cũng là như thế. Cùng lúc đó, rất nhiều tại băng tinh sơn mạch tìm kiếm tiên thú tinh huyết các dị thú đột nhiên sinh ra một trận huyết mạch rung động, bởi vì Trần đạo nhân tử vong, không còn có lực lượng che giấu tiên thú tinh huyết khí tức. Bọn chúng từng cái cảm nhận được huyết mạch trong cơ thể rung động bắt đầu. Sâu xa thăm thẳm bên trong, bọn chúng phát giác được xa xa một giọt tiên thú tinh huyết ngay tại sinh ra kêu gọi. Đây là huyết mạch chỗ sâu liên hệ. Thủy tổ tinh huyết, đây là thủy tổ tinh huyết kêu gọi. Cái kia đang chết nhân loại rốt cục xuất hiện lần nữa sao? Lần này tuyệt đối không thể để cho hắn chạy trốn. Đến cùng là chạy tới cái nào nhân loại trong doanh địa, lập tức tìm ra, giết không tha. Tựa hồ chạy tới một cái nhân loại thành trì bên trong, dựa theo phương hướng lời nói, hẳn là Ma Diễm Thành. Làm sao lại chạy đến Ma Diễm Thành? Cái này phiền toái. Mặc kệ chạy đến cái gì địa phương, đều phải đem thủy tổ tinh huyết cầm về, nhân loại tuyệt đối không thể nhúng chàm cái này đồ vật. Nói không sai, dốc toàn bộ lực lượng, cho đám kia nhân loại tu sĩ một bài học. Đông đảo cao giai dị thú nghị luận ầm ĩ bởi vì thủy tổ tinh huyết đối với bọn chúng tới nói, có thể nói là cực kỳ trọng yếu bảo vật. Nếu là bị ngoại nhân biết được, nói không chừng sẽ thương tổn đến căn bản của bọn họ. Cho nên bọn chúng từ đầu đến cuối đều đang đuổi giết cái kia ghê tởm nhân loại tu sĩ, hy vọng đoạt lại thủy tổ tinh huyết. Dù là thủy tổ tinh huyết bị đối phương luyện hóa, như vậy đối phương thi hải cũng có thể bị cầm về. Tóm lại đến từ thủy tổ lực lượng, tuyệt đối không thể đánh rơi tại ngoại giới. Ai dám đến ngăn cản bọn chúng, như vậy người đó là một con đường chết. Âm ầm trong khoảnh khắc, đến mai không hết dị thú từ băng tinh sơn mạch xuất hiện, bọn chúng mênh mông đung đưa hướng phía Ma Diễm Thành mà đi, tụ tập một chi lại một chi dị thú đại quân. Đương nhiên dạng này dị động trong nháy mắt liền bị từng tòa nhân loại thành trì biết được, đặc biệt là Ma Diễm Thành, bởi vì các dị thú tiến lên phương hướng đúng là bọn họ chỗ thành trì. Lập tức, rất nhiều ma tu liền bắt đầu bối rối lên, không biết rõ xảy ra chuyện gì. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Đám kia dị thú đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Vì sao đông nhiên ở giữa chạy ra? Không rõ ràng, đám kia dị thú tựa hồ ngay tại tìm cái gì đồ vật, không ngừng săn giết nhân loại tu sĩ. Ha ha, chẳng qua là một đám dị thú mà thôi, lại coi là cái gì đây? Nói không sai, nếu là trốn ở băng tinh sơn mạch, chúng ta có lẽ còn không làm gì được nó nhóm, nhưng là lại dám đần độn chạy đến, đây không phải là tự tìm đường chết sao? Hoàn toàn chính xác cũng là như thế, Ma Diễm Thành phòng ngự cũng không phải những dị thú kia có thể tưởng tượng, vừa vặn thừa dịp cái này cơ hội, săn giết một nhóm lớn dị thú huyết nhục ta thế nhưng là thời gian rất lâu chưa ăn qua. Ngu xuẩn dị thú, lần này nhất định khiến cái này ra hỏa có đến mà không có về. Đông đảo ma tu nghị luận ầm ĩ bọn hắn bản thân liền là cùng hung cực các ma tu, mỗi ngày đều là ở vào sinh tử bên trong, chỗ nào hiểu được e ngại là cái gì. Đối mặt dị thú đại quân, bọn hắn ngược lại cảm thấy vô cùng hưng phấn, cho rằng đó là cái tốt đẹp cơ hội. Dù sao Ma Diễm Thành thế nhưng là có hai tôn hợp thể ma tu trấn thủ, coi như những dị thú kia lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng công phá được Ma Diễm Thành. Chương 451, đại thừa kỳ dị thú, đến 3000 vạn khí vận điểm. 2 chương 451, đại thừa kỳ dị thú, đến 3000 vạn khí vận điểm. Bèn bèn 3 ngày thời gian, số lớn dị thú liền đi tới Ma Diễm Thành. Bọn chúng rõ ràng cảm giác được thủy tổ tinh huyết liền giấu kín tại tòa thành trì này bên trong, điều này cũng làm cho các dị thú giận không kèm được. Lúc đầu dị thú cùng nhân loại ở giữa liền không cách nào cùng tồn tại, lẫn nhau ở giữa đều không biết rõ chém giết bao nhiêu lần. Song phương cũng đã sớm lưu lại huyết hải thâm cửu, cho nên bọn chúng căn bản lười nhác cùng nhân loại tu sĩ nói nhảm, trực tiếp liền thẳng hướng Ma Diễm Thành. Cái này rất giống là một lần to lớn thú triều, như là hồng thủy đồng dạng vào tới. Bất quá Ma Diễm Thành cũng không phải ăn chay, lập tức mở ra đại trận. Cả tòa thành trì tựa hồ biến thành vô biên ngọn lửa màu đen, đốt cháy cửu thiên thập địa. Rất nhiều tới gần Ma Diễm Thành dị thú nhao nhao bị tiêu chết, đồng thời số lớn ma tu xuất thủ. Chiến đấu vô cùng thảm liệt. Từng đầu dị thú vẫn lạc, từng tôn ma tu tử vong. Chỗ này chiến trường quả thực là trở thành cối xay thịt. Mỗi giờ mỗi khắc đều có đại lượng sinh linh vẫn lạc. Về phần Cương Phàm thì là giấu kín tại Ma Diễm Thành bên trong. Hắn dựa vào thiên tiền linh diệp lực lượng, tựa như ưu linh, không người có thể phát giác hắn tồn tại. Hoàn toàn chính là tọa sơn quan hổ đấu. Chật chật, đánh cho thật sự là kịch liệt a. Cương Phàm tự nhiên cũng là cảm nhận được thành trì bên ngoài chiến đấu kịch liệt, rất nhiều luyện hư tu sĩ đều xuất thủ. Mỗi lần xuất thủ đều là kinh thiên động địa, đánh cho hư không rung động. Để hắn đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía cái chủng loại kia. Chỉ là trưởng khống Ma Diễm Thành hợp thể ma tu cũng không có xuất thủ, mặc kệ song phương đánh cho cỡ nào kịch liệt, đều không có ý xuất thủ. Nghe nói Ma Diễm Thành chủ nhân là Ma Diễm đạo nhân cùng Ảnh đạo người, chọn vẹn hai tôn hợp thể ma tu. Hai người chiến lực mặc dù không bằng Huyền Nguyên đạo nhân, nhưng là hai người hợp lại cũng là không thể coi thường. Nhưng là xương bá băng tinh sơn mạch dị thú càng thêm đáng sợ. Bên trong hợp thể dị thú liền đạt đến chín vị, thậm chí khả năng càng nhiều. Chính là bởi vì những này hợp thể cấp dị thú tồn tại, rất nhiều nhân loại thành trì mới không dám tùy tiện đối dị thú xuất thủ. Dù sao nếu là chọc giận bọn chúng, sợ rằng sẽ tác động đến mảnh này khu vực toàn bộ nhân loại thành trì. Khương Phàm híp mắt, hắn một đạo phân thân gia nhập Huyền Nguyên Thành, tự nhiên cũng từ Huyền Nguyên Thành ở trong biết được không ít liên quan tới mảnh này khu vực tình báo. Mảnh này khu vực cỡ lớn nhân loại thành trì tối thiểu cũng có 8 tòa trở lên, bao quát Ma Diễm Thành, chính là 9 tòa nhân loại thành trì. Có thể ngay cả như vậy, rất nhiều nhân loại thế lực cộng lại cũng so không lên các dị thú thực lực. Dù sao bọn chúng số lượng thật sự là nhiều lắm. Bàn về sinh sôi tốc độ, nhân loại bất kể thế nào sinh, đều là so không lên những này dị thú. Bất quá những này hợp thể kỳ dị thú sở dĩ rơi vào trạng thái ngủ say, sẽ không phải là tại luyện hóa tiên thú thi hài đi. Loại sự tình này nhìn rất có thể. Dù sao đối với những này dị thú tới nói, cái gọi là địa bàn lớn nhỏ căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì, chính mình tu vi mới là trọng yếu nhất, nếu là có thể đột phá, đó chính là đại thừa kỳ dị thú. Đến thời điểm nói không chừng có thể thống nhất toàn bộ băng ngục. Khương Phàm không khỏi suy đoán những cái kia hợp thể kỳ dị thú kế hoạch. Đoán chừng đây cũng là băng ngục rất nhiều hợp thể kỳ tu sĩ ý nghĩ, nếu người nào có thể cái thứ nhất trở thành đại thừa tu sĩ, như vậy ai chính là cái này phương Đông Thiên Địa chân chính bá chủ, tuyệt đối có thể thống nhất thiên hạ. Đáng tiếc là, từ hợp thể đột phá đến đại thừa cũng là to lớn bình cảnh. Tuyệt đại bộ phận hợp thể tu sĩ đều là không có tư cách tấn thăng đại thừa. Thật giống như đại huyền đế quốc dạng này, hợp thể kỳ tu sĩ không ít, nhưng là đại thừa tu sĩ liền có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đoán chừng băng ngục cũng là như thế. Bất quá cái này đối với Khương Phàm tới nói, kỳ thật cũng không có gì lớn. Nếu quả như thật xuất hiện một tôn đại thừa kỳ dị thú, từ đó uy hiếp đến mình lời nói, như vậy trực tiếp chạy trốn cũng được. Dù sao hắn cùng băng ngục thổ dân tu sĩ không đồng dạng, hắn là có đường lui. Song phương đã khai chiến, như vậy thì sẽ không dừng lại. Cũng là thời điểm thôn vệ một giọt này tiên thú tinh huyết. Chỉ cần nuốt giọt này tiên thú tinh huyết, như vậy những này dị thú liền rốt cuộc tìm không thấy nó. Nghĩ tới đây, Khương Phàm cũng không có bất cứ chút do dự nào, một ngụm liền nuốt vào một giọt này tiên thú tinh huyết. Quanh trong nháy mắt, một giọt này tiên thú tinh huyết trong nháy mắt tiến vào hắn bụng bên trong, nó đơn giản giống như là một viên mặt trời nhỏ, bên trong bàng bạc năng lượng trong nháy mắt bạo phát đi ra. Cỗ này cùng bạo năng lượng xung quanh bốn phương tám hướng tán loạn, tựa hồ muốn thân thể của hắn sống sờ sờ nó bạo. Trước đó Trần đạo nhân chính là lo lắng xuất hiện dạng này tình huống, cho nên căn bản không dám nuốt vào đi bụng, cái này rất giống nuốt một viên bom tiến vào chính mình bụng, thuần túy là tự tìm đường chết. Bất quá Khương Phàm không đồng dạng, hắn tu luyện thế nhưng là chân linh công pháp, thể phách có thể so với còn nhỏ chân linh. Căn bản không phải bình thường thối thể tu sĩ có thể so sánh. Mặc dù một giọt này tiên thú tinh huyết hoàn toàn chính xác cẩn chứa bàng bạc năng lượng, nhưng là nghĩ chỗ dựa thân thể của hắn vẫn là còn thiếu rất nhiều, chỉ gặp cỗ này bàng bạc năng lượng ở trong cơ thể hắn tán loạn, nhưng là từ đầu đến cuối bị hắn cường đại thể phách áp chế lại. Đồng thời hắn vận chuyển đằng xà công, huyết mạch trong cơ thể chi lực ngưng tụ thành từng đầu đằng xà, không ngừng thôn phệ cỗ này năng lượng, từ đó có thể dùng thể nội khí huyết không ngừng tăng trưởng. Nơi này không thích hợp tu luyện, vẫn là chạy trốn đi. Khương Phàm trong lòng hơi động. Hắn phát hiện theo trong cơ thể mình khí huyết càng ngày càng to lớn, Thiên Thiền Linh Diệp có chút áp chế không nổi trong cơ thể mình khí tức, nếu là khí tức tiết lộ ra ngoài, khẳng định sẽ bị ma diễm thành hợp thể tu sĩ phát hiện. Cứ như vậy, chính mình liền có thể sẽ bị hợp thể ma tu để mắt tới, đó chính là xui xẻo. Siêu. Nghĩ tới đây, Khương Phàm cũng là không chút do dự, lập tức mở ra Thái Hư Chi Môn, trong nháy mắt liền quay trở về Hôn Nguyên Cốc. Cứ như vậy, hắn liền xem như triệt để ly khai chỗ này hiện cảnh, rốt cục trở về. Về tới Hôn Nguyên Cốc về sau, Khương Phàm lập tức nuối lòng một hơi, không có như có gai ở sau lưng cái loại cảm giác này. Trước đó đợi tại Ma Diễm Thành thời điểm, xung quanh đều là từng tôn cường đại xảo trá ma tu, thậm chí còn có hợp thể kỳ ma tu ẩn nặc tại thành trì chỗ sâu, đơn giản chính là nguy cơ từ phía, chuyện gì cũng không dám làm. Chỉ có trở lại Hôn Nguyên Cốc mới xem như triệt để an toàn rồi. Ngay tại cái này thời điểm, một đạo tin tức trong nháy mắt không có vào Khương Phàm ý thức hải chỗ sâu, ngươi thi triển quỷ kế mượn đao giết người, để dị thú thế lực cùng ma tu thế lực phát sinh chiến tranh, song phương đánh đuổi bụi, thành công vượt qua một lần sinh tử đại kiếp, chúc mừng ngươi thu hoạch được 3000 vạn khí vận điểm, một đạo nhị phẩm cơ duyên. Không tệ. Cảm giác được cố này tin tức, Khương Phàm mừng rỡ không thôi. Thu hoạch được 3000 vạn khí vận điểm, cùng nhị phẩm cơ duyên, tự nhiên là lợi ích to lớn. Nhưng là chân chính trọng yếu vẫn là thoát ly hiểm cảnh. Đã vận mệnh nhắc nhở xuất hiện dạng này tin tức, vậy liền đại biểu lần này kiếp nạn triệt để rời hắn mà đi. Đồng thời mặc kệ là dị thú thế lực, còn có ma diễm thành thế lực, đều không biết rõ kẻ cầm đầu là chính mình. Có thể nói, hắn hoàn toàn đem chuyện này thoát khỏi, cũng không cần lo lắng lọt vào cái này hai đại thế lực trả thù. Cái này cũng có thể nói là một công nhiều việc. Được rồi, đây là việc nhỏ mà thôi. Hiện tại trọng yếu nhất vẫn là luyện hóa một giọt này tiên thú tinh huyết. Một khi luyện hóa thành công, như vậy đằng xà công liền có thể lần nữa đột phá. Thể tu cảnh giới cũng sẽ đột phá đến ngũ giai hậu kỳ. Khương Phàm thân hình lóe lên, về tới Linh Lung Tháp nội bộ thế giới ở trong. Chương 452, đằng xà công đột phá. 25 vạn năm tuổi thọ. Chương 452, đằng xa công đột phá, 25 vạn năm tuổi thọ. Mấy ngày sau, dị thú thế lực cùng ma diễm thành chiến tranh kết thúc. Ma diễm thành thực lực thủy chung là cao hơn một bậc, các dị thú tử vong đại lượng dị thú về sau, bọn chúng rốt cuộc tiếp nhận không được ở tổn thất, cũng chỉ đành lựa chọn rút về đi băng tinh sơn mạch. Dù sao nếu là không có hợp thể kỳ dị thú xuất thủ, bọn chúng là không thể nào công phá ma diễm thành. Đồng thời các dị thú cũng phát hiện thủy tổ tinh huyết khí tức hoàn toàn biến mất, đoán chừng sớm đã bị ma diễm thành tu sĩ thôn vệ, tiếp tục đánh xuống cũng không có bất cứ ý nghĩa gì, chỉ là sẽ làm bị thương vong càng nhiều mà thôi. Mặc dù bọn chúng rất không vui nhìn thấy dạng này tình huống xuất hiện, nhưng là không có các thủ lĩnh ủng hộ, bọn chúng cũng không cách nào để chiến tranh tiếp tục kéo dài, cũng chỉ có thể là tạm thời nhận thua. Bất kể nói thế nào, rất nhiều hợp thể kỳ dị thú vẫn là ở vào ngủ say bên trong, cũng không phải là cùng nhân loại khai chiến thời cơ tốt nhất. Bọn chúng hiện tại cũng chỉ có thể là nuốt vào cơn giận này. Ha ha, bọn này ngu xuẩn dị thú, thế mà còn dám tới tập kích chúng ta Ma Diễm Thành, hiện tại còn không phải xám xịt chạy trở về băng tinh sơn mạch, bọn chúng lần này xem như tổn thất nặng nề. Hoàn toàn chính xác, mấy ngày nay thời gian chúng ta đều không biết rõ giết chết bao nhiêu con dị thú, đã không cách nào dùng số lượng để cân nhắc. Đáng tiếc là chúng ta Ma Diễm Thành tu sĩ cũng đã chết rất nhiều, trước nay chưa từng có tổn thất ta. Chết một chút ma tu lại coi là cái gì? Chỉ cần chúng ta thành chủ đại nhân vẫn còn, Ma Diễm Thành chính là vững như Thái Sơn, những thành trì khác quả quyết không dám tới tiến đánh chúng ta Ma Diễm Thành. Nói không sai, chết một chút ma tu thôi, cái này cũng chỉ có thể trách bọn hắn nhỏ yếu cùng không may, chỉ có người còn sống sót mới có thể trở thành chân chính cường đại ma tu. Đông đảo Ma Diễm Thành tu sĩ nghị luận ở mỹ, từng cái đều là dương dương đắc ý, mặc dù lần này cùng dị thú chiến tranh, dẫn đến ma diễm thành chết số lớn tu sĩ, thương vong thảm trọng. Nhưng là đối với bọn hắn những này ma tu tới nói, căn bản không tính là cái gì, những cái kia đê giai ma tu như là giao hẹn, dù là chết một nhóm, lại sẽ có mới một nhóm xuất hiện. Bọn hắn sớm đã đem sinh tử không để ý tử vong vậy cũng chẳng qua là sớm trở về mảnh này thiên địa mà thôi. Lời mặc dù là nói như vậy, nhưng là bọn này dị thú đến cùng là vì sao giống như nổi điên tập kích chúng ta ma diễm thành, có phải hay không phát sinh một chút không giống bình thường sự tình? Nghe nói có người chui vào băng tinh sơn mạch nhất chỗ sâu, tranh đoạt các dị thú một kiện bí bảo, sau đó dẫn đến bọn chúng nổi điên, tiếp lấy cái kia thần bí nhân vật tiềm nhập ma diễm thành, thế là các dị thú liền cho rằng chúng ta ma diễm thành bao che kia vị thần bí tu sĩ, cho nên liền đối chúng ta phát động chiến tranh. Đến cùng là thật hay giả? Nếu là như vậy chúng ta chẳng phải là trở thành những người khác tấm mục? Đến cùng là ai lá gan như thế mập, dám can đảm để chúng ta ma diễm thành vì hắn cắn hay? Ha ha, tin tức này sau khi truyền ra, những cái kia ma tu trưởng lão cũng triệt để nổi giận, tựa như phát điên nhất định phải tìm tới kia vị thần bí tu sĩ. Đáng tiếc là bất kể trưởng lão nhóm như thế nào tìm kiếm, cũng không tìm tới kia vị thần bí tu sĩ chút nào manh mối, đối phương giống như là hư không tiêu thất. Không thể nào, kia vị thần bí tu sĩ nếu là thật sự có bản sự này, làm sao lại bị những dị thú kia truy sát, chỉ sợ sớm đã bỏ trốn mất dạng đi, có phải hay không đáng kia dị thú đang nói láo, chính là cô ý kiếm cơ tập kích chúng ta ma diễm thành. Cũng không phải là không có khả năng này, dị thú đích thật là không đáng tin cậy, nhưng là bất kể nói thế nào, trải qua trận này về sau, đáng kia dị thú trong thời gian ngắn không còn có lực khí tập kích chúng ta. Đông đảo ma diễm thành tu sĩ rất là vui sướng nói. Bọn hắn tự nhiên là mười phần hoài nghi các dị thú nói kia vị thần bí tu sĩ có tồn tại hay không, dù sao đông đảo trưởng lão liên thủ đều là không cách nào tìm tới kia vị thần bí tu sĩ tung tích, thậm chí liền một điểm manh mối đều không có. Thậm chí ngay cả thành chủ đại nhân đều tự mình xuất thủ, đáng tiếc vẫn là không thu hoạch được gì. Bất quá bất kể nói thế nào, lần này bọn hắn cũng coi là thu được thắng thảm. Trong thời gian ngắn, mảnh này khu vực nhân loại thế lực sẽ trở nên càng thêm an toàn, cũng sẽ hòa bình một đoạn thời gian. Một phương diện khác, Huyền Nguyên thành các loại chính đạo thế lực tự nhiên cũng hiểu biết ma diễm thành tao ngộ. Từng cái chính đạo tu sĩ tự nhiên là cười trên nỗi đau của người khác, thậm chí là vui thấy kỳ thành. Ha ha, ma diễm thành những cái kia ma tu cũng thật sự là không may, thế mà bị số lớn dị thú vây công, lần này đều không biết rõ tử thương bao nhiêu tôn ma tu đây, quả thực là lao thiên ra mở mắt. Một tôn luyện hư tu sĩ cười ha ha, cảm thấy rất là vui sướng. Dù sao các thành trì lớn tu sĩ đều cùng ma diễm thành có huyết hải thâm cửu, chính mình thân bằng hảo hữu đều không biết rõ có bao nhiêu người đã từng chết thảm tại trên tay đối phương. Nếu như không phải ma diễm thành quá cường đại, bọn hắn đã sớm đánh đến tận cửa, mà không phải nén giận. Cho nên nhìn thấy những này ma tu không may, bọn hắn tự nhiên thật cao hứng, hận không thể nhìn xem ma diễm thành bị các dị thú hủy diệt. Nếu là như vậy, kia chúng ta có nên hay không đi tiến đánh ma diễm thành, thừa cơ bỏ đá xuống giếng? Ngu xuẩn, ma diễm thành chân chính đáng sợ địa phương cũng không phải là những cái kia đê giai ma tu, mà là hợp thể kỳ ma tu à. Hoàn toàn chính xác cũng là như thế, những cái kia đê giai ma tu dù là chết sạch, đều dao động không được ma diễm thành căn bản. Trừ khi kia hai tôn hợp thể kỳ ma tu vẫn lạc, nếu không ma diễm thành đều sẽ không hủy diệt. Mặc dù ma diễm thành căn bản không có tổn thất, nhưng là bọn hắn tử thương nhiều như vậy ma tu, trong thời gian ngắn đoán chừng bọn hắn cũng không cách nào ra ngoài gây sóng gió, trong khoảng thời gian này chúng ta tại giã ngoại cũng sẽ an toàn một điểm. Bất quá ma diễm thành vì sao bỗng nhiên lọt vào các dị thú tập kích đâu? Các ngươi rõ ràng trong đó nguyên nhân sao? Nghe nói một vị nào đó ma tu tiềm nhập băng tinh sơn mạch chỗ sâu, đánh cắp các dị thú bí bảo, mới gặp này một kiếp. Chậc chậc, ma tu quả nhiên là gan to bằng trời, lại dám làm tức giận dị thú, khó trách sẽ gặp phải các dị thú tiến đánh. Nhưng là cái này cũng không có quan hệ gì với chúng ta, chỉ có chết ma tu mới là tốt ma tu. Đông đảo tu sĩ nghị luận ầm ĩ, bọn hắn hận không thể cho vị kia gan to bằng trời ma tu trao giải bài, nếu là lại xuất hiện mấy cái dạng này dũng sĩ, đoán chừng ma diễm thành rất nhanh liền tại băng ngục ở trong hủy diệt. Bất quá ma diễm thành bỗng nhiên bị trọng thương, huyền thổ bí cảnh chẳng phải là bọn hắn không thể đi vào rồi. Tính toán thời gian, huyền thổ bí cảnh hoàn toàn chính xác cũng đến mở ra thời điểm. Đây chính là tiên nhân để lại bí cảnh thế giới, bên trong bảo vật cùng cơ duyên vô số. Nếu là ma diễm thành ma tu không thể đi vào, đối chúng ta tới nói cũng là một kiện to lớn chuyện tốt. Nghe nói băng ngục phía trên rất nhiều đại năng tấn thăng hợp thể kỳ, cũng cùng huyền thổ bí cảnh cơ duyên có quan hệ. Khó trách trong khoảng thời gian này phụ lục cùng pháp bảo giá cả đang không ngừng dâng lên, chỉ sợ cũng là vì tiến vào huyền thổ bí cảnh đi. Nếu là trong chúng ta có người có thể thu hoạch được nặng cơ duyên lớn, chỉ sợ cũng có thể triệt để ép ma diễm thành một đầu. Đông đảo tu sĩ con mắt đều lộ ra cực nóng thần sắc. Đối với bọn hắn tới nói, huyền thổ bí cảnh mở ra tuyệt đối là trăm năm qua lớn nhất cơ duyên, kia là không dung bỏ qua. Chương 452, đằng xà công đột phá. 25 vạn năm tuổi thọ 2 chương 452, đằng xa công đột phá, 25 vạn năm tuổi thọ cùng lúc đó, Hôn Nguyên Cốc, Linh Lung Tháp nội bộ thế giới. Khương Phàm khoanh chân ngồi dưới đất, hắn ngay tại luyện hóa tiên thú tinh huyết, đồng thời cũng tại tu luyện đằng xa công. Ngay hắn lập tức phát giác được tiên thú tinh huyết từng tia từng sợi đặc thù năng lượng, dễ như trở bàn tay dung nhập trong cơ thể hắn cốt tủy bên trong, trợ giúp hắn cốt tủy tiến hành một lần lại một lần thuế biến. Có thể nói, một giọt này tiên thú tinh huyết ẩn chứa năng lượng thật sự là thật bất khả tư nghị, đối với cơ thể người chỗ tốt là to lớn, thậm chí đều có tăng lên linh căn tư chất công hiệu. Cũng khó trách những dị thú kia như thế cường hãn, đạt được tiên thú tinh huyết bổ dưỡng về sau, huyết mạch của bọn nó cùng thể phách đạt được khó mà tưởng tượng cường hóa. Đương nhiên cũng không phải là tất cả yêu thú đều là có thể chịu được tiên thú tinh huyết ẩn chứa cuồng bạo năng lượng, nếu là tiếp nhận không được ở, thân thể liền sẽ sụp đổ mà chết. Nếu là thật sự có thể chịu được, lấy được chỗ tốt cũng là tương đương kinh người. Tuyên khắc đằng xà phù văn càng thêm dễ dàng. Khương Phàm con mắt lộ ra vẻ hưng phấn quan mang. Lúc đầu hắn muốn tại cốt tủy chỗ sâu tuyên khắc đằng xà phù văn, kia là một kiện vô cùng khó khăn sự tình, bởi vì hơi không xem chừng, liền sẽ dẫn đến cốt tủy bị hao tổn. Cứ như vậy, liền cần cốt tủy khôi phục mới có thể đi vào đi xuống một lần tuyên khắc. Mà dạng này cũng sẽ kéo dài tu luyện đằng xà công tiến độ. Không trải qua đến tiên thú tinh huyết phụ trợ về sau, hắn thình lình phát hiện cốt tủy ẩn chứa bàng bạc sinh cơ, chính mình tùy ý tuyên khắc đằng xà phù văn, cũng sẽ không để cốt tủy bị hao tổn. Hoàn toàn có thể tưởng tượng, dạng này tất nhiên sẽ tăng lên cực lớn hắn tại cốt tủy tuyên khắc phù văn hiệu suất. 3 tháng, chỉ cần 3 tháng thời gian liền có thể tuyên khắc đến đủ nhiều đằng xà phù văn. Đến thời điểm đằng xà công liền có thể tấn thăng đến ngũ giai hậu kỳ. Khương Phàm bóp bóp nắm tay. Hắn cũng không nghĩ tới luyện hóa tiên thú tinh huyết thế mà lại có chỗ tốt như vậy, thật sự là không thể tưởng tượng. Cũng không thể trách những dị thú kia đối với giọt tinh huyết này khẩn trương như vậy, căn bản không nguyện ý để dù là một giọt tiên thú tinh huyết chảy ra đi, dù sao để nhân loại tu sĩ biết được tiên thú tinh huyết tác dụng, sợ rằng sẽ liều lĩnh tìm chúng nó dị thú phiền phức. Mà lại đối với dị thú tới nói, cái này cũng tuyệt đối là thiên địa khôi bảo, ảo diệu vô tận. Đông. Lập tức, Khương Phàm lập tức đắm chìm trong cảm ngộ đằng xà phù văn trạng thái bên trong, trong cơ thể của hắn chỗ sâu cốt tủy cũng bắt đầu hiện lên từng mai đằng xà phù văn, tách ra nhàn nhạt hào quang màu vàng sậm. Hắn toàn bộ thân thể tựa hồ cũng tách ra hào quang chói sáng, xuyên suốt thân thể mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. 3 tháng thời gian thoáng qua liền mất. Trong khoảng thời gian này, Khương Phàm triệt để đắm chìm trong tu luyện đằng xà công ở trong. Trải qua 3 tháng này khổ tu, hắn tại cốt tủy chỗ sâu đằng xà phù văn đã dung nhập 2000 mai nhiều, huyết mạch trong cơ thể chi lực đạt đến ngũ giai trùng kỳ viên mãn. Vẹn vẹn chênh lệch một bước, liền có thể đột phá đến ngũ giai hậu kỳ cảnh giới. Trong cơ thể hắn chỗ sâu huyết mạch chi lực hùng hậu đến mức độ khó mà tin nổi. Mỗi một giọt cốt tủy đều ẩn chứa nhàn nhạt phù văn quan mang. Bắt đầu đi, cũng là thời điểm đột phá. Khương Phàm con mắt lộ ra một tia hào quang kinh người. Hắn vận chuyển đằng xà công, thể nội chỗ sâu khí tức bắt đầu vận chuyển lại, vận chuyển cái này đến cái khác chu thiên. Dung nhập cốt tủy chỗ sâu 2000 mai đằng xà phù văn cũng tại thời khắc này phát sáng lên, tách ra nhàn nhạt hào quang màu vàng sậm. Ngay giờ khắc này, bàng bạc huyết mạch chi lực trong nháy mắt đốt sáng lên mỗi một mai cốt tủy chỗ sâu đằng xà phù văn, có thể dùng 2000 mai đằng xà phù văn lực lượng dung nhập một thể. Mà cố này huyết mạch chi lực tựa hồ biến thành một đầu hoàn chỉnh đằng xà, tại cốt tủy chỗ sâu du đậu. Đông. Trong nháy mắt, tại Khương Phàm thao túng phía dưới, to lớn huyết mạch chi lực hướng phía ngũ giai hậu kỳ bình cảnh xung kích đi qua, tựa như mênh mông hồng thủy, ẩn chứa bàng bạc lực lượng. Vẹn vẹn một lần va chạm, bình cảnh này bị trong nháy mắt đâm đến phá thành mảnh nhỏ. Thể nội khí huyết tại thời khắc này trong nháy mắt tăng gọn. Ngũ giai hậu kỳ. Không hề nghi ngờ, cái này thời điểm trên người hắn đằng xà công đã thu được một lần nữa đột phá, đã tấn thăng đến ngũ giai hậu kỳ cảnh giới. Hắn cảm giác được trong cơ thể mình chỗ sâu trường sinh vật chất tựa hồ đang không ngừng tăng trưởng, hư không chỗ sâu từng tia từng sợi thần bí năng lượng toàn diện không có vào trong cơ thể của hắn, không ngừng gia tăng tính mạng của hắn bản chất. Bàng bạc khí huyết tựa hồ biến thành mấy chục trên trăm đầu đằng xà, bắt đầu ở cơ bắp, xương cốt, làn da, cốt tủy, ngũ tạng lục phủ các loại bộ vị không ngừng du tẩu, đốt sáng lên trên thân từng mai thần thú phù văn. Một cỗ đáng sợ thần thú khí thế quyết tán ra đến, ngưng tụ thành thực chất, có thể dùng đại địa xuất hiện sụp đổ, hiện lên đạo đạo đáng sợ vết rách, kéo dài trên 100 km. Quả nhiên vẹn vẹn cần 3 tháng thời gian, liền có thể để đằng xà công lần nữa đột phá. Không hổ là tiên thú tinh huyết, không phải cái khác thiên địa linh vật có thể so sánh. Luyện hóa một giọt này tiên thú tinh huyết lấy được chỗ tốt, thật sự là quá tốt đẹp lớn. Khương Phàm bóp bóp nắm tay, cảm nhận được thể nội cường hoành đến không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Hắn cảm thấy mình thân thể cùng trước đó so sánh, lại mạnh mẽ một mảng lớn. Vẹn vẹn là thể nội lực lượng khổng lồ, đều đủ để cùng hóa thần hậu kỳ tu sĩ chống lại. Đoán chừng nhẹ nhàng một quyền đập tới, đều đủ để vỡ nát một tòa toàn núi cao. Hiện tại hắn thể phách cũng càng ngày càng không phải người. Ngay nghĩ tới đây, Khương Phàm trong lòng hơi động, lập tức mở ra trên người mình giao diện ảo. Tính danh: Khương Phàm, mệnh cách: Hồng Phúc Đế Thiên, thuộc tính: Đại nạn không chết, tất có hậu phúc thọ nguyên, 25 vạn năm linh căn, thiên linh căn khí bậc điểm, 12 ức tài phú, 80 ức linh thạch, 800 tiên thạch công pháp, đằng xà công, hóa thần thiên, ngũ giai hậu kỳ, công pháp: Hỗn Nguyên Phủ Kinh, tầng thứ 5 bản mệnh thần thông, thiên tử vạn khí, xúc địa thành thốn, trường phong, khống thủy, phệ hồn, gặp chấm như trời bản mệnh phù lục, trấn thiên, hoàn phù, nhập môn, cái thiên luân phù, nhập môn, diệt thiên kiếm phù, nhập môn, bá thiên đao phù, nhập môn, hóa thiên trợ phù, nhập môn, ỷ thiên mâu phù, nhập môn, thông thiên tiểu phù, nhập môn, vinh thiên trạc phù, nhập môn, tôn thiên quan phù, nhập môn, chiến thiên phù phù, nhập môn, bổ thiên lô phù, nhập môn, thâu thiên trảo phù, nhập môn, phong thiên tỏa phù, nhập môn, đạo thiên thê phù, nhập môn, cảnh giới, hóa thần 5 tầng, 88, chức nghiệp, ngũ giai trung phẩm. Phù sư, 77, không hề nghi ngờ, cùng trước đó so sánh với, trên người hắn các hạng năng lực đều tăng lên nhiều lắm. Đầu tiên dĩ nhiên chính là tuổi thọ, đã từ 20 vạn năm tăng lên tới 25 vạn năm, dạng này tuổi thọ tăng lên biên độ thật sự là có chút quá tại doa người, bởi vì trọn vẹn tăng lên 5 vạn năm. Phải biết, một tôn hóa thần tu sĩ cũng chỉ là có thể sống sót 3000 năm mà thôi, về phần luyện hư tu sĩ, đại khái suất có thể sống sót 1 vạn năm. Mà hợp thể tu sĩ đây, thọ nguyên tại 3 vạn năm trên dưới. Đại thừa tu sĩ cũng chỉ là có thể sống sót 10 vạn năm. Đây cũng là thế gian nhân loại tu sĩ thọ nguyên cực hạn, nhưng là hiện tại lập tức tuổi thọ của hắn tăng lên 5 vạn năm, tương đương với tăng lên đại thừa tu sĩ một nửa tuổi thọ. Nếu là những cái kia đại thừa tu sĩ biết được chuyện này lời nói, đều không biết rõ sẽ ghen ghét tới trình độ nào. Chỉ có thể nói nhân loại cùng những cái kia chân linh so sánh, thọ nguyên vẫn là quá ngắn ngủi, đơn giản chính là đoạn mệnh loại. Chương 453, thất thải mệnh cách trường sinh cửu thị, tiên vương tiềm lực. Chương 453, thất thải mệnh cách trường sinh cửu thị, tiên vương tiềm lực bất quá đã tấn thăng đến ngũ giai hậu kỳ, như vậy cự ly lục giai cũng không phải rất xa. Nhưng là hiện tại ta cũng chỉ là đạt được đẳng xà công hóa thần thiên mà thôi. Về phần luyện hư thiên, chính là về phần hợp thể thiên, đại thừa thiên, lại là không có chút nào đầu mối. Xem ra vẫn là cần trở lại thái hư giới mới có thể tìm được đẳng xà công đến tiếp sau thiên chương. Có thể dựa theo ta hiện tại khí vận, tìm tới còn lại thiên chương nên vấn đề không lớn. Khương Phạm lâm vào suy tư. Hắn cũng không phải rất gấp tìm tới đằng xà công đến tiếp sau thiên trường, vẹn vẹn là hóa thần thiên cũng đủ để cho hắn tu luyện tới ngũ giai viên mãn, chính là về phần đột phá đến lục giai. Mà lại tính toán thời gian, còn cần vượt qua mấy năm thời gian, liền có thể lần nữa trở về thái hư giới. Đến thời điểm đến từ thái hư giới quỷ dị nguyền rủa cũng sẽ đều tiêu tán. Đương nhiên vì lý do an toàn, có lẽ càng về trễ một chút thái hư giới, kỳ thật cũng không phải vấn đề quá lớn. Ngắn ngủi mấy năm mà thôi, đối với hóa thần tu sĩ tới nói, cũng chỉ bất quá là một cái mắt. Tu vi thế mà cũng tăng lên tới 88 sao. Đoán chừng lại khổ tu mấy tháng thời gian, liền có thể đột phá đến hóa thần 6 tầng. Khương Phàm cảm thấy rất là hài lòng. Từ khi tiến vào băng ngục về sau, hắn tu vi quả thực là đột nhiên tăng mạnh, nơi này thật là hắn cơ duyên chi địa. Dù sao đây chính là đến từ tiên giới tiên ngục. Bên trong đều không biết rõ ẩn chứa bao nhiêu đến từ tiên giới cơ duyên. Nếu như nơi này không phải nhân quả ngăn cách chi địa, chỉ có thể vào đến, không thể ly khai, chính là một chỗ ngục giam, linh khư giới không biết rõ bao nhiêu tu sĩ đều sẽ chen chúc mà đến, cướp đoạt nơi này bảo vật. Ừm. Lại có thể mở ra thái hư chi môn ngẫu nhiên truyền tống sao? Ngay tại cái này thời điểm, Khương Phàm trong lòng hơi động, hắn cảm giác được trên người mình Thái Hư Chi Môn sinh ra rất nhỏ dị động, một cỗ không hiểu khí vận quán thâu phía trên Thái Hư Chi Môn. Nội tâm của hắn lập tức chính là vui mừng. Phải biết, Thái Hư Chi Môn ngẫu nhiên truyền tống cũng không phải tùy tiện liền có thể mở ra. Dù sao mỗi lần mở ra mục đích đều không đồng dạng, đại bộ phận đều là một chỗ địa phương nguy hiểm, nếu là đem chính mình dẫn tới linh khư giới yêu ma tụ tập địa phương, vậy mình nhất định phải chết. Cho nên cơ duyên không tới, hắn là sẽ không tùy tiện mở ra Thái Hư Chi Môn ngẫu nhiên truyền tống. Bất quá hắn giác quan thứ 6 lại là nói với mình, hiện tại chính là mở ra ngẫu nhiên truyền tống thời cơ tốt nhất. Lần này truyền tống tiến về địa phương, có lẽ sẽ có cơ duyên lớn. Tương tự dự cảm, hắn đã xuất hiện qua rất nhiều lần, cho nên đã sớm tập mãi thành thói quen. Ngay nghĩ tới đây, Khương Phàm cũng không có bất cứ chút do dự nào, lập tức mở ra Thái Hư Chi Môn. Nếu là truyền tống địa điểm gặp nguy hiểm, hắn cũng tùy thời đều có thể trở về, không cần lo lắng quá nhiều. Đại lượng linh thạch trong nháy mắt bị Thái Hư Chi Môn thôn vệ. Lần này thế mà thôn vệ trọn vẹn 1 tỷ linh thạch, có thể nghĩ lần này truyền tống địa điểm cũng thật không đơn giản. Đương nhiên điều này cũng làm cho hắn rất là chờ mong. Siêu. Một giây sau, Khương Phàm vượt qua Thái Hư Chi Môn, trong nháy mắt liền ly khai Hỗn Nguyên Cốc, đi tới mặt khác một chỗ khu vực. Linh Khư Giới, Vạn Bảo Linh Khư. Đây là một chỗ đại huyền đế quốc trưởng không tiếng tăm lừng lẫy linh khư bí cảnh. Ai cũng không biết rõ cái này một tòa linh khư lai lịch, tối thiểu xuất hiện mấy trăm triệu năm lâu. Sở dĩ có lớn như thế thanh danh, cũng là bởi vì cái này một tòa bí cảnh ẩn chứa đến mãi không hết bảo vật. Mỗi lần tiến vào linh khư bí cảnh tu sĩ, đều có thể thu hoạch đại lượng bảo vật. Đáng tiếc là, cái này một tòa linh khư bí cảnh chỉ cho phép giới kim đan tu sĩ tiến vào bên trong. Về phần trên kim đan tu sĩ, cho dù là hao phí lực khí, cũng không có khả năng tiến vào tòa này bí cảnh bên trong. Nếu là cưỡng ép tiến vào, liền xem như đại thừa tu sĩ cũng sẽ bị linh khư bí cảnh quy tắc tiêu diệt giết. Cũng chính là bởi vì dạng này, dần dà, Vạn Bảo Linh Khư liền trở thành đại huyền đế quốc đạo viện học sinh lịch luyện một chỗ địa phương. Trên cơ bản 10 năm liền sẽ mở ra một lần. Mỗi cái học sinh cũng chỉ có một lần tiến vào Vạn Bảo Linh Khư cơ hội. Cho nên phân tán tại đại huyền đế quốc các thành trì lớn đạo viện học sinh đều sẽ bắt lấy lần này cơ hội. Nếu là có thể từ bên trong thu hoạch được một chút bảo vật, tuyệt đối có thể nhất phi trùng thiên. Một chút phổ thông đạo viện học sinh cũng bởi vì dạng này mà cấp tốc vượt khởi. Đương nhiên muốn tiến vào Vạn Bảo Linh Khư, tối thiểu đều phải là trúc cơ tu sĩ, trúc cơ phía dưới tu sĩ là không có tư cách tiến vào. Lý Trường Sinh chính là một thành viên trong đó. Hắn đến từ Đại Huyền Đế quốc dưới cờ Vân Hạc nước, 30 tuổi mới tấn thăng trúc cơ. Đối với hiện tại Thái Hư giới tới nói, tuổi tác như vậy tấn thăng trúc cơ đã coi là thiên tài. Nhưng là linh khư giới tài nguyên thật sự là quá phong phú, phổ thông thiên tài 18 tuổi liền có thể trúc cơ, nếu là yêu nghiệt một điểm, khả năng 10 tuổi liền trúc cơ. Cho nên 30 tuổi mới trúc cơ, tư chất cũng coi là 10 phần cúi xuống. Nếu là nghĩ tiến thêm một bước, tấn thăng nguyên anh, chính là về phần hóa thần, đó chính là khó càng thêm khó. Cũng chính là bởi vì dạng này, hắn cũng hao phí đại lượng đại giới, mới thu hoạch được một lần tiến vào Vạn Bảo Linh Khư cơ hội. Cũng không chỉ là hắn là như thế, trên thực tế không ít trúc cơ tu sĩ đều là như thế. Đều sẽ tiến vào Vạn Bảo Linh Khư xem như là một cái cải biến nhân sinh cơ hội. Nhưng là lần này Vạn Bảo Linh Khư mở ra, lại là xuất hiện một cái to lớn ngoài ý muốn. Đó chính là Vạn Bảo Linh Khư không biết rõ vì sao bỗng nhiên xuất hiện đại lượng yêu ma. Rất nhiều trúc cơ tu sĩ đều bị những yêu ma này tập kích, không ít người đã chết thảm tại những yêu ma này thủ hạ. Đáng chết, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Không phải nói Vạn Bảo Linh Khư rất an toàn sao? Tại sao lại xuất hiện nhiều như vậy yêu ma? Vẹn vẹn là trúc cơ yêu ma thì cũng thôi đi, thế mà liền kim đan yêu ma, nguyên anh yêu ma đều xuất hiện, đây là để chúng ta đều chết ở chỗ này à? Hiện tại chúng ta như thế nào cho phải? Một cái trúc cơ tu sĩ sắc mặt rất là khó coi. Hắn căn bản không biết rõ Vạn Bảo Linh Khư xuất hiện biến cố gì, làm sao lại xâm nhập nhiều như vậy yêu ma? Cái này đối với tất cả tiến vào nơi này trúc cơ tu sĩ tới nói, đều là tai họa ngập đầu. Bởi vì tiến vào Vạn Bảo Linh Khư về sau, tối thiểu cần thời gian 3 tháng, bọn hắn mới có thể từ nơi này ly khai. Trước đó, bọn hắn đều cần đợi tại Vạn Bảo Linh Khư ở trong rễ rùa cầu sinh. Vấn đề là nhiều như thế yêu ma xuất hiện, nói rõ chính là muốn đem bọn hắn một mẹ hút gọn. Nghe nói yêu ma sử dụng thủ đoạn đặc thù, đem một cái nguồn ô nhiễm mang vào Vạn Bảo Linh Khư, tràn vào đại lượng ma khí, lây nhiễm Vạn Bảo Linh Khư bản thổ yêu thú, để bọn chúng chuyển hóa làm yêu ma, mới có thể xuất hiện biến cố như vậy. Không thể nào, yêu ma cũng trải qua để mắt tới Vạn Bảo Linh Khư sao? Nghe nói trong khoảng thời gian này không ít linh khư đều bị các yêu ma tập kích, Vạn Bảo Linh Khư cũng chỉ bất quá là trong đó một cái mà thôi. Thế nhưng là Vạn Bảo Linh Khư quy tắc rất là cường đại, liền xem như yêu ma cũng không cách nào muốn làm gì thì làm đi, bọn chúng đến cùng là thế nào làm được, thật sự là không thể tưởng tượng. Không rõ ràng, đây cũng không phải là chúng ta những này trúc cơ tu sĩ có thể biết được, hiện tại trọng yếu nhất vẫn là còn sống sót, tối thiểu đều phải sống 3 tháng thời gian mới có thể từ nơi này thoát ly. Đông đảo trúc cơ tu sĩ nghị luận ầm ĩ, bọn hắn biết mình lần này xem như gặp phải xưa nay chưa từng có nguy cơ. Trong đó cũng bao quát Lý Trường Sinh. Nếu là như vậy chúng ta làm sao có thể tại những yêu ma này vây giết phía dưới sống sót đâu? Cho dù là gặp được một đầu kim đan yêu ma, chúng ta đều sẽ chết không có chỗ trốn đi. Có người dò hỏi, hắn cảm thấy muốn tại những yêu ma này vây giết phía dưới còn sống sót, thật sự là quá khó khăn. Chương 453, Thất thải mệnh cách Trường Sinh Cửu Thị, Tiên Vương tiềm lực 2. Chương 453, Thất thải mệnh cách Trường Sinh Cửu Thị, Tiên Vương tiềm lực liền xem như tuyệt thế thiên tài cấp bậc trúc cơ tu sĩ, cũng không cách nào vượt qua một cảnh giới, thậm chí hai cái cảnh giới chiến đấu. Một khi đụng tới những cái kia yêu ma, cơ hội là hẳn phải chết không nghi ngờ, không có sống sót cơ hội. Vạn Bảo Linh Khư bên trong tồn tại rất nhiều thần bí cung điện. Sở dĩ nơi này tồn tại đến mãi không hết bảo vật, chính là nguồn gốc từ tại những cung điện này. Mỗi một tòa cung điện đều ẩn chứa cường đại cấm chế trận pháp, thậm chí còn có rất nhiều khôi lỗi hộ vệ. Muốn thu hoạch được trong cung điện bảo vật, liền cần phá giải cấm chế trận pháp, hoặc là đạt được cung điện khôi lỗi hộ vệ tán thành, mới có thể thu được lấy bảo vật. Cho nên chúng ta hoàn toàn có thể tiến vào bên trong một tòa cung điện bên trong, mượn nhờ cung điện cấm chế trận pháp lực lượng, ngăn cản những cái kia yêu ma, cứ như vậy, chúng ta mới có sống sót cơ hội. Lại một vị trúc cơ tu sĩ mở miệng nói, hắn đối với Vạn Bảo Linh Khư tình báo hiểu rất rõ. Sở dĩ cái này một tòa linh khư bí cảnh tồn tại đến mãi không hết bảo vật, chính là đến từ từng tòa thần bí cung điện. Nghe nói những cung điện này là tới từ tiên giới tiên nhân. Những này tiên nhân dù là lưu lại có chút bảo vật, đều đủ để bọn hắn những này thế gian tu sĩ đi cuồng. Bất quá muốn có được cung điện hộ vệ tán thành, hoặc là phá giải cung điện cấm chế trận pháp, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Nếu quả như thật dễ dàng như vậy, mấy trăm triệu năm trôi qua, vô số trúc cơ tu sĩ che giả mang mọc, sớm đã đem trong cung điện bảo vật cướp đoạt đến không còn chút nào. Nhưng là sự thực là dù là trải qua dài dằng dặc tuyến nguyệt, Vạn Bảo Linh Khư bên trong bảo vật căn bản không thấy ít. Một chút đại năng thậm chí cho rằng cho đến trước mắt đại huyền đế quốc tu sĩ thu hoạch bảo vật trong đó, khả năng cũng chưa tới 1/1 triệu. Cho dù là đại thừa tu sĩ đối với bên trong ẩn chứa một chút bảo vật, đều là thèm nhỏ nước dãi. Cho nên Vạn Bảo Linh Khư cũng coi là đại huyền đế quốc nổi danh nhất linh khư bí cảnh một trong. Hoàn toàn chính xác cũng là như thế, chúng ta duy nhất có thể còn sống sót cơ hội, chính là mượn nhờ thần bí cung điện cấm chế trận pháp. Những cái kia yêu ma đích thật là lợi hại, nhưng là cũng không có khả năng ngăn cản được cấm chế trận pháp uy năng. Vấn đề là, những cấm chế này trận pháp lực lượng thế nhưng là không phân yêu ma cùng nhân loại. Nếu là không xem chừng xúc động, như vậy chúng ta cũng sẽ cùng theo chết. Đông đảo trúc cơ tu sĩ rất là bất đắc dĩ. Bọn hắn tự nhiên cũng muốn lợi dụng những này thần bí cung điện cấm chế trận pháp, nhưng là ở đâu là chuyện dễ dàng như vậy. Hơi không cẩn thận lời nói, liền sẽ nhóm lửa tự thiêu. Nguy rồi, những cái kia yêu ma đến đây. Là nguyên anh cấp yêu ma, tối thiểu 10 mấy đầu. Cầu vật, xuất động 10 mấy đầu nguyên anh yêu ma, chúng ta lần này chết chắc. Lúc đầu coi là đây là cuộc khởi chi địa, không nghĩ tới lại là chúng ta mai cốt chi địa. Đông đảo trúc cơ tu sĩ mặt xám như cho, đặc biệt là Lý Trường Sinh, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới lập tức liền bị bức bách tiến vào tuyệt cảnh. Siêu siêu siêu. Giờ khắc này, nơi xa từng đầu đáng sợ yêu ma bay tới, bọn chúng trong nháy mắt khóa chặt Lý Trường Sinh bọn người, đáng sợ yêu ma pháp vực bao phủ phương viên mấy trăm km khu vực, vô tận ma khí bao phủ mảnh này bầu trời. Chỉ cần vừa đối mặt xuống tới, bọn hắn liền biến thành vô số huyết nhục khối vụn. Chiến lệch của song phương thật sự là quá tốt đẹp lớn, căn bản cũng không có chạy trốn cơ hội. Mỗi một cái đều là lộ ra vô cùng tuyệt vọng thần sắc. Vâng. Nhưng là ngay tại cái này thời điểm, một thân ảnh bỗng nhiên từ giữa hư không đi ra, trên thân tràn ngập vô tận pháp vực chi lực, bao phủ số vạn km, tựa như thần chi. Xuất hiện sát na, ở đây tất cả yêu ma đều mộng, trợn mắt hốt hoồm. Bọn chúng cũng không nghĩ tới tại cái này địa phương thế mà gặp được một tôn hóa thần cấp nhân loại tu sĩ. A, cái này địa phương lại có nhiều như vậy yêu ma. Đều chết cho ta đi. Người tới dĩ nhiên chính là Khư Phạm. Hắn vừa mới thông qua Thái Hư Chi Môn, rốt cục đi tới Vạn Bảo Linh Khư. Xuất hiện ở đây sát na, hắn liền cảm giác được chúng quanh lít nha lít nhít yêu ma. May mắn những yêu ma này thực lực cũng không phải rất cường đại, mặc dù số lượng không ít, khoảng chừng mấy ngàn con, nhưng là mạnh nhất yêu ma cũng chỉ bất quá là nguyên anh cấp độ mà thôi. Đông. Vẹn vẹn một ánh mắt, một cỗ kinh khủng linh hồn ba động như là phong bạo đồng dạng bao phủ xung quanh bốn phương tám hướng, đánh vào những này hung thần ác sát yêu ma trên thân. Những yêu ma này còn không có kịp phản ứng, hồn phách trong nháy mắt bị cỗ lực lượng này làm vỡ nát, biến thành bột mịn. Từng đầu yêu ma thi hải cứ như vậy ngã trên mặt đất, chồng chất như núi. Cái này, Lý Trường Sinh bọn người thấy cảnh này, con ngươi co vào, nội tâm rung động không thôi. Bọn hắn không nghĩ tới đáng sợ như vậy yêu ma thế mà vừa đối mặt, liền bị trước mắt cái này thần bí tu sĩ giết chết. May mắn đối mới là nhân loại tu sĩ, mà không phải yêu ma. Cứ như vậy, có lẽ nguy hiểm của bọn họ liền sẽ bị giải trừ. Các ngươi là ai? Nơi này là cái gì địa phương? Meo một tiếng, Khương Phàm đi tới bọn này trúc cơ tu sĩ trước mặt, gọn gàng dứt khoát dò hỏi. Ngữ khí ẩn chứa một tia mị hoặc lực lượng, có thể làm cho những này trúc cơ tu sĩ mở rộng cửa lòng nói chuyện. Vị tiền bối này, nơi này là Vạn Bảo Linh Khư. Nghe nói như thế, đông đảo trúc cơ tu sĩ không nghi ngờ gì, nhao nhao đem chính mình biết đến sự tình nói ra. Bên cạnh Lý Trường Sinh thấy cảnh này, tóc gáy dựng lên, hắn cảm thấy trước mắt cái này thần bí tiền bối tựa hồ cũng thật không đơn giản, cũng chưa chắc sẽ có cái gì hảo tâm. Nhưng là hắn chỉ là phổ thông trúc cơ tu sĩ mà thôi, căn bản không dám lên bất kỳ suy nghĩ, sợ đối phương chú ý tới mình không thích hợp. Vạn Bảo Linh Khư, thế mà đi tới dạng này địa phương sao? Khương Phàm mỉm cười, cũng khó trách cần hao phí hắn chọn bẹn 1 tỷ linh thạch, hiển nhiên Vạn Bảo Linh Khư cái này bí cảnh thế giới cũng rất đặc thù, chỗ thần bí không chút nào thấp hơn băng ngục. Đoán chừng cái này địa phương cũng ẩn chứa to lớn bí mật, có được đến mãi không hết bảo vật. Nếu là ở chỗ này lưu lại không gian tọa độ lời nói, như vậy cái này địa phương chính là mình hậu hoa viên. Suy nghĩ gì thời điểm tiến đến, vậy thì cái gì thời điểm tiến đến? Có ý tứ, ngươi thế mà có thể ngăn cản được ta mê hồn chi lực. Ngươi đến cùng có cái gì năng lực đặc thù? Cái này thời điểm, Khương Phàm nhíu mày, hắn lập tức chú ý tới trong đó một người mặc áo bào trắng thanh niên, bộ dáng nhìn 10 phần bình thường, bỏ vào trong đám người đều có thể vô thanh vô tức biến mất cái chủng loại kia. Nhưng là nơi này hơn 10 vị trúc cơ tu sĩ đều bị hắn mê hoặc, chỉ có vị này áo bào trắng thanh niên thờ ơ, mặc dù cái này tiểu tử làm bộ mình bị mê hoặc, nhưng là diễn kỹ rất kém cỏi, hắn lập tức liền phát hiện. Nghĩ tới đây, Khương Phàm trong lòng hơi động, lập tức nhìn trộm vị này áo bào trắng thanh niên mấy cách. Ngay trong khoảnh khắc, hắn trong nháy mắt thấy được vị này áo bào trắng thanh niên trên thân tách ra hào quang bảy màu. Một viên mệnh cách lập tức hiện ra ở trước mặt của hắn. Thất thải mệnh cách, Trường Sinh Cửu Thị. Làm sao có thể? Thấy cảnh này, Khương Phàm nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn, cảm thấy khó có thể tin. Phải biết tiên phẩm mệnh cách đã là thế gian cao cấp nhất mệnh cách, cơ hồ tất nhiên có thể thành tiên, chính là một tòa đại thiên thế giới thiên mệnh chi tử mới có thể có. Mà thất thải mệnh cách đây, lại là siêu việt tiên phẩm mệnh cách tồn tại, là có tư chất trở thành tiên vương mệnh cách, cũng là cái này phương vũ trụ đứng đầu nhất mệnh cách. Chương 454, Thiên đạo chỉ dẫn, kích hoạt trường sinh mệnh cách. Chương 454, Thiên đạo chỉ dẫn, kích hoạt trường sinh mệnh cách. Nhưng là không đợi Khương Phàm suy nghĩ nhiều, liên quan tới thất thải mệnh cách Trường Sinh Cửu Thị tin tức trong nháy mắt không có vào ý thức hải của hắn chỗ sâu. Thất thải mệnh cách Trường Sinh Cửu Thị, nó chính là cái này phương vũ trụ đứng đầu nhất mệnh cách, có được này mệnh cách người cơ hồ là tất nhiên có thể thành tiểu tiên vương. Năng lực 1, Trường Sinh, một khi kích hoạt cái này mai mệnh cách, liền có thể thu hoạch được vô hạn tuổi thọ, chính là thiên địa đồng tọa người, căn bản không cần tu hành, liền có thể đạt được vĩnh hằng tuổi thọ. Đồng thời cũng thu hoạch được cường đại sinh mệnh sức hồi phục, liền xem như nhận trọng thương, cũng có thể cấp tốc khỏi hẳn, dù cho hai tay hai chân bị chặt đứt, cũng có thể tái sinh. Bất quá cái này chỉ là trường sinh, cũng không phải là bất tử, nếu là gặp phải kiếp nạn, bị địch nhân giết chết, như vậy vẫn là sẽ tử vong, vẫn lạc tại kiếp nạn bên trong. Năng lực 2, lâu xem, đây là một loại khám phá hư ảo năng lực, bất luận cái gì mê hồn, bị hoặc lực lượng đều không thể mê hoặc đến hắn, hắn có được sẽ không nhận tuế nguyệt trôi qua mà ma diệt đạo tâm, hắn chính là thiên sinh đạo chủng, cầu đạo ý chí không thể phá bỡ. Cảm giác được cỗ này tin tức, Khương Phàm lập tức ngộp, hắn đều không biết do nói cái gì cho phải. Loại này mệnh cách năng lực thật sự là quá biến thái. Các tu tiên giả đều cần nhọc nhằn khổ sở tu hành, độ kiếp thành tiên mới có thể thu hoạch được vô tận thọ nguyên. Cho dù là chân linh cũng là như thế, đừng nhìn chân linh tuổi thọ lâu đời, nhưng là cũng là có cực hạn. Có thể chỗ nào như là cái này tiểu tử dạng này, vừa ra đời liền có được thiên địa đồng thọ tuổi thọ, thật sự là quá kinh khủng. Nếu là loại này đặc thù tư chất bị cái khác tu sĩ biết được, chỉ sợ đều sẽ đem cái này tiểu tử bắt lấy, cắt miếng nghiên cứu. Cũng khó trách loại này mệnh cách cơ hồ là tất thành tiên vương. Nếu như có thể có được vô tận thọ nguyên, liền xem như một con lợn, cũng có thể dễ dàng đắc đạo thành tiên đi. Bất quá loại này mệnh cách cũng không phải là không có khuyết điểm, đó chính là sợ hãi tao ngộ kiếp nạn. Nếu là bị địch nhân giết chết lời nói, đó chính là thật đã chết rồi. Cho nên có được loại này mệnh cách tu sĩ, tốt nhất chính là trốn đi, tu luyện tới vô địch thời điểm lại ra khỏi núi. Nhưng là cái này tiểu tử nếu là thân ở Thái hư giới, đoán chừng liền không có đắc đạo thành tiên cơ hội. Dù sao nếu như toàn bộ Thái hư giới đều bị hủy diệt, như vậy hắn cũng là không chỗ có thể trốn. Cũng mặc kệ nói thế nào, cùng cái khác tu sĩ so sánh, cái này tiểu tử mệnh cách thật sự là cường hành làm cho người khác giận sôi. Đều không biết rõ có thể để cho bao nhiêu tu sĩ ước ao ghen tị. Tiền bối, Lý Trường Sinh nhìn thấy Khương Phàm một bộ xem kỹ bộ dáng của mình, nội tâm cảm thấy từng đợt run rẩy. Hắn cảm thấy mình đơn giản giống như là đợi làm thịt cừu non đồng dạng. Trên người mình rất nhiều bí mật đều triệt để bại lộ tại cái này vị thần bí tiền bối trước mặt. Phải biết, hắn đi qua 30 năm tuế nguyện bên trong, cho tới nay đều là bình thường không có gì lạ tu sĩ, tựa như tiểu thấu minh, chỗ nào như là như bây giờ bị một vị cường đại tu sĩ chú mục. Loại cảm giác này để hắn cảm thấy hết sức không được tự nhiên. Khó trách ngươi có thể ngăn cản ta mê hồn chi lực. Nguyên lai ngươi có được đặc thù mệnh cách. Khương Phàm nhìn xem Lý Trường Sinh. Mệnh cách? Cái gì mệnh cách? Nghe nói như thế, Lý Trường Sinh một mặt mơ hồ, hoàn toàn không biết rõ cái này vị thần bí tiền bối đang nói cái gì. Dù sao toàn bộ linh khư giới cũng không ai biết được mệnh cách đến cùng là cái gì đồ vật. Đây là chỉ có tiên giới mới lưu truyền bí ẩn tri thức, cũng không phải là người nào đều có thể biết được. Ngươi có thể coi như là một loại đặc thù linh thể. Khương Phàm giải thích nói. Hắn cũng không có giấu giếm cái gì, gọn gàng dứt khoát nói cho Lý Trường Sinh thể nội ẩn chứa đặc thù mệnh cách. nếu là không có hắn, Lý Trường Sinh mệnh cách cần đến 100 tuổi thời điểm mới có thể bị triệt để kích hoạt, nhưng là bây giờ bị hắn khí vận chỗ kích thích, liền hiện tại liền kích hoạt lên. Thân thể của hắn chỗ khác thường cũng bắt đầu dần dần bày biện ra tới. Làm sao có thể? Ta mệnh cách là Trường Sinh cửu thị, không cần tu luyện liền Trường Sinh bất lão rồi. Tiên bối, ngươi không phải là đang nói đùa chứ? Lý Trường Sinh không chỉ có không có bất luận cái gì vui sướng ý tứ, ngược lại cảm thấy vô cùng khủng hoảng. Bởi vì loại này đặc thù linh thể đối với phổ thông tu sĩ tới nói, đơn giản chính là tai họa ngập đầu. Nếu là bị cái khác cao giai tu sĩ biết được, nói không chừng sẽ đem hắn bắt đi, cẩn thận nghiên cứu. Thậm chí đời này đều chưa hẳn có thể gặp lại mặt trời. Càng quan trọng hơn là, hắn làm sao biết rõ trước mắt vị tiền bối này không có ác ý đây? Như thế đặc thù linh thể, chỉ sợ không có mấy cái tu sĩ không có hứng thú đi. Không cần lo lắng cho ta sẽ gây bất lợi cho ngươi. Trường Sinh Cửu Thị mặc dù không tệ, nhưng là cũng không có đặt ở trong mắt của ta. Dù sao mỗi người đều sẽ có chính mình đạo. Khương Phàm thản nhiên nói. Nghe nói như thế, Lý Trường Sinh không khỏi nuối lòng một hơi, thần bí như vậy tiền bối nói như vậy, chỉ sợ cũng thật không có ý định gây bất lợi cho chính mình, dù sao nếu là thật sự nghĩ gây bất lợi cho chính mình, cũng không cần nói nhiều như vậy. Bởi vì chính mình chỉ là nho nhỏ trúc cơ tu sĩ mà thôi. Chính mình vô luận như thế nào, đều là ngăn cản không nổi vị tiền bối này. Bất quá chính mình thể chất đặc thù Trường Sinh Cửu Thị, đều không thể làm cho đối phương sinh lòng ác ý, vị tiền bối này đến cùng có được năng lực gì, hẳn là cũng có được cái gì đặc thù mệnh cách hay sao? Không biết rõ tiền bối cần ta làm cái gì đây? Lý Trường Sinh nhịn không được hỏi. Cái gì cũng không cần làm, ngươi chỉ cần mau chóng trưởng thành là được rồi. Thế giới này gặp phải nguy cơ to lớn, cần càng nhiều cường giả đỉnh cao. Giống các ngươi những này dị bẩm thiên phú tu sĩ càng nhiều càng tốt." Khương Phạm trầm giọng nói. "Thế giới gặp phải to lớn nguy cơ." Lý Trường Sinh một mặt mơ hồ, bởi vì đối với một cái nho nhỏ trúc cơ tu sĩ tới nói, dạng này thuyết pháp cũng thật sự là quá tốt đẹp lớn, hắn căn bản cũng không có cái gì thực chất cảm giác. "Đã cùng ngươi gặp nhau, vậy chính là có duyên. Đây là một viên đặc thù thông tân phù, ngươi cầm đi luyện hóa đi. Luyện hóa về sau, liền có thể cùng cái khác có được mệnh cách tu sĩ nhận biết. Đúng rồi, ta cũng luyện chế ra một chút phụ lục, liền tặng cho ngươi một chút, xem như là lá bài tẩy của ngươi đi." Khương Phàm vung tay lên, đem một viên không gian giới chỉ ném cho Lý Trường Sinh. Sắc mặt hắn rất là cổ quái, cảm thấy mình tựa hồ là lao ra, bắt đầu cho một chút nhân vật chính chỗ tốt, là đối phương cung cấp tiền kỳ trợ giúp, loại cảm giác này vô cùng huyền diệu. Nhưng là hắn phát giác được mình làm như vậy về sau, chính mình nhân quả cùng Lý Trường Sinh liên hệ càng thêm chẳng kiện. Sâu xa thăm thẳm bên trong, trên người mình khí vận cùng Lý Trường Sinh khí vận liên hệ với nhau. Cái này cũng có thể dùng trên người hắn khí vận cũng lớn mạnh hơn không ít. Đa tạ tiền bối. Lý Trường Sinh nháy một cái con mắt. Hắn cảm thấy mình hôm nay vận khí quả thực là tốt đến nghịch thiên. Không chỉ là vượt qua lần này yêu ma kiếp nạn, còn chiếm được cái này vị thần bí tiền bối tặng cho bảo vật. Số 30 năm, còn là lần đầu tiên thu hoạch được lớn như thế cơ duyên. Trong lúc nhất thời, hắn đều không biết rõ nói cái gì cho phải. Đương nhiên, ngươi cũng không cần lo lắng những này tu sĩ biết rõ cái gì. Chương 454, Thiên đạo chỉ dẫn, kích hoạt Trường Sinh mệnh cách 2. Chương 454, Thiên đạo chỉ dẫn, kế hoạch Trường Sinh mệnh cách chờ ta rời đi về sau, những người này liền sẽ triệt để lãng quên vừa rồi phát sinh sự tình, cũng sẽ không nhớ kỹ ta đã từng tới nơi này. Khương Phàm khoát tay áo, không biết rõ tiền bối tên gọi là gì. Lý Trường Sinh mở miệng hỏi. Danh tự coi như xong, ngươi có thể gọi ta là phù đạo người. Khương Phàm thân hình lóe lên, rất nhanh liền biến mất tại cái này địa phương. Ngay cái này thời điểm, bên cạnh rất nhiều bị mê hồn trúc cơ tu sĩ từng cái tỉnh lại, bọn hắn con mắt cũng không khỏi đến lộ ra ánh mắt trong suốt, không thể tưởng tượng nổi, thế mà thật quên lãng tiền bối. Lý Trường Sinh nhìn xem Khương Phàm rời đi thân ảnh, hắn thình lình phát hiện bên người những này trúc cơ tu sĩ cả đám đều quên đi vừa rồi phát sinh sự tình, thậm chí đều không nhớ rõ chính mình đã từng tao ngộ số lớn yêu ma vây công, cho nên càng thêm không muốn là kia vị thần bí tiền bối phù đạo người. Nếu như hắn không phải rõ ràng nhớ kỹ, thậm chí cũng sẽ hoài nghi mình ký ức có phải hay không xuất hiện vấn đề lớn. Bởi vậy có thể thấy được, cái này vị thần bí tiền bối phù đạo người tuyệt đối không phải bình thường tu sĩ, khẳng định có được đủ loại không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn, bằng không mà nói căn bản không thể nào làm được điểm này. Thông tấn phù sao? Luyện hóa về sau liền có thể cùng cái khác có được mệnh cách tu sĩ liên hệ. Nếu mà là thật, với ta mà nói, tuyệt đối là trọng đại cơ duyên. Vị kia tiền bối thủ đoạn thần bí khó lường, nếu là thật sự muốn hố hại ta, trực tiếp hố cũng được. Căn bản không cần như thế con quấn quấn. Lý Trường Sinh bóp bóp nắm tay. Hắn lựa chọn luyện hóa cái này mai nhân quả thông tấn phủ. Cùng lúc đó, Thương Phàm cũng vô thanh vô tức ly khai cái này địa phương, bắt đầu thăm dò Vạn Bảo Linh Khư. Chậc chậc, Vạn Bảo Linh Khư sao? Đây là đại huyền đế quốc nổi danh nhất linh khư bí cảnh, bên trong ẩn chứa bảo vật vô số. Nhưng phàm là trúc cơ tu sĩ, đều sẽ lựa chọn tiến vào linh khư bí cảnh thăm dò. 10 năm mở ra một lần, mỗi lần đều sẽ hấp dẫn số lớn trúc cơ tu sĩ tiến vào bên trong. Nếu là như vậy Vạn Bảo Linh Khư chính là một chỗ tìm kiếm cái khác có được mệnh cách tu sĩ tốt nhất địa phương. Khương Phàm bóp bóp nắm tay, cảm thấy rất là hưng phấn. Trước đó hắn còn đang suy nghĩ làm sao có thể tìm tới càng nhiều có được mệnh cách tu sĩ đây. Nếu như từng cái thành trì đi sưu tầm lời nói, đều không biết rõ sẽ hao phí thời gian bao nhiêu mới có thể thành công. Cái này rất giống là mò kim đáy biển đồng dạng. Nhưng là nếu là những này trúc cơ tu sĩ tiến vào Vạn Bảo Linh Khư, vậy liền hoàn toàn khác biệt. Hắn căn bản không cần đi cái khác địa phương, chỉ cần đợi tại cái này bí cảnh thế giới bên trong, tự nhiên mà nhiên liền có thể chờ những này tu sĩ tới cửa, đến thời điểm hắn liền có thể tìm tới đại lượng có được mệnh cách tu sĩ, cùng càng nhiều mệnh cách tu sĩ thành lập liên hệ. Cái này đối với hắn mà nói, Vạn Bảo Linh Khư đơn giản chính là một chỗ vô thượng cơ duyên chi địa. Ẩn chứa trong đó chỗ tốt thật sự là quá tốt đẹp lớn. Bất quá bỗng nhiên lại tới đây, sẽ không phải là đến từ Linh Khư giới Thiên Đạo chỉ dẫn đi. Khương Phàm trong lòng hơi động, không nhịn được nghĩ đến điểm này. Chính mình vừa lúc đi vào Vạn Bảo Linh Khư, liền vừa lúc gặp Thất Thải Mệnh Cách người sở hữu, trên thế giới nơi nào có nhiều như vậy ngẫu nhiên, chỉ sợ đây là vận mệnh tất nhiên. Nếu là mình không có tới đến Vạn Bảo Linh Khư, đoán chừng vị này Lý Trường Sinh rất có thể liền sẽ chết rồi. Bình thường tình huống dưới, Lý Trường Sinh có thể sẽ không chết, dù sao có được Thất Thải Mệnh Cách nhân khí vận kinh người. Nhưng là hiện tại cũng không phải là bình thường tình huống, toàn bộ linh khư giới đều bị xâm lấn, bị yêu ma xâm lấn, bị quỷ dị xâm lấn. Khí vận vô cùng hỗn loạn. Cái này cũng dẫn đến cho dù là khí vận chi tử cũng rất dễ dàng chết thảm thai kiếp khó bên trong. Dù cho những này khí vận chi tử thiên phú kinh người, nhưng là chưa trưởng thành lên, cũng chỉ bất quá là kẻ yếu mà thôi. Linh khư giới quả nhiên là rất đặc thù đại thiên thế giới, thế mà có nhiều như vậy đặc thù mệnh cách. Như vậy Thái hư giới đây, Thái hư giới lại sẽ có bao nhiêu đặc thù mệnh cách đây? Khương Phàm hiện tại đối với Thái hư giới có mệnh cách càng phát tò mò, là ngày xưa thế gian đệ nhất thế giới, được vinh dự nhất tới gần tiên giới đại thiên thế giới, đã từng đản sinh cường giả nhiều vô số kể. Dài răng giặc tuế nguyện xuống tới, có thể nghĩ Thái hư giới cường hơn chỗ. Bất quá điều này cũng làm cho Thái hư giới trở thành mục tiêu công kích, bị đáng sợ nhất công kích. Cho nên mới sẽ dẫn đến hiện tại Thái hư giới trở thành cái dạng này. Ngay tại cái này thời điểm, một đạo tin tức trong nháy mắt không có vào Khương Phàm ý thức hải chỗ sâu. Vạn Bảo Linh Khư bên trong bảo vật đông đảo, nhưng là chân quý nhất bảo vật vẫn là tại Vạn Bảo trong điện, đáng tiếc là Vạn Bảo điện đã bị quỷ dị nhóm để mắt tới, bọn chúng không cho phép những này đến từ tiên giới bảo vật bị linh khư giới đạt được, cho nên hao phí đại lượng tài nguyên mới chui vào Vạn Bảo Linh Khư bên trong. Nếu là không thêm vào ngăn cản, Vạn Bảo Linh Khư liền sẽ triệt để luân hãm, bên trong bảo vật cũng sẽ bị quỷ dị nhóm ô nhiễm, đối linh khư giới tạo thành nặng nề một kích. Vận mệnh đem cho nhắc nhở. Vận mệnh nhắc nhở một, ngươi biết được Vạn Bảo Linh Khư gặp phải nguy cơ, thế là quyết định tiến về Vạn Bảo điện, cụ thể vị trí điểm kích xem xét, ngăn cản quỷ dị nhóm âm mưu. Đáng tiếc là, ngươi tới thời gian thật sự là quá sớm, không chỉ là quỷ dị nhóm đối ngươi tràn ngập ác ý, liền liền Vạn Bảo điện cũng đối ngươi không tín nhiệm, ngươi bị song trọng đả kích, từ đó chết tại quỷ dị trên tay. Vận mệnh nhắc nhở hai, đến sớm không bằng đến đúng lúc, mặc dù ngươi biết được Vạn Bảo Linh Khư gặp phải nguy cơ, nhưng là ngươi cũng biết rõ hiện tại cũng không phải là xuất thủ thời cơ tốt nhất. Quỷ dị nhóm muốn nhập xâm Vạn Bảo điện cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình, bởi vì Vạn Bảo điện còn có khí linh tồn tại, nó sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp ngăn cản quỷ dị xâm lấn, song phương sẽ sinh ra một trận kịch liệt xung đột, thế tất sẽ phân ra cái ngươi chết ta sống. Cho nên ngươi hoàn toàn có thể đợi gần 2 tháng chờ hai bọn chúng bại câu thương thời điểm lại xuất thủ, đến thời điểm ngươi không chỉ có thể nhẹ nhõm giải quyết những này quỷ dị, đồng thời cũng có thể triệt để trưởng khống Vạn Bảo điện, thu hoạch được ngư ông thủ lợi. Đương nhiên bởi vì việc này, quỷ dị nhóm cũng sẽ đối ngươi hận thấu xương, bọn chúng sẽ đem ngươi làm là linh khư giới đại địch số 1, đồng thời phù đạo thanh danh của ngươi cũng sẽ vang vọng linh khư giới, bất quá cái này đối ngươi tới nói có lẽ cũng là chuyện tốt, dù sao không bị người đấu kỵ là tầm thường. Vận mệnh nhắc nhở 3, ngươi cũng có thể lựa chọn không để ý tới chuyện này, mà là trở về băng ngục, cứ như vậy ngươi tự nhiên là sẽ thoát khỏi lần này nguy hiểm, sẽ không cùng quỷ dị nhóm phát sinh xung đột chính diện. Bất quá như vậy, liền sẽ dẫn đến Vạn Bảo Linh Khư triệt để luân hãm, bị quỷ dị nhóm xâm lấn, nơi này bảo vật cũng sẽ bị lực lượng quỷ dị ô nhiễm, linh khư giới cũng sẽ bởi vì dạng này bị trọng thương. Quỷ dị xâm lấn. Cảm giác được cố này tin tức, Khương Phàm con ngươi co bảo, hắn đã sớm đã nhận ra Vạn Bảo Linh Khư tràn ngập chẳng lành khí tức, lại là không nghĩ tới cùng quỷ dị có quan hệ lớn lao, khó trách hắn phát giác được nguy cơ vô hình cảm giác. Có lẽ đây cũng là linh khư giới thiên đạo để cho mình tới đây nguyên nhân, mà lại tùy tiện hành động, liền có thể tao ngộ khó lường nguy hiểm, vẫn là đến cẩn thận một chút mới được. Cần chờ đợi 2 tháng, sau đó ngồi thu ngư ông thủ lợi sao? Xem ra kia cái gì Vạn Bảo điện khí linh cũng đối nhân loại tu sĩ không phải rất hữu hảo. Đã dạng này, vậy liền đợi chút đi. Vừa vặn có thể thừa dịp 2 tháng này thời gian, đột phá đến hóa thần 6 tầng. Khương Phàm sờ lên cái cằm. Hắn cảm thấy Vạn Bảo linh khư nơi này cũng là không tệ tu luyện phúc địa, đợi ở chỗ này tu hành lời nói, khẳng định cũng có thể để hắn tiến bộ thần tốc, nhanh chóng tăng lên tu vi. Đồng thời hắn cũng có thể thuận tiện tại Vạn Bảo Linh Khư tìm tới càng nhiều ẩn chứa mệnh cách tu sĩ. Làm như vậy có thể nói là nhất cử lưỡng tiện, chỗ tốt nhiều hơn. Chương 455, Diệp Linh Lung trưởng thành, thần bí tiền bối là hợp thể đại năng. Chương 455, Diệp Linh Lung trưởng thành, thần bí tiền bối là hợp thể đại năng. Một tháng sau, Vạn Bảo Linh Khư. Nguyên bản bị yêu ma xâm lấn linh khư bí cảnh, bởi vì Khương Phàm xuất hiện, rất nhiều tiến vào Vạn Bảo Linh Khư trúc cơ tu sĩ cũng là chuyển nguy thành an, đại lượng yêu ma bị Khương Phàm phân thân chém giết. Từng cái trên thân có mệnh cách tu sĩ cũng bị Khương Phàm phát hiện, đồng thời cũng kích hoạt lên trên người bọn họ mệnh cách, thậm chí còn cho những này tu sĩ lưu lại một viên nhân quả thông tin tiên phủ tự phủ. Chỉ cần luyện hóa về sau, bọn hắn liền có thể lẫn nhau ở giữa tiến hành thông tin, thậm chí những đùa chú này cũng sẽ không bị cái khác tu sĩ cướp đi, tương đương với chính mình bản mệnh pháp bảo. Có thể nói một trận di thiên đại họa, cứ như vậy trừ khử tại vô hình. Bất quá bởi vì thiên tiền linh diệp lực lượng, ngoại trừ những cái kia có mệnh cách tu sĩ bên ngoài, còn lại tu sĩ đều quên lãng Khương Phàm hình dạng cùng sự tích, bọn hắn đều không biết rõ những cái kia yêu ma là thế nào bị tiêu diệt. Cho dù là những này trên thân có được mệnh cách tu sĩ, cũng chỉ là biết được Khương Phàm danh tự, phù đạo người. Nhưng là chuyện này xuất hiện cũng nhất định cực kỳ sâu xa ảnh hưởng Đại Huyền Đế quốc vô số năm tương lai. Giờ này khắc này, Vạn Bảo Linh cư nơi nào đó địa phương, một đám người tụ tập nơi đây. Nếu như Khương Phàm ở chỗ này, khẳng định nhận được đám người này thân phận, bọn hắn chính là Diệp Linh Lung, Tiêu Đoạn, Giang Mặc, Tô Bạc Nguyệt, Liêu Thắng Nam bọn người. Từ khi Diệp Linh Lung nhận tổ quy tông, trở thành đại huyền đế quốc công chúa về sau, lập tức bị nhận được đế đô, đồng thời đạt được hoàng thất bồi dưỡng, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Ngắn ngủi mấy năm thời gian, đã tấn thăng đến trúc cơ viên mãn cấp độ. Đệ đệ của nàng muội muội cũng thu được chỗ tốt to lớn, đồng dạng bị nhận được đế đô, cũng là nhao nhao tấn thăng trúc cơ. Cho nên lần này bọn hắn liên thủ tiến vào vạn bảo linh hư, hy vọng có thể đạt được thu hoạch khổng lồ. Linh Lung tỷ, kia vị thần bí tiền bối khả năng xuất hiện lần nữa. Lúc đầu tứ ngược vạn bảo linh hư yêu ma, cũng bị kia vị thần bí tiền bối triệt để tiêu diệt. Đối phương tựa hồ tự xưng là phù đạo người. Giang Mặc mở miệng nói, bởi vì hắn nhìn thấy Khương Phạm phân thân xuất thủ, tiêu diệt số lớn yêu ma. Bất quá ra ngoài cẩn thận, hắn cũng không có chủ động tiến lên cùng đối phương tương nhận, chỉ là yên lặng quan sát. Dù sao hắn có được thượng phẩm mệnh cách thường thường không có gì lạ, loại này đặc thù mệnh cách để hắn có thể dễ như trở bàn tay dung nhập giữa đám người, thậm chí để người khác tự nhiên mà nhìn xem nhẹ chính mình tồn tại. Cho nên một khi gặp được nguy hiểm, hắn cũng có thể rất nhẹ nhàng chạy trốn. Vị kia tiền bối đến cùng là thế nào làm được? Vạn bảo linh cư thế nhưng là có cường đại quy tắc, trên kim đan tu sĩ căn bản không cho phép tiến vào bên trong. Ngày xưa đại huyền đế quốc đại thừa tu sĩ cũng từng tự mình xuất thủ, thế nhưng là không làm gì được tòa này linh cư quy tắc. Nhưng là vị tiền bối này lại là có thể dễ như trở bàn tay làm được điểm này, thật sự là không thể tưởng tượng. Tô Vọng Nguyệt cảm thấy rất là giật mình. Từ khi đi vào Đế Đô Đạo Viện về sau, nàng mệnh cách lôi chi tử triệt để bị kích hoạt, cường đại thiên phú triệt để phát huy ra, thậm chí bị một vị cường đại lôi pháp lao sư thu làm quan môn đệ tử. Cho nên nàng đối với vạn bảo linh khư rất nhiều tình báo đều như lòng bàn tay. Chính là bởi vì như thế, làm số lớn yêu ma xâm lấn vạn bảo linh khư thời điểm, nàng mới có thể như thế thất kinh. Nếu là tiếp tục mặc cho những yêu ma này tứ ngược đi xuống, lần này tiến vào vạn bảo linh khư trúc cơ tu sĩ đều sẽ chết ở chỗ này. Nhưng là nàng cũng không thể thế, nhưng dù sao bọn hắn cũng không có khả năng rời đi nơi này. Phía ngoài tu sĩ cũng không cách nào tiến đến, nơi này đơn giản chính là trở thành một chỗ tử vong chi địa. Ai có thể muốn lấy được đây, cái này vị thần bí phù đạo người thế mà xuất hiện lần nữa tại cái này địa phương. Mà lại liền đại thừa tu sĩ đều làm không được sự tình, cũng là bị đối phương dễ như trở bàn tay làm được. Vị tiền bối này đích thật là quá thần bí. Trước đó ta từng nghe nói qua một cái tin tức kinh người. Nguyên bản chúng ta đại huyền đế quốc 4 năm vị hợp thể đại năng sớm đã bị yêu ma thay thế. Chính là bởi vì những yêu ma này gian tế, mới đưa đến đại huyền đế quốc xuất hiện đại lượng ma quật. Nhưng là những cái kia bị cầm tù hợp thể đại năng, đột nhiên từ ngục giam ở trong chạy về, mới hoàn toàn bại lộ những bọn gian tế này thân phận, chuyện này cũng chấn động đại huyền đế quốc trên dưới. Nghe nói cứu ra những này hợp thể đại năng thần bí tu sĩ, chính là phù đạo người. Diệp Linh Lung trầm giọng nói, nàng làm đại huyền đế quốc công chúa, tự nhiên đối với các loại tin tức rất là linh thông. Đặc biệt là loại này chấn kinh triều chính đại sự, nàng cũng biết được rõ ràng. Bất quá nàng cũng hoàn toàn không nghĩ tới, cứu ra nhiều như vậy hợp thể đại năng thần bí tu sĩ, lại là đã từng cứu mình tiền bối, điều này cũng làm cho nội tâm của nàng cảm thấy rất là rung động. Cái này vị thần bí tiền bối có thể cứu nhiều như vậy hợp thể đại năng, chỉ sợ tu vi tối thiểu là hợp thể kỳ đi, không, nói không chừng là một tôn đại thừa cảnh tu sĩ cũng có nói. Dù sao có thể xâm nhập ma vực, cũng không phải cái nào tu sĩ cũng có thể làm đến. Liêu Thắng Nam cảm khái nói, ngay từ đầu thời điểm, nàng coi là kia vị thần bí tiền bối khả năng chỉ là hóa thần, hoặc là luyện hư tu sĩ. Bất quá theo nàng biết được phù đạo người đã từng làm ra sự tình, nàng lập tức cảm thấy đối phương nhất định là hợp thể phía trên tu sĩ. Bằng không mà nói, căn bản không có khả năng cứu ra nhiều như vậy hợp thể đại năng. Nếu như phù đạo người là hợp thể đại năng, như vậy tại sao lại chuyên môn đến Vượng Minh thành đâu? Mặc dù Linh Lung tỷ đích thật là đại huyền đế quốc công chúa, nhưng là đối với loại kia tồn tại tới nói, công chúa thân phận cũng coi như không là cái gì đi, dù sao công chúa vương tử thật sự là nhiều lắm. Tiêu Đoạn đối với phù đạo người chân thực mục đích rất là hiếu kỳ. Hắn nhưng là biết rõ hợp thể đại năng là cỡ nào cao cao tại thượng, giống như vậy tồn tại đã là một phương vương hầu, thống trị từng tòa đại châu, liền nhân hoàng đều đối bọn hắn vô cùng tôn trọng. Hoàng tử hoàng tôn thân phận đối với phổ thông tu sĩ tới nói hoàn toàn chính xác 10 phần chân quý, nhưng là đối với loại này động một tí sống sót 3 vạn năm hợp thể đại năng tới nói, đã không coi vào đâu, căn bản không cần thiết lấy lòng cái gì đánh rơi nơi khác công chúa. Ngược lại bọn hắn nghĩ lấy lòng loại này cấp bậc tồn tại, đều không có bất luận cái gì cơ hội. Vị kia tiền bối mục đích chỉ sợ cùng mệnh cách có quan hệ lớn lao. Tin tưởng các ngươi cũng hiểu biết chính mình chỗ đặc thù đi. Mặc dù những người khác cho rằng chúng ta là đã thức tỉnh cái gì linh thể, nhưng là kia vị thần bí tiền bối lại nói, chúng ta thức tỉnh chính là một loại nào đó mệnh cách. Cho nên mới sẽ có được đủ loại đặc thù thiên phú. Tỷ như Tiêu Đoạn ngươi mệnh cách là xu thế cát, loại này mệnh cách có thể cảm giác được các loại cơ duyên. Giang Mặc mệnh cách là thường thường không có gì lạ, có thể giảm xuống chính mình tồn tại cảm giác, còn có thể thu hoạch được bất luận người nào hảo cảm. Còn có Liêu Thắng Nam mệnh cách là minh kính ánh tâm, có thể tâm như gương sáng, trong nháy mắt thấy rõ địch nhân ý đồ, cùng tăng lên ngộ tính của mình. Cuối cùng chính là ta, có được mệnh cách duy ngã độc tôn. Tóm lại khác biệt mệnh cách, liền sẽ thức tỉnh khác biệt thiên phú. Trước đó ta cũng từng bên cạnh phòng đoán gõ, ý đồ hỏi thăm cái khác lão sư liên quan tới mệnh cách tình báo. Đáng tiếc là những cái kia lão sư cũng không rõ ràng mệnh cách đến cùng là cái gì đồ vật. Hiển nhiên đây là cực kỳ bí ẩn tri thức, liền xem như hợp thể đại năng cũng chưa chắc sẽ biết được. Diệp Linh Lung trầm giọng nói ra giải thích của mình, hoàn toàn chính xác cũng là như thế. Bởi vì mệnh cách lực lượng thật sự là quá thần bí, cho đến nay ta cũng tìm không thấy có thể điều tra người khác mệnh cách phương pháp, chớ đừng nói chi là biết được những người khác trên thân có dạng gì mệnh cách. Nếu là có thể biết được, vậy liền có thể thấy rõ mỗi người trên người thiên phú. Đây chính là một loại tương đương cường đại năng lực. Tiêu Đoạn rất là cảm khái nói. Hắn nhưng là biết rõ trên thế giới người bình thường đến mãi không hết, nhưng là mỗi người đều sẽ có chính mình đặc hữu thiên phú. Có thể cũng không phải là mỗi người cũng biết chính mình có cái gì thiên phú. Chương 455, Diệp Linh Lung trưởng thành, thần bí tiền bối là hợp thể đại năng. 2 chương 455, Diệp Linh Lung trưởng thành, thần bí tiền bối là hợp thể đại năng. Rất nhiều thời điểm, không biết mình am hiểu cái gì đồ vật, rất dễ dàng liền sẽ đi đường quân co. Tỷ như nói rõ ràng chính mình thiên phú là chế phủ, lại là chạy tới luyện đan, đây không phải là làm nhiều công ít sao? Đi lầm đường, muốn lần nữa quay trở về, vậy liền rất khó khăn. Nhưng nếu là có thể sớm biết được chính mình thiên phú, sau đó dựa theo thiên phú đến học tập các loại tri thức, cái này có thể đưa đến làm ít công to hiệu quả, cho nên bọn hắn cũng rất cảm kích chính mình có thể từ kia vị thần bí tiền bối trên thân biết được chính mình thiên phú chỗ. Nếu là không rõ ràng lời nói, như vậy bọn hắn cũng có thể sẽ đi đường quanh co, lãng phí rất nhiều thời gian. Ta cảm thấy kia vị thần bí tiền bối có thể làm được điểm này, có lẽ cũng cùng vị kia tiền bối đặc thù mệnh cách có quan hệ. Khả năng vị kia tiền bối mệnh cách là dạy học cho người. Có được loại này mệnh cách người, bồi dưỡng học sinh càng nhiều, học sinh thiên phú càng cao, tương lai thành tựu càng lớn, như vậy lấy được chỗ tốt lại càng lớn, cho nên vị kia tiền bối mới có thể khắp thiên hạ tìm kiếm có được mệnh cách thiên tài. Tô Vọng Nguyệt nói ra chính mình suy đoán. Nàng từ đầu đến cuối đều cảm thấy trên đời này không có cơm trưa miễn phí, nơi nào sẽ có hay không duyên vô cớ tốt. Vị kia tiền bối sở dĩ lại trợ giúp bọn hắn kích hoạt trên người mình mệnh cách, đồng thời cho một chút trợ giúp, khẳng định cũng cùng trên người đối phương mệnh cách có quan hệ lớn lao. Đặc tu mệnh cách sao? Nói thật hoàn toàn chính xác có rất lớn khả năng. Nếu không không cách nào giải thích đối mới là gì sẽ chủ động trợ giúp chúng ta. Có lẽ đây cũng là đối phương tu hành một đầu đạo lộ. Nhưng là nếu như là thực sự, như vậy đối chúng ta tới nói, kỳ thật cũng coi là có lợi ích to lớn. Tương đương với phía sau nhiều một tôn cường đại chỗ dựa. Diệp Linh Lung con mắt lập tức phát sáng lên, cảm thấy rất là hưng phấn. Đừng nhìn nàng là đại huyền đế quốc công chúa, nhưng là công chúa số lượng thật sự là nhiều lắm, nàng cũng chỉ là trong đó một cái mà thôi. Muốn chân chính thu hoạch được đế quốc tài nguyên, vẫn là cần tăng lên tu vi, hướng hoàng thất biểu hiện ra giá trị của mình. Dạng này nàng mới có thể có đến hoàng thất bồi dưỡng, trợ giúp chính mình tu vi tiến thêm một bước. Nếu là có thể đạt được một tôn hợp thể đại năng làm chỗ dựa, như vậy đối nàng chỗ tốt, quả thực là không cách nào tưởng tượng. Linh Lung tỷ, trên tổng thể tôi nói, vị kia tiền bối hẳn là đối chúng ta không nhiều lắm ác ý. Nếu là có ác ý lời nói, cũng sẽ không lại nhiều lần cứu chúng ta. Đối với chúng ta tới nói, hiện tại trọng yếu nhất vẫn là thu hoạch cơ duyên. Đã yêu ma kiếp nạn kết thúc, liền không nên tiếp tục ở chỗ này lãng phí thời gian, mà là đi xông xáo những cái kia thần bí cung điện, thu hoạch bảo vật. Giang Mặc nhắc nhở, người nói không sai. Tiêu Đoạn, ngươi cảm giác được cái nào địa phương có cơ duyên? Diệp Linh Lung lập tức dò hỏi. Tây Bắc phương hướng, ta cảm giác được Tây Bắc phương hướng khả năng ẩn chứa cơ duyên lớn. Tiêu Đoạn lập tức nói. Lập tức, cái này một nhóm người lập tức hướng phía Tây Bắc phương hướng bay đi. Dù sao các nàng mượn nhờ Tiêu Đoạn năng lực, đã tìm được quá nhiều cơ duyên. Mặc dù ngẫu nhiên cũng sẽ gặp được một chút nguy hiểm, nhưng là thu hoạch cũng là mười phần to lớn. Cùng lúc đó, mặt khác một chỗ địa phương, Linh Lung Tháp nội bộ thế giới. Cái này thời điểm, Thương Phàm khoanh chân ngồi dưới đất, ngay tại vận chuyển Hôn Nguyên Phụ Kinh. Trải qua một tháng thời gian khổ tu, hắn tu vi đột nhiên tăng mạnh, rốt cục đem tu vi tăng lên tới Hóa Thần 5 tầng viên mãn cấp độ, vẻn vẹn trên lệch một bước liền có thể tấn thăng đến Hóa Thần 6 tầng. Lấy thân thể của hắn làm trung tâm, to lớn thiên địa linh khí mãnh liệt mà đến, phản phất giờ khắc này thân thể của hắn biến thành lỗ đen, từng bước xâm chiếm mỗi một sợi thiên địa linh khí. Đồng thời những này thiên địa linh khí cũng bị cấp tốc chuyển hóa trở thành Hỗn Nguyên pháp lực. Lúc này, bàng bạc Hỗn Nguyên pháp lực vận chuyển cái này đến cái khác chu thiên, trọn vẹn vận chuyển 108 cái chu thiên. Cỗ này bàng bạc Hỗn Nguyên pháp lực hướng phía Hóa Thần 6 tầng bình cảnh xung kích đi qua, tựa như hồng thủy, ẩn chứa không gì đỡ nổi cự lực. Đông, vẹn vẹn một lần va chạm, Hóa Thần 6 tầng bình cảnh lên tiếng vỡ vụn, căn bản là không cách nào ngăn cản. Hóa Thần 6 tầng. Hiển nhiên, Thương Phàm tu vi dễ như trở bàn tay từ Hóa Thần 5 tầng tấn thăng đến Hóa Thần 6 tầng cảnh giới. Đối với hắn mà nói, cảnh giới này cũng không có bất luận cái gì bình cảnh, chỉ cần thể nội Hỗn Nguyên pháp lực đầy đủ, như vậy tự nhiên mà nhiên liền có thể cấp tốc đột phá, không có trở ngại gì. Rốt cục đột phá. Giờ khắc này, Thương Phàm mở to mắt, lộ ra một tia vui sướng thiếu dung. Hắn cũng không nghĩ tới chính mình nhanh như vậy đã đột phá đến Hóa Thần 6 tầng cảnh giới, hiển nhiên bạn bảo linh khư cái này địa phương tu luyện hoàn cảnh còn tính là không tệ, tăng lên cực lớn hắn tu hành hiệu suất. Bất quá càng trọng yếu hơn kỳ thật vẫn là bởi vì đằng xà công đột phá. Bởi vì tấn thăng đến ngũ giai hậu kỳ cảnh giới, từ đó có thể dùng thể phách đạt được tiến thêm một bước cường hóa, tuổi thọ được tăng lên, điều này cũng làm cho hắn đạt được toàn phương vị cường hóa. Cho nên tấn thăng Hóa Thần 6 tầng mới có thể như thế cấp tốc. Dù sao đối với tu sĩ tới nói, thân thể chính là căn bản, nếu là thể phách cường hành, như vậy tu hành hiệu suất cũng sẽ trở nên cao hơn, hai cái này là hỗ trợ lẫn nhau. Tiếp xuống chính là tuyên khắc mới bản mệnh phù lục. Thương Phàm rất là chờ mong. Hắn đã nghĩ kỹ thêm một viên tiếp theo Tam thập Tam thiên linh phù, đó chính là Băng Thiên Nhận phù. Cái này tấm linh phù đến từ tiên khí Băng Thiên Nhận. Nói thật, cái này tiên khí cùng Diệt Thiên Kiếm, Bá Thiên Đao, Ỷ Thiên Mâu các loại tiên khí rất là cùng loại, đều là thuộc về công kích loại hình tiên khí, ẩn chứa đáng sợ lực phá hoại. Nó có được vỡ nát rất nhiều đồ vật, pháp bảo cùng trận pháp năng lực. Một khi thi triển Băng Thiên Nhận lực lượng, liền có thể dễ như trở bàn tay phá hư trên người địch nhân pháp bảo, đồng thời cũng có thể vỡ nát từng tòa trận pháp kết giới. Có thể nói, cái này tiên khí đặc biệt nhằm vào chính là đồ vật, là trận pháp mà không phải người. Cho nên tại tiên giới thời điểm, tiên khí Băng Thiên Nhận để không ít tiên nhân đều vì đó nghe tin đã sợ mất mật. Bọn hắn cũng chính không lo lắng chiến bại, mà là lo lắng cho mình trên người pháp bảo bị Băng Thiên Nhận phá hủy. nếu là trên thân pháp bảo bị phá hủy, chỉ sợ toàn bộ thân gia liền sẽ tổn thất một nửa trở lên. Đây cũng là các tiên nhân hoàn toàn không thể tiếp nhận sự tình. Loại này linh phù rất không tệ. Khương Phàm sờ lên cái cằm. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, băng tiên nhận phù so với trước đó hắn bản mệnh phù lục ngũ hành phá trận phù còn muốn cường đại, một khi thi triển, liền có thể vỡ nát rất nhiều trận pháp kết giới, cùng cấm chế trận pháp. Phải biết tại một chút di tích cổ xưa, chính là về phần tiên giới di tích bên trong, tất nhiên tồn tại rất nhiều cấm chế trận pháp. Nếu là không cách nào phá giải lời nói, như vậy thì không có khả năng tiến vào được. Bất quá băng tiên nhận phù vừa lúc liền khắc chế những cấm chế này trận pháp lực lượng. Thành công tuyên khắc cái này mai tiên giới linh phù về sau, hắn liền xem như nhiều hơn một loại thủ đoạn cùng át chủ bài. Chương 456, tiên nhân đạo quả, tiên khí vạn bảo điện. Chương 456, tiên nhân đạo quả, tiên khí vạn bảo điện. Một phương diện khác, vạn bảo linh khư trung ương chi điện. Nơi này tọa lạc một tòa to lớn cung điện cao ngất, mái cong đấu cùng, giường cột chạm trổ, tản ra thần bí mà cổ lao khí tức. Cửa điện mở rộng, phản phất có thể chứa được ngàn vạn sinh linh đồng thời ra vào. Nóc nhà áp dụng thần bí ngói lưu ly trải, tại ánh nắng hoặc linh khí chiếu dọi xuống, lóe ra ngũ thải quang mang, xa xa nhìn lại, tựa như trong tiên cảnh Minh Châu. Vách tường dung nhập lít nha lít nhít tiên văn, cùng từng tòa cường hoành cấm chế trận pháp. Bất luận cái gì sinh linh tới gần, đều sẽ lọt vào cấm chế trận pháp phản vệ. Mà đây cũng là vạn bảo điện, thần bí nhất một tòa cung điện. Chỉ là cái này thời điểm, từng đạo màu đen quỷ dị khí tức thẩm thấu cấm chế trận pháp, không ngừng từng bước xâm chiếm tòa này vạn bảo điện. Như là nước bẩn không ngừng ô nhiễm chỗ này địa phương, chu vi tràn ngập tà ác hắc ám khí tức. Ha ha, các ngươi bọn này cầu vật, hiện tại các ngươi còn không biết rõ đi, nơi này yêu ma đều bị giết chết. Kế hoạch của các ngươi triệt để thất bại. Nếu là thức thời lời nói, tranh thủ thời gian cút cho ta, nếu không các ngươi toàn diện đều phải chết. Vạn bảo điện khí linh thanh âm truyền ra, nó cảm giác được một chút chuyện ngoại giới phát sinh tình. Nguyên bản tại vạn bảo linh khư khắp nơi tứ ngược yêu ma, bây giờ bị toàn bộ xử lý. Nó cảm thấy ngoại giới khẳng định là đang phát sinh một chút đối với mình có lợi sự tình. Có lẽ có thể ngăn cản những này quỷ dị. Ha ha, ngu xuẩn ra hỏa, những cái kia yêu ma dù cho chết sạch thì thế nào? Mục đích của chúng ta là ngươi, cũng không phải là những cái kia nhân loại trúc cơ tu sĩ. Chỉ cần ô nhiễm ngươi linh hồn, như vậy vạn bảo điện liền về chúng ta tất cả. Ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi, liền vạn bảo tiên vương đều vẫn lạc, ngươi cho rằng chính mình có thể còn sống sót sao? Rất nhiều quỷ dị cười lạnh một tiếng, bọn chúng căn bản không quan tâm những cái kia yêu ma chết sống, chẳng qua là công cụ mà thôi. Cho dù là chết sạch, đối bọn chúng cũng không có bất kỳ ảnh hưởng. Mà lại bọn chúng liền muốn thành công. Chỉ cần một tháng thời gian, bọn chúng liền có thể triệt để ma diệt vạn bảo điện khí linh, đến thời điểm dù ai cũng không cách nào ngăn cản bọn chúng. Chỉ bằng các ngươi cũng muốn giết chết vạn bảo tiên vương, đơn giản chính là chuyện tiếu lâm. Tiên vương là bậc nào tồn tại, cho dù là chết rồi, cũng có thể lần nữa phục sinh. Chỉ cần chờ chủ nhân sống lại, các ngươi những này quỷ dị toàn diện đều phải chết. Vạn bảo điện khí linh nói, ngữ khí ẩn chứa thật sâu sát ý cùng không cam lòng. Còn ở nơi này gian ngoan mất linh, tiên giới đều bị trường sinh tiên tộc chiếm cứ, chỉ là tiên vương lại có thể như thế nào? Cho dù là lần nữa phục sinh, cũng sẽ bị chủ thượng lần nữa trấn áp, chẳng qua là thủ hạ bại tướng mà thôi. Bất quá dù cho vạn bảo tiên vương lần nữa phục sinh, ngươi cũng không có khả năng lại nhìn thấy một màn kia, bởi vì ngươi chẳng mấy chốc sẽ chết trên tay chúng ta. Rất nhiều quỷ dị khinh thường nói, bọn chúng không có chút nào thèm quan tâm vạn bảo điện khí linh vùng gây dây chết. Vì xâm lấn vạn bảo linh cư, bọn chúng thế nhưng là bỏ ra giá cả to lớn, mà lại mưu đổ thời gian rất lâu. Đến hôm nay, bọn chúng rốt cuộc tìm được vạn bảo linh cư lỗ thủng, mới tiềm nhập tòa này bí cảnh thế giới ở trong. Có thể nói kế hoạch của bọn nó đã là tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, chỉ là vạn bảo điện khí linh, căn bản không có khả năng chống đỡ được bọn chúng. Thật đúng là cho là ta nhận lấy trọng thương, liền không làm gì được ngươi nhóm. Coi như lão tử đã là chia năm xẻ bảy trạng thái, cũng không phải các ngươi có thể đối phó được. Dù là ta thật muốn tiêu vong, các ngươi cũng sẽ không đạt được bất kỳ chỗ tốt nào. Vạn bảo điện khí linh giận không kèm được. Quanh trong khoảnh khắc, song phương lần nữa phát sinh đại chiến, chu vi tràn ngập từng đợt đáng sợ hư không ba động. Vô tận thất thải bảo quang cùng ánh sáng màu đen đụng vào nhau, không ngừng làm hao mòn đối phương lực lượng. Hư không chỗ sâu, hiện lên trận trận pháp tắc ba động, phản phất một tôn tôn tiên nhân tại giao chiến. Trong chớp mắt, lại qua một tháng thời gian. Khương Phàm cũng hao phí đại lượng khí vận điểm, rốt cục thành công lĩnh ngộ băng tiên nhận phù, đồng thời đem cái này mai tam thập tam thiên linh phù tuyên khắc tiến vào chính mình nguyên thần chỗ sâu, trở thành bản mệnh phù lục. Chỉ gặp hắn nguyên thần chỗ sâu hiện lên một viên thần bí lưỡi dao, tràn ngập lăng lệ bá đạo khí tức, lóe ra hàn mang, tựa hồ chỉ cần thôi động, liền có thể phóng xuất ra đạo đạo hàn mang, xé rách hư không. Không hề nghi ngờ, dù là cái này mai bản mệnh phù lục cũng không phải là rất am hiểu chiến đấu, nhưng là bàn về lực phá hoại, cũng không phải là bình thường tu sĩ có thể ngăn cản. Nếu là gặp được bình thường hóa thần tu sĩ, chỉ cần thôi động cái này mai phù lục, liền có thể phóng xuất ra đạo đạo hàn mang, trong nháy mắt liền đem địch nhân đánh giết, thân thể đều bị cắt chém thành vô số mảnh vỡ. Nghĩ tới đây, Khương Phàm trong lòng hơi động, lập tức mở ra trên người mình giao diện ảo. Tính danh: Khương Phàm, mệnh cách: Hồng Phúc Tề Thiên, thuộc tính: Đại nạn bất tử, tất có hậu phúc thọ nguyên, 25 vạn năm linh căn, thiên linh căn khí vận điểm, 11 ức tài phú, 80 ức linh thạch, 800 tiên thạch công pháp, Đàng Sa công, hóa thần tiên, ngũ giai hậu kỳ, công pháp: Hỗn Nguyên Phù Kinh, tầng thứ 5 bản mệnh thần thông, thiên tử bảo khí, xúc địa thành thốn, trưởng phong, khống thủy, phệ hồn, gặp chấm như trời bản mệnh phụ lục, chấn thiên hoàn. Phụ: Nhập môn, cái tiên luân phủ, nhập môn, diệt thiên kiếm phủ, nhập môn, bá thiên đao phủ, nhập môn, hóa thiên trợ phủ, nhập môn, ỷ thiên mâu phủ, nhập môn, thông thiên kiểu phủ, nhập môn, vinh thiên trạch phủ, nhập môn, Tôn Tiên Quan Phủ, nhập môn, Chiến Thiên Phủ Phủ, nhập môn, Bổ Thiên Lô Phủ, nhập môn, Thâu Thiên Trảo Phủ, nhập môn, Phong Thiên Tỏa Phủ, nhập môn, Đạo Thiên Thê Phủ, nhập môn, Băng Thiên Nhật Phủ, nhập môn, cảnh giới, Hóa Thần 6 tầng, 24, chức, nghiệp, ngũ giai trung phẩm phụ sư, 95, không hề nghi ngờ, một tháng này xuống tới tu hành, cũng có thể dùng hắn tu vi tiến bộ thần tốc. Thể nội hỗn nguyên pháp lực không ngừng tăng trưởng, tiến độ tu luyện đã đạt tới 24. Đoán chừng lại tu luyện mấy tháng, chính là về phần thời gian một năm, liền có cơ hội tấn thăng đến Hóa Thần 7 tầng. Bản nguyên năng lượng quả nhiên là ảo diệu vô tận. Nếu là có cơ hội lại hủy diệt một tòa ma quật, chỉ sợ tốc độ tu luyện sẽ còn càng nhanh. Đáng tiếc là, nghĩ hủy diệt một tòa ma quật cũng không phải là sự tình đơn giản như vậy. Vẫn là cần nhìn xem thời cơ. Khương Phàm đối với mình tu hành tiến độ vẫn là rất hài lòng. Nếu như bây giờ hắn vẫn là thân ở Thái hư giới, muốn từ Hóa Thần 5 tầng tấn thăng đến Hóa Thần 6 tầng, không có mấy chục năm, chính là về phần trăm năm thời gian, đều chưa hẳn có thể đột phá. Chỗ nào như là như bây giờ, cơ hồ thời gian một năm đã đột phá một tầng. Nếu là chuyện này truyền đi, đều không biết rõ sẽ khiếp sợ bao nhiêu Hóa Thần tu sĩ. Bất quá cái này cũng chỉ có thế giới đứng trước to lớn nguy cơ thời điểm, mới có thể có đến đại ngộ đặc biệt. Như là thiên đạo đối ngươi thể hồ quan đỉnh. Đây cũng là vì sao mỗi khi thế giới đứng trước kiếp nạn thời điểm, những cái kia thiên mệnh chi tử tu hành luôn luôn nhanh chóng như vậy, thường thường mấy chục năm, trên trăm năm thời gian tu hành, cũng đủ để bằng được những lao quái vật kia khổ tu bằng năm. Dù sao đạt được thế giới bản nguyên thể hồ quan đỉnh, tự nhiên có thể tiết kiệm thời gian dài khổ tu. Hơn nữa còn không có bất kỳ gì chứng. Chương 456, tiên nhân đạo quả, tiên khí vạn bảo điện 2 chương 456, tiên nhân đạo quả, tiên khí vạn bảo điện bất quá tháng này xuống tới, thế mà kích hoạt lên nhiều như vậy mệnh cách người sở hữu. Cái này vạn bảo linh cứ xem như là một chỗ bảo địa a. Chỉ cần đợi ở chỗ này, như vậy đại huyền đế quốc rất nhiều tu sĩ liền sẽ chủ động đưa tới cửa. Khương Phàm rất là hưng phấn. Hắn phát giác được lần này chính mình chọn vẹn tìm tới 156 vị có được mệnh cách tu sĩ, hơn nữa còn cùng bọn hắn thành lập nhân quả quan hệ, cũng tặng cho bọn hắn nhân quả thông tin tiên phủ. Mặc dù những này tu sĩ thực lực còn 10 phần nhỏ yếu, nhưng là đợi một thời gian chờ bọn hắn trưởng thành, chỉ sợ sẽ là một cố lực lượng khổng lồ, dù sao mỗi cái có được mệnh cách tu sĩ đều là thiên tài. Cho dù là hạ phẩm mệnh cách người sở hữu thiên phú, cũng so với phổ thông tu sĩ càng thêm cường đại. Giống như vậy thiên tài, trưởng thành tỷ lệ tự nhiên là cao hơn. Nhưng là những này tu sĩ mệnh cách quả nhiên là thiên kỳ bách quái. Cơ hồ không có một cái nào tu sĩ mệnh cách là đồng dạng. Cho dù là nhìn, có thể có năng lực cũng hoàn toàn khác biệt. Khương Phàm sờ lên cái cảm. Hắn cảm giác được chính mình cùng từng cái mệnh cách tu sĩ sinh ra nhân quả ở giữa liên hệ. Đồng thời cũng hiểu biết những này mệnh cách rất nhiều tin tức. Những này mệnh cách xuất hiện, cũng để cho hắn mở rộng tầm mắt, phản phất là thấy được cái này phương vũ trụ từng đầu đạo lộ đồng dạng. Tỷ như trung phẩm mệnh cách dấu tài, loại này mệnh cách có thể che giấu mình khí tức cùng năng lực, để cái khác tu sĩ không thể nhận ra cảm giác đến lai lịch của mình, mà lại ẩn nấp thời gian càng dài, như vậy thiên phú và tu vi liền càng cao. Hạ phẩm mệnh cách xảo ngôn lệnh sắc, loại này mệnh cách có thể để tu sĩ khẩu tài vô cùng tốt, đồng thời nói ra cũng rất dễ dàng khiến người khác tin cậy, nó có thể để tu sĩ thành lập to lớn nhân mạch quan hệ, mà lại thành lập quan hệ càng nhiều, lắc lư càng nhiều người, như vậy mệnh cách liền càng phát ra cường đại. Thượng phẩm mệnh cách danh trấn bốn phương, có được loại này mệnh cách tu sĩ cần to lớn danh khí, mà lại danh khí càng lớn, càng nhiều người biết được hắn, như vậy tu hành tốc độ liền càng nhanh, thiên phú càng cao, cho nên nắm giữ loại này mệnh cách người liền cần nổi danh, càng sớm nổi danh càng tốt, điệu thấp đối với hắn mà nói, ngược lại là có hại. Có thể nói, khác biệt mệnh cách liền ẩn chứa khác biệt thiên phú, có được khác biệt năng lực. Mệnh cách xuất hiện là tới từ tiên nhân các đạo. Nó đến từ tiên nhân đạo quả. Có thể nói ẩn chứa tiên nhân bộ phận nói càng là đẳng cấp cao mệnh cách, liền ẩn chứa càng nhiều nói thông qua cùng rất nhiều mệnh cách thành lập nhân quả quan hệ, liền có thể càng phát kích hoạt trên người ta mệnh cách sao? Khương Phàm híp mắt, hắn cảm thấy mình cũng không có triệt để kích phát ra mệnh cách vận may tề thiên tiềm lực, mặc dù vận mệnh nhắc nhở loại năng lực này đã là đầy đủ biến thái, nhưng là cũng không phải là cái này mệnh cách cực hạn. Sâu xa thăm thẳm bên trong, hắn cảm thấy mình còn cần thu hoạch được càng thêm to lớn khí vận, càng nhiều mệnh cách tin tức mới có thể để cho trên người mình mệnh cách triệt để khai phát ra. Tính toán thời gian kỳ thật cũng không xê xích gì nhiều, cũng là thời điểm tiến về vạn bảo điện. Cái này thời điểm, Khương Phàm trong lòng hơi động, bắt đầu nhớ tới chính sự. Hắn nhưng không có quên trước đó vận mệnh nhắc nhở. Sở dĩ chờ đợi gần 2 tháng, chính là vì đợi đến thời cơ tốt nhất. Hiển nhiên hiện tại hẳn là vạn bảo điện cùng quỷ dị nhóm lưỡng bại câu thương thời điểm. Hắn cũng đúng lúc có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Siêu. Trong nháy mắt, Khương Phàm ly khai linh lung tháp, hướng phía vạn bảo điện vị trí bay đi. Vạn bảo linh cư diện tích rộng lớn vô biên, bên trong địa hình rất là phức tạp, có từng đầu to lớn sơn mạch, như là cự long đồng dạng chiếm cứ tại đại địa phía trên, liên miên chập trùng. Mà đông đảo cung điện thì là tọa lạc tại dãy núi ở giữa, chia cắt cái này đến cái khác khu vực. Về phần vạn bảo điện dĩ nhiên chính là tại vạn bảo linh cư trung tâm chi địa. Bất quá cái này địa phương 10 phần bí ẩn, chu vi bị màu trắng mê vụ bao phủ. Nếu như không có vận mệnh nhắc nhở lực lượng, Khương Phàm cũng khó có thể trong thời gian ngắn tìm tới vạn bảo điện cụ thể địa chỉ. Chính là chỗ này sao? Không bao dài thời gian, Khương Phàm rốt cục đi tới vạn bảo điện phụ cận. Lúc đầu cái này địa phương bị màu trắng mê vụ bao phủ, hư không chỗ sâu là cấn đạo đạo cấm chế trận pháp, ẩn chứa đáng sợ uy năng, bình thường tu sĩ tới gần đều sẽ bị trong nháy mắt giết chết. Cho nên mấy trăm triệu năm trôi qua, dù là đã từng có chút cơ tu sĩ đi qua nơi này, cũng căn bản không có khả năng tiến vào được. Hiển nhiên Vạn Bảo Điện cũng không hy vọng bất luận cái gì tu sĩ nhích lại gần mình, cho nên đối với mỗi cái người xâm nhập đều là đau nhức hạ sát thủ, dần dần nơi này cũng trở thành sinh mệnh cấm khu. Nhưng là lúc này không giống ngày xưa. Nơi này màu trắng mê vụ triệt để tiêu tán, một tòa to lớn cung điện lập tức hiện ra ở trước mặt của hắn. Đồng thời Khương Phàm cũng có thể nhìn thấy tòa cung điện này trên không hiện lên to lớn màu đen vân vụ, bao phủ xung quanh bốn phương tám hướng, màu đen vân vụ chỗ sâu ẩn chứa lít nha lít nhít đầu lâu, nhìn mười phần làm người ta sợ hãi. Càng thêm đang sợ là, nguyên bản vàng son lộng lẫy cung điện thế mà hiện lên đạo đạo màu đen là ấn, phản phất một cỗ quỷ dị lực lượng kinh khủng ngay tại ăn mòn tòa cung điện này căn bản. Mà tòa cung điện này cũng tại gắt gao trèo trống, bất quá hiển nhiên hiện tại đã đến sắp chống đỡ không nổi trình độ. Có thể nói, Khương Phàm trong nháy mắt liền nhìn ra được Vạn Bảo Điện cùng rất nhiều quỷ dị liều chết đối kháng, song phương đánh cho khó bỏ khó phân, mà lại lực lượng quỷ dị hiển nhiên là chiếm cứ thượng phong. Ngay tại cái này thời điểm, một đạo tin tức trong nháy mắt chui vào ý thức hải của hắn chỗ sâu. Tiên khí Vạn Bảo Điện cùng quỷ dị chống lại đã đi tới thời khắc mấu chốt, trải qua 2 tháng chống lại, song phương lực lượng đều là suy yếu tới cực điểm, mà quỷ dị lực lượng chiếm thượng phong, bọn chúng sắp thu hoạch được triệt để thắng lợi. Ai cũng muốn làm ngư ông, từ đó thu hoạch được thắng lợi cuối cùng. Trong lịch sử rất nhiều tu sĩ cũng từng ý đồ ám toán quỷ dị, nhưng là bọn hắn đại đa số đều thất bại, bởi vì lực lượng quỷ dị thâm bất khả trắc, nếu là không cách nào trong nháy mắt giết chết bọn chúng, liền sẽ cho chúng nó phản sát cơ hội, may mắn thu hoạch được vận mệnh nhắc nhở ngươi là sẽ không cho bọn chúng loại này cơ hội. Vận mệnh đem cho ngươi nhắc nhở. Vận mệnh nhắc nhở 1, muốn triệt để giết chết quỷ dị, ngươi chỉ có 3 giây thời gian, nếu không bọn chúng sẽ trong nháy mắt kịp phản ứng, dù là bọn chúng ở vào suy yếu nhất thời khắc, cũng không phải ngươi có thể ngăn cản. Giây thứ nhất, ngươi cần vận dụng băng thiên nhận phù, bởi vì bọn chúng trên thân bao trùm tầng tầng cấm chế trận pháp, cần băng thiên nhận phù tan rã bọn chúng cấm chế trên người, vỡ nát bọn chúng trên người phòng ngự. Giây thứ hai, ngươi cần vận dụng tiên khí thất thải bảo liên đăng lực lượng, thôi động thất thải tiên hỏa, bởi vì những này quỷ dị trên thân tràn ngập hắc ám, nguyên rủa, tử vong lực lượng, chỉ có thất thải tiên hỏa mới có thể thiêu đốt những này mặt trái lực lượng, dạng này mới có thể bài trừ bọn chúng trên thân tầng thứ hai phòng ngự, trực diện bọn chúng hạch tâm. Thứ ba giây, ngươi cần vận dụng nhân hoàng kiếm lực lượng, dù là tan rã những này quỷ dị phòng ngự, nhưng là bọn chúng hoạch tâm ý nguyên khó mà bị tiêu diệt, nhưng là nhân hoàng kiếm vừa lúc là quỷ dị nhóm cắt tinh, nó ẩn chứa nhân đạo chi lực vừa vặn khắc chế quỷ dị hạch tâm, có thể làm cho quỷ dị nhóm hoàn toàn biến mất. Vận mệnh nhắc nhở 2, dù là giết chết những này quỷ dị, nhưng là ngươi ý nguyên không thể phớt lờ, không cần để ý tới Vạn Bảo Điện khí linh bất luận cái gì ngôn ngữ, trực tiếp luyện hóa cái này tiên khí, nếu là chần chờ một giây, Vạn Bảo Điện liền sẽ trong nháy mắt rời xa mảnh này khu vực, ngày sau muốn lại tìm đến nó, cơ hội là chuyện không thể nào, ngươi cũng sẽ triệt để mất đi trưởng khống tiên khí Vạn Bảo Điện tốt nhất cơ hội. Chương 457, Thiên mệnh chi khí, Thiên đạo chi lực ra chỉ. Chương 457, Thiên mệnh chi khí, Thiên đạo chi lực ra chỉ. 3 giây sau. Vậy cũng đủ. Cảm giác được cỗ này tin tức, Khương Phàm con mắt lộ ra một tia hàn mang. Hiển nhiên, dù là bọn này quỷ dị cùng Vạn Bảo Điện lưỡng bại câu thương, nghĩ giết chết bọn chúng cũng không phải là sự tình đơn giản như vậy. May mắn chính mình có được vận mệnh nhắc nhở lực lượng, tựa như nhìn thấu vận mệnh. Cứ như vậy, đám kia quỷ dị dù cho lợi hại hơn nữa, cũng không thoát khỏi được vận mệnh lực lượng. Siêu. Nghĩ tới đây, Khương Phàm cũng không do dự, hắn lập tức thi triển xúc địa thành thốn, một nháy mắt liền đi tới Vạn Bảo Điện trước mặt, sau đó hắn liền thôi động trên người mình bản mệnh phù lục, băng thiên nhập phù. Mặc dù cái này mai phù lục bèn bèn nhập môn tốc độ, nhưng là hắn tu vi đã đạt đến hóa thần 6 tầng, cho nên cũng có thể phát huy ra cái này mai tiên giới phù lục bộ phận uy năng. Quanh một viên phù lục trong nháy mắt ngưng tụ ra, biến thành từng trôi đáng sợ lưỡi dao, bọn chúng hóa thành đầy trời đao mưa, hướng phía Vạn Bảo Điện trên thân rất nhiều quỷ dị đánh giết tới. Trong khoảnh khắc, một cỗ đáng sợ vỡ nát chi lực đống bạo phát đi ra, đánh vào những này quỷ dị trên thân. Chuyện gì xảy ra? Rất nhiều quỷ dị lập tức liên động, bọn chúng hoàn toàn không có phát giác được Khương Phàm đến, dù sao bọn chúng vẫn là tại toàn tâm toàn ý đối phó Vạn Bảo Điện, dự định ăn mòn cái này tiên khí khí linh. Một khi thành công, không chỉ là có thể triệt để tựa như Vạn Bảo linh hư, đồng thời cũng có thể triệt để diệt sát Vạn Bảo Tiên Vương lần nữa phục sinh cơ hội, có thể nói là một công nhiều việc. Nhưng là bọn chúng chỗ nào muốn lấy được, tại loại thời khắc mấu chốt này, thế mà còn có những địch nhân khác lại tới đây. Thậm chí liền bọn chúng đều không có phát giác được địch nhân đánh tới khí tức. Các loại phát giác được cố lực lượng này thời điểm, liền đã quá muộn. Đông tương đạo lưỡi dao hoành kích trên người chúng, lập tức bao trùm trên người chúng rất nhiều kết giới, cùng cấm chế trong nháy mắt vỡ nát, như là thủy tinh, chia 5 x 7. Đây cũng là bọn chúng trên người tầng thứ nhất phòng ngự. Thường thường địch nhân liền bọn chúng trên người tầng thứ nhất phòng ngự đều không có cách nào đánh vỡ. Thế nhưng là hiện đây này, địch nhân một lần công kích mà thôi, bọn chúng trên người đặc thù kết giới liền hoàn toàn tan vỡ. Cố lực lượng này tựa hồ nhất là khắc chế cấm chế cùng kết giới. Nhân loại là một tôn hóa thần nhân loại xuất thủ, nhất định là cái kia xuất thủ diện sát rất nhiều yêu ma nhân loại tu sĩ. Hôn đàn này đến cùng là cái gì thời điểm tìm tới Vạn Bảo Điện cái này địa phương tới, hẳn là hắn đã sớm biết rõ chúng ta tồn tại. Làm thịt hắn, lập tức làm thịt cái này đáng chết nhân loại, tuyệt đối không thể để cho hắn sống sót. Rất nhiều quỷ dị quả thực là giận không kèm được. Bọn chúng chui vào linh khư giới đến nay, chỗ nào bị thua thiệt lớn như vậy? Mà lại cho tới bây giờ chỉ có bọn chúng quỷ dị đánh lén nhân loại phần, nơi nào có nhân loại đánh lén phần của bọn nó á, đây quả thực là đảo ngược thiên cương. Nhưng là không đợi những này quỷ dị kịp phản ứng, liền tới đến giây thứ hai. Khương Phàm căn bản không có bất cứ chút do dự nào, thúc dục trên người mình tiên khí thất thải bảo liên đăng. Lập tức, cái này một chiếc tiên đăng thu được bàng bạc hỗn nguyên pháp lực quấn đầu, từng sợi thất thải tiên diễm cháy hừng hực bắt đầu, phản phất có thể xua tan vô biên hắc ám, tiêu đến hư không đổ sụp. Oanh, những này thất thải tiên hỏa phảng phất là sống lại, trong nháy mắt liền nhào vào những này quỷ dị trên thân, lập tức cái này rất giống là hỏa diễm chạm đến rồi hỏa, bắt đầu cháy hừng hực bắt đầu. Quỷ dị trên người chúng hắc ám vật chất giống như là nhiên liệu, ngược lại lớn mạnh thất thải tiên hỏa, từ đó có thể dùng bọn chúng toàn bộ thân hình đều bị thất thải tiên hỏa bao vây lại, biến thành từng đoàn hỏa diễm. Đau đớn kịch liệt trong nháy mắt lan tràn toàn thân, đây cũng là quỷ dị nhóm chưa từng có thưởng thức qua đau đớn. Không thể nào, hẳn là đây là trong truyền thuyết thất thải tiên hỏa. Nhưng là thất thải tiên hỏa không phải đã sớm tại tiên giới diệt tuyệt sao? Làm sao lại xuất hiện tại cái này địa phương? Có vấn đề, cái này nhân loại có rất lớn vấn đề, hỗn đản này biết rõ chúng ta tồn tại, là chuyên môn tới đối phó chúng ta. Không cần lo lắng, chúng ta thế nhưng là có bất tử chi thân, chỉ là nhân loại mà thôi, không có khả năng giết chết được chúng ta. Đã cái này nhân loại muốn tìm cái chết, vậy liền tắt thành cho hắn. Đông đảo quỷ dị vừa sợ vừa giận. Nhưng là bọn chúng cũng đã nhận ra có điểm gì là lạ, bởi vì trước mắt cái này nhân loại thi triển đủ loại thủ đoạn, nhất là khắc chế bọn chúng, thật giống như 10 phần rõ ràng nhược điểm của bọn nó. Bởi vì thất thải tiên hỏa đốt cháy, bọn chúng trên người tầng thứ 2 phòng ngự cũng hoàn toàn biến mất, bàng bạc hắc ám vật chất bị đốt cháy đến không còn một mảnh, biến thành cho tàn. Lập tức, bọn chúng liền hiện lộ ra chính mình từng khỏa hạch tâm, đây là quỷ dị hạch tâm. Chỉ gặp từng khỏa màu đen hạch tâm cực kỳ buồn nôn, phản phất là sống tới màu đen trái tim, chỉ có hạt gạo lớn nhỏ, nhưng là phía trên phản phất quấn quanh lít nha lít nhít vặn bẹo phát tác. Cũng giống như viên này màu đen trái tim tụ hợp từng đầu côn trùng. Những này quỷ dị hạch tâm ẩn chứa bất hủ khí tức, đây là khó mà bị giết chết tồn tại. Ông long trong khoảnh khắc, những này quỷ dị phẫn nộ tới cực điểm, bọn chúng thể nội hắc ám, nguyên rủa, tử vong các loại lực lượng đột nhiên bạo phát đi ra, ý đồ tiến hành sắp chết đánh cược một lần. Mảnh này hư không đều bị hắc ám vật chất xâm lấn, hiện lên lít nha lít nhít hắc ám vết rách, giống như là xuất hiện từng đầu nguyên rủa xúc tu, bao phủ mấy ngàn km. Bọn chúng trên thân tràn ngập quỷ dị chi lực, đủ để ăn mòn bất luận cái gì tu sĩ sinh mệnh lực, có thể tước đoạt bất luận cái gì sinh linh thọ nguyên, thôn phệ trong cơ thể của bọn họ sinh mệnh. Thứ 3 giây. Bất quá Khương Phàm căn bản không có để ý tới những này quỷ dị bất kỳ động tác gì, hắn dựa theo vận mệnh nhắc nhở tin tức, trong nháy mắt liền lấy ra tiên khí nhân hoàng kiếm. Trôi này tiên khí xuất hiện sát na, cả tòa linh cư giới cũng bắt đầu rung động bắt đầu, tựa hồ hóa thân thành thiên mệnh chi khí. Hư không chỗ sâu, vô tận nhân đạo khí vận, thiên đạo khí vận, nhao nhao không có vào nhân hoàng kiếm trên thân. Phản phất giờ khắc này, trôi này tiên khí gánh chịu lấy phương thế giới này vô tận thiên mệnh, gánh chịu toàn bộ thế giới vận mệnh. Ngay trong khoảnh khắc, thanh trường kiếm này tách ra vô tận kim sắc quang mang, những này kim sắc quang mang khuyết tán ra, ẩn chứa xua tan hết thảy nguyên rủa cùng hắc ám lực lượng. Nguyên bản còn tại xung quanh bốn phương tám hướng tứ ngược hắc ám khí tức, quỷ dị khí tức, tiếp xúc đến những này kim sắc quang mang về sau, thế mà bắt đầu nhao nhao tan rã bắt đầu, đồng thời phát ra tư tư tiếng vang. Giờ khắc này, phản phất mệnh này thời không đều đình trệ xuống tới. Không thể nào, quá giật, đây là thiên mệnh chi khí. Chẳng qua là một cái nhân loại hóa thần mà thôi, làm sao lại nắm giữ thiên mệnh chi khí? Thiên mệnh chi khí không phải nắm giữ trên tay nhân hoàng sao? Cái này ra hỏa làm sao lại có được, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Đông đảo quỷ dị dọa đến sợ vỡ mật, quả thực là khó có thể tin. Bọn chúng thế nhưng là biết rõ thiên mệnh chi khí đến cùng là đáng sợ cỡ nào, loại pháp bảo này là từ cả tòa đại thiên thế giới bản nguyên rèn đúc ra, gánh chịu lấy toàn bộ thế giới thiên mệnh. Pháp bảo như thế một khi bạo phát đi ra, liền tựa như cùng toàn bộ thế giới chống lại. Khác biệt thế giới thiên mệnh chi khí là không đồng dạng. Có thế giới là kính tử, có thế giới là đỉnh, có là kích các loại. Bất quá dạng này thiên mệnh chi khí, bình thường đều là nắm giữ tại thiên mệnh chi tử trên tay. Tỷ như linh cư giới thiên mệnh chi khí chính là rơi vào đại huyền đế quốc hoàng đế trên thân. Trước mắt cái này nhân loại tu sĩ đến cùng là thế nào đạt được? Quỷ dị nhóm không cách nào nghĩ minh bạch đến cùng là vì cái gì, cũng không có thời gian nghĩ minh bạch. Bởi vì nhân hoàng kiếm lực lượng đã oanh sát xuống tới. Oanh! Vẹn vẹn một kiếm, một đạo kinh khủng màu vàng kim kiếm quang khóa chặt mỗi một đầu quỷ dị. Phản phất một kiếm này đem toàn bộ thế giới đều chém thành hai khúc. Trong đó một đạo kiếm quang ẩn chứa trọng lượng, đó chính là toàn bộ thế giới lực lượng. Chương 457, thiên mệnh chi khí, thiên đạo chi lực ra chỉ 2 chương 457. Thiên mệnh chi khí, thiên đạo chi lực ra chỉ có thể nói, một kiếm này chẳng qua là thiên đạo mượn nhờ Khương Phàm tay bổ xuống mà thôi. Tựa như thiên phạt. Đông. Những này quỷ dị không có chút nào sức phản kháng, cho dù là nhìn không thể phá vỡ quỷ dị hệ tâm, tại một kiếm này lực lượng phía dưới, đều là triệt để hôi phiên diệt. Giống như bị thiên phạt lực lượng triệt để thôn vệ, biến thành hư vô. Chết rồi, những này quỷ dị rốt cục chết rồi. Cái này thời điểm, Vạn Bảo Điện khí linh cảm biết đến ăn mòn chính mình hạch tâm quỷ dị nhóm đều đã chết, nó lập tức hưng phấn không thôi, có loại trở về từ cõi chết cảm giác. Nói thật trước đó nó thật đúng là cho là mình chết chắc, linh trí đều sẽ bị quỷ dị nhóm bắt mèo, từ mà thành là khôi lỗi. Thậm chí đều làm xong cùng đối phương đồng quy vu tận chuẩn bị. Ai có thể muốn lấy được đây, cái này đột nhiên xuất hiện nhân loại hóa thần tu sĩ lại có chém giết quỷ dị năng lực, cái này thật sự là để nó có loại vui mừng quá đôi cảm giác, đơn giản chính là mình chúa cứu thế. Đương nhiên liền xem như dạng này, cũng không có khả năng để cho mình nhận cái này nhân loại làm chủ. Nó chủ nhân từ đầu đến cuối đều là Vạn Bảo Tiên Vương. Bất quá cái này nhân loại đã giúp mình bận điệu, nó cũng có thể lòng từ bi ban cho cái này nhân loại một kiện không tệ bảo bối. Đoán chừng đối với cái này phàm nhân mà nói, đã là đời này đều không thể tưởng tượng cơ duyên đi. Phàm nhân, ngươi làm được rất không tệ. Lại có bản sự giết chết những này quỷ dị, ngươi thu được ta Vạn Bảo Điện hữu nghị. Quỳ xuống tới đi, ngươi đem thu hoạch được đến từ Vạn Bảo Tiên Vương ban thưởng. Vạn Bảo Điện thanh âm truyền ra, ngữ khí rất là ngạo mạn. Giống như là cao cao tại thượng tiên nhân, ban thưởng phàm nhân một chút bảo vật. Ngay cái này thời điểm, Thương Phàm thân hình lóe lên, đi thẳng tới vạn bảo điện trước mặt, hắn bàn tay lớn vồ một cái, lập tức chạm đến vạn bảo điện. Đồng thời hắn trong nháy mắt tiêu hao trên người mình đại lượng khí vận điểm. 500 vạn, 1000 vạn, 1500 vạn, 2000 vạn khí vận điểm. Lập tức một cỗ thần bí năng lượng trong nháy mắt chui vào vạn bảo điện bên trong, đi thẳng tới tiên khí vạn bảo điện hạch tâm chỗ sâu. Cỗ lực lượng này mười phần bá đạo ngang ngược, căn bản không quản vạn bảo điện khí linh nguyện ý hay là không muốn, trực tiếp liền biến thành từng đạo xiển xích, tựa như thiên đạo xiển xích, triệt để luyện hóa trong đó hạch tâm. Chuyện gì xảy ra? Ngươi cái này đáng chết nhân loại, đến cùng nghĩ đối vĩ đại vạn bảo điện làm cái gì? Đáng chết, ngươi cũng không phải là muốn luyện hóa ta vĩ đại vạn bảo điện đi, nói đùa cái gì? Lão tử thế nhưng là tiên khí, thế nhưng là tiên vương bản mệnh pháp bảo. Chỉ là thế gian tu sĩ cũng dám luyện hóa lão tử, dám can đảm nhúng chàm tiên khí. Vạn bảo điện khí linh vừa sợ vừa giận, quả thực là tức điên lên. Cái này căn bản là vừa mới ly khai ổ sói, lại tiến vào hang hổ. Chính mình thế nhưng là vĩ đại tiên vương pháp bảo, thời kỳ toàn thịnh lực lượng đủ để dung chuyển cửu thiên thập địa. Tầm thường tiên nhân đều tại quỳ gối trước mặt mình, cầu xin thu hoạch được tiên vương ân huệ. Nhưng là cái này nho nhỏ thế gian tu sĩ lại dám dạng này đại nghịch bất đạo, cưỡng ép luyện hóa chính mình. Đây quả thực là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, đơn giản chính là tên ăn mày ý đồ cưới công chúa. Chưa thấy qua như thế cả gan làm loạn, không biết sống chết ra hỏa. Nó thôi động trong cơ thể mình bản nguyên năng lượng, ý đồ đem cái này ra hỏa luyện hóa chi lực triệt để hủy diệt, đồng thời phản phệ đối phương. Thế nhưng là nó mới vừa cùng quỷ dị nhóm trải qua một phen sinh tử đại chiến, đã sớm đã mất đi toàn bộ năng lượng dự trữ. Dù cho muốn làm ra phản kích, vậy cũng là không có bất luận cái gì lực khí. Cái này rất giống là bị điểm huyệt tiểu long nữ, dù là bất cứ người nào đều có thể đối với nó muốn làm gì thì làm. Không hề nghi ngờ, cái này cẩu vật chính là bắt lấy dạng này thời cơ, không chỉ là tiêu diệt bọn này đáng hận quỷ dị, đồng thời cũng là nghĩ đem chính mình triệt để luyện hóa. Cái này ra hỏa là nghĩ nhất tiễn xong điêu, nhất cử lưỡng tiện, hảo sự thành song. Âm ầm trong khoảnh khắc, làm Khương Phàm tiêu hao trọn vẹn 5000 vạn khí vận điểm thời điểm, hắn cảm thấy mình linh hồn cùng vạn bảo điện hạch tâm hòa thành một thể, giữa song phương sinh ra vận mệnh ở giữa liên hệ. Hắn phát giác được chính mình rốt cục luyện hóa cái này tiên khí, đồng thời đối với cái này tiên khí khí linh có quyền sinh sát. Chỉ cần mình nhất niệm phía dưới, liền có thể để cái này tiên khí khí linh lâm vào tĩnh mịch, đồng thời cũng có thể dựng dục ra mới khí linh. Xong, xong, cái này triệt để xong. Ngươi đến cùng là sử dụng cái gì thủ đoạn hèn hạ? Vì sao có thể như thế dễ như trở bàn tay luyện hóa một kiện tiên khí? Vạn bảo điện đều ngộng, nó cảm giác được mình bị cưỡng ép ký kết khế ước, trên người mình đủ loại lạc ấn đều biến mất đến không còn chút nào, ngược lại bị trước mắt cái này thế gian tu sĩ cưỡng ép đặt xuống mới khế ước lạc ấn. Chỉ cần đối phương nguyện ý, chính mình liền sẽ trong khoảnh khắc hủy diệt. Mình đã bị đối phương triệt để luyện hóa. Cái gì cầu thí tiên vương pháp bảo, rơi xuống nước vượng hoàng không bằng gà, đều kém chút bị quỷ dị giết chết, nếu như không phải chủ nhân cứu được ngươi, ngươi đã sớm xong đời, còn ở nơi này giả trang cái gì? Chủ nhân có thể luyện hóa ngươi, đó chính là ngươi vinh hạnh. Còn dám kỳ kỳ bay bay, liền xóa bỏ linh trí của ngươi, để mới khí linh đản sinh. Cái này thời điểm, vạn hóa tiên đỉnh nhảy ra ngoài, đối vạn bảo điện chửi ầm lên. Nó làm trên người chủ nhân đệ nhất pháp bảo, là rất không quen nhìn loại này mới tới pháp bảo. Nhất định phải bị hung hăng giáo dục một cái, mới biết rõ ai mới là chủ nhân bên người lão đại. Ngươi, ngươi là cái gì đồ vật, lại dám đối tiên vương pháp bảo nói loại lời này? Một kiện nho nhỏ phổ thông tiên khí mà thôi, thế mà như thế đại khẩu khí. Nếu là lão phu còn tại toàn thịnh thời kỳ, một cái ý niệm trong đầu, liền có thể để ngươi loại này phổ thông tiên khí hóa thành cho tàn biết không? Vạn bảo điện tức đi lên. Nó sống thời gian dài như vậy, còn là lần đầu tiên bị một tên tiểu bối như thế nhục mạ. Chẳng qua là một kiện phổ thông tiên khí mà thôi, thế mà cũng dám ở trước mặt mình giễu võ dương oai, quả thực là chẳng sống. Cái gì cầu thí toàn thịnh thời kỳ, thật như vậy không tầm thường, sẽ còn bị quỷ dị giết chết sao? Con thổi cái gì vạn bảo tiên vương, thuần túy là cho mình trên mặt tiếp vàng. Đoán chừng liền xem như thời kỳ toàn thịnh thời điểm, cũng không phải cái gì nhiều cường đại tiên nhân. Ta chủ nhân chỉ là tu luyện thời gian ngắn, sinh không gặp thời mà thôi. Nếu là cùng kia cái gì vạn bảo tiên vương cùng lúc đản sinh, đoán chừng kia cái gì vạn bảo tiên vương chỉ xứng cùng ta chủ nhân sẽ dạy. Vạn hóa tiên đỉnh khinh bị nói, nó không ngứa nhất chính là loại này hàng hóa chuyên trở. Rõ ràng đều không biết do vẫn lạc bao nhiêu năm, thế mà còn dám nói quát chính năm đó huy hoàng. Nếu là thật sự như vậy không tầm thường, liền không khả năng là như bây giờ hạ tràng. Ngươi, vạn bảo điện chọc giận gần chết, nó cảm thấy mình sống thời gian dài như vậy, chưa hề có một ngày tức giận như vậy. Cái này ra hỏa miệng thật sự là quá tiện. Nó hận không thể hiện tại liền xuất thủ, đem cái này cái gì cầu thí vạn hóa tiên đỉnh đánh cho gần chết. Cái này, bên cạnh đãng ma trùng, linh lung tháp, hỗn nguyên phù bút, nhân hoàng kiếm các loại pháp bảo đều là im lặng, bọn chúng thế nhưng là bị hại nặng nề a, cái thằng này từ vừa mới bắt đầu chính là như thế miệng thối, mà lại nhất ưa thích gì thế người, cũng coi là pháp bảo ở trong phần độc nhất.